Chương 471, sau cùng người thỉnh kinh chương 471, sau cùng người thỉnh kinh Quan Thế Âm ngây ngẩn cả người, chỉ gặp một tòa sơn dã bên trong, có một vị tráng hán cầm trong tay đao săn, đang cùng một đầu mãnh hổ vật lộn. Quanh hắn lấy bay ra thú, một bộ thợ săn cách ăn mặc, rất hiển nhiên là ra ngoài đi săn cùng cái này mãnh hổ bắt gặp, một người một hổ đánh cho có đến có về. Cái này mãnh hổ cũng không phải phàm tục, hình thể trắng kiện, tứ chi phát triển, so bình thường lão hổ lớn hơn một vòng, hung tính ngập trời. Quan Thế Âm kinh ngạc nhìn, từ từ hướng về phía trước tới gần, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Trước mắt mà nói nàng chẳng qua là cảm thấy thú vị, ai có thể nghĩ tới ngày xưa Quyền Liêm đại tướng, vậy mà hạ giới thành một tên thợ săn. Lúc đó vì để cho hắn đi lấy kinh, làm hỏng ba chén đèn lưu ly, còn kém chút đem Lý Thiên Vương cho bồi đi bảo. Nhân quả tuần hoàn Quan Thế Âm cười lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem một người một hổ kịch liệt bật lộn. Hổ khiếu sơn lâm, bách thú kinh sợ thối lui, chung quanh cây cối núi đá đều bị xốc sạch sành sanh, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Lúc này Quyền Liêm đại tướng trên thân đã bị mãnh hổ bắt mấy đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu. Không phải hắn không được, mà là đầu lão hổ này quá mạnh, đều nhanh thành tinh. Nguyên bản Quyền Liêm đại tướng tại Thiên Đình thật tốt vòng quanh màn, nhưng là mấy lần Thiên Đình đại chiến, hắn cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát, trở thành phá hôi, không có người nhớ ký hắn. Cái chết của hắn càng là không có kích thích một tia gợn sóng. Nhưng là đằng sau Quyền Liêm đại tướng trở thành một danh sơn dã thợ săn, trải qua bình thường mà hung hiểm sinh hoạt. Xoẹt xẹt, huyết mang về ra, Quyền Liêm đại tướng ngực bị lợi chảo cắt ngang, toàn bộ thân hình đều nhanh thành hai nửa. Hắn dùng còn sót lại lực lượng đem trong tay chùy thủ cắm vào mãnh hổ trong cổ. Một người một hổ lần lượt ngã xuống đất, lưỡng bại câu thương. Quyền Liêm đại tướng ánh mắt tan rã, sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Đúng lúc này, một đạo tường thủy quang mang chiếu rọi thiên địa, thánh khiết không gì sánh được, thân mang áo trắng, đầu đội lụa mỏng, đầy mặt từ bi Quan Thế Âm vào sân. Tại cái này khẩn yếu trước mắt, nàng khoan thai tới chậm, cố ý hành động. Ta phải chết sao? Quyền Liêm đại tướng mê mang nói, đều xuất hiện ảo giác đều. Bần tăng hỏi ngươi, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Quan Thế Âm đi vào Quyền Liêm đại tướng bên cạnh, cười nhạt hỏi. Quyền Liêm đại tướng ngậm, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, ta không muốn chết. Sống được thật tốt, có ai sẽ nguyện ý đi chết đâu? Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, có chút hài lòng, bần tăng có thể đem ngươi cứu sống, nhưng mà, ngươi cần hoàn thành một cái trách nhiệm, sau khi chuyện thành công, có thể tu thành chính quả, trường sinh bất lão. Tiên nhân, đây là tiên nhân. Quyền Liêm đại tướng có chút hồi quang phản chiếu, kích động kém chút muốn ngồi dậy. Hắn trí nhớ của kiếp trước còn không có khôi phục, cái nào gặp qua loại chiến trận này? Đột nhiên một cái hiển nhiên tiên nhân đến trước mặt người đến, lại là chức trách lớn, lại là trường sinh bất lão, cái này ai chịu nổi? Tiên nhân ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quyền Liêm đại tướng dãy rủa lấy nói ra, dùng ra lớn nhất khí lực, hắn sợ trước mặt vị này tiên nhân nghe không được, nhanh như chớp đi. Đừng gọi ta tiên nhân, gọi ta Bồ Tát. Quan Thế Âm nhíu nhíu mày, cải chính. Bồ Tát nhanh cứu ta, ta sắp không được. Quyền Liêm đại tướng dãy rủa lấy ôm lấy Quan Thế Âm chân, liền rất không kịp chờ đợi. Trên tay của hắn tràn đầy máu tươi, Quan Thế Âm áo trắng bị in lên từng cái đỏ tươi thủ ấn. Thả ra ngươi tay, ta hiện tại liền cứu ngươi. Quan Thế Âm cố nén nộ khí, thản nhiên nói, nếu không phải nhìn cái này cờ hàng có chút tác dụng, đã sớm một bàn tay trên quả đi. Với ai hay đâu? Quyền Liêm đại tướng kích động thu tay về, vô lực nằm trên mặt đất, hắn thật sắp không được. Còn sót lại cuối cùng một hơi tại treo, tràn ngập nguy hiểm. Đúng rồi, Bồ Tát, ngươi muốn ta hoàn thành nhiệm vụ gì a? Hắn cật lực hỏi, một lần nữa hồi quang phản chiếu. Đơn giản, hộ tống một vị người trọng yếu đi lấy kinh mà thôi. Quan Thế Âm có một ít không nhịn được nói, vẫn không quên chú ý một chút tìm tử. Đem trở đi nói thành hộ tống. Không sai, hắn dự định để Quyền Liêm đại tướng khi thỉnh kinh bên trong con ngựa kia. Khác cũng không có vị trí cho hắn, nếu để cho hắn cùng Lý Tịnh đổi, Lý Tịnh khẳng định là không nguyện ý, cho nên đành phải ủy khuất Quyền Liêm. A, cái kia xác thực không khó. Quyền Liêm đại tướng cật lực nhẹ gật đầu, rốt cục yên tâm. Bồ Tát nhanh cứu ta đi, ta thật sắp không được. Quan Thế Âm kèm chút tức giận cười, ngươi không tại cái này lại nhại đấy ba lắm điều, ta đã sớm cứu ngươi. Đang lúc Quan Thế Âm chuẩn bị lúc xuất thủ, đột nhiên lại ngừng lại, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Cũng không thể để Quyền Liêm dùng bộ này thân người đi con khẩn na la đi. Cái này như cái gì nói? Khác không không nói trước, mỹ quan cửa này liền làm có dễ. Quá xấu xí. Nhưng dưới mắt thỉnh kinh sắp đến, để Quyền Liêm đại tướng lại đi chuyển thế, liền có vẻ hơi gấp gáp. Quan Thế Âm suy tư, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên lão hổ. Có. Bồ Tát ngươi nhanh lên, ta thật muốn không được. Quyền Liêm đại tướng miệng phun máu tươi, như cái suối phun một dạng, hắn thật muốn không chống nổi. Nếu không phải thân thể bội bổng đã sớm không có, cái này Bồ Tát đến cùng được hay không đâu? Làm sao cứu cá nhân lề mà lề mề? Không. Là như vậy, ngươi bộ thân thể này hủy hoại quá nghiêm trọng, bần tăng chỉ có thể giúp ngươi đổi một cái. Quan Thế Âm làm như có thật nói. Không phải đâu, Bồ Tát, bộ thân thể này ta dùng đến rất dễ chịu, không muốn đổi a. Quyền Liêm đại tướng nói ra, càng thêm hoài nghi cái này Bồ Tát đến cùng được hay không, ngay cả một bộ thụ thương thân thể đều trị không hết. Không có việc gì không có việc gì, bần tăng giúp ngươi đổi một cái càng thêm cường tráng, càng cường đại hơn nhục thân, há không đẹp quá hay? Quan Thế Âm cười ha hả nói. Quyền Liêm đại tướng nghe chút, lập tức cũng có chút tâm động, cũng không có như vậy bài xích. Vậy được đi, Bồ Tát nhanh lên a, ta thật không chịu nổi. Quyền Liêm đại tướng thúc giục, có trời mới biết hắn chống đến hiện tại đến cỡ nào không dễ dàng. Cái này đến. Quan Thế Âm gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên. Sau đó hắn đưa tay một chỉ, đem Quyền Liêm hồn phách cho câu đi ra, lập tức cho nhét vào một bên lão hổ trong thân thể. Đầu lão hổ này vừa mới chết, dư ôn còn nóng. Hiện tại nhân lúc còn nóng không có chút nào mượn. Quyền Liêm đại tướng ngậm bực, đần độn vì ý quan thế âm hành động. Thứ đồ chơi gì cường tráng nhục thân, nguyên lai chính là đầu này tử hổ. Cái này còn không bằng hắn nguyên lai cái kia đâu. Quan thế âm cũng mặc kệ Quyền Liêm đại tướng nghĩ như thế nào, đem hắn thần hồn để vào lão hổ trong nhục thân sau, lại lấy ra một viên hoàn hồn đan nhét vào hổ khẩu. Lại đưa tay một chỉ, lão hổ nhục thân khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút vết thương. Một chút đằng sau lão hổ đứng lên, thương tâm nhìn xem một bên thợ săn thi thể. Tốt, theo ta đi thôi, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tu thành chính quả, đến lúc đó ngươi muốn hết thảy đều có. Quan Thế Âm thản nhiên nói. Sau đó mang theo Quyển Liêm đi vào trong một chỗ núi rừng. Ở chỗ này an tâm chờ lấy, không bao lâu người Thỉnh Kinh liền sẽ đi ngang qua. Quan Thế Âm bàn giao một phen sau, đi vào đại tần, hết thảy thỏa đáng, Thỉnh Kinh rốt cục có thể bắt đầu. Chương 472, Thỉnh Kinh bắt đầu, các phương chú ý chương 472, Thỉnh Kinh bắt đầu, các phương chú ý một năm này, Tần Tăng cũng chính là Khẩn Na La trưởng thành, sinh chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, Mục Nhược Lăng Tinh, Anh Tuấn Tiêu Sái, Phong Lưu Phong Quáng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đỉnh một cái đầu trọc lớn. Một ngày này, chủ trì thu xếp một cái đơn sơ pháp hội, xin mời Khẩn Na La biểu diễn, lại là tụ kinh, lại là niệm Phật. Sau đó Quan Thế Âm lại ra sân, đưa lên Thỉnh Kinh thiết yếu cả xa cùng thiền trượng. Các loại A3 A3, bô bô. Tất cả công tác chuẩn bị cho tốt đằng sau, Khẩn Na La dắt một thất trên bạch mã đường. Đại Tân Bách tính cảm thấy thú vị, cũng là có không ít người đến đây vây xem. Bất quá cùng nguyên kịch bản phô trương so sánh, Khẩn Na La cái này liền lộ ra quá mức keo kiệt. Quan Thế Âm ở trên trời đưa mắt nhìn Khẩn Na La rời đi, cũng là thở dài một hơi. Doanh Chính không có cản trở đã rất khá, nàng cũng không dám yêu cầu xa với người ta đi ra đưa tiễn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đem chân kinh thu hồi, để Đại Tân Bách tính nhìn thấy các nàng Phật môn cố gắng, nhìn thấy Khẩn Na La vì Thỉnh Kinh, không sợ gian nguy. Các loại chân kinh thu hồi đằng sau, tựa như là vàng một dạng, tự nhiên sẽ phát sáng. Mặc dù Thỉnh Kinh nghi thức là điệu thấp, nhưng từ Khẩn Na La rời đi Đại Tần Đế Đô một khắc này, tam giới bát hoang rất nhiều đại năng đều trong lòng có cảm ứng. Tây hành rốt cục bắt đầu. Vô tận hỗn độn bên trong, Bồ Đề Lao Tổ chậm rãi mở ra hai mắt, tinh quang chợt lóe lên. Thỉnh Kinh nếu bắt đầu, như vậy hắn độc lập môn hộ chi lộ cũng muốn bắt đầu, có thể hay không siêu thoát, thay thế bây giờ Phật môn, ở đây nhất cử. Lão sư, người bố cục đến tột cùng là cái gì, sẽ không bị Tây Phương Nhị Thánh phát hiện sao? Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, chính là Tu Di Vương Phật, hắn từng nghe nói Bồ Đề nói qua việc này, nhưng một mực làm không rõ ràng, cho nên muốn hỏi rõ ràng. Dù sao đây chính là liên quan đến tiền đồ đại sự, một khi lộ ra chân ngựa, không chỉ Bồ Đề lao tổ muốn xong, liền ngay cả hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Bồ Đề yên lặng cười một tiếng, thừa nước đục thả câu, nói đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tu Di, ngươi có thể yên tâm, vi sư có chín thành chắc chắn có thể siêu thoát, thành lập đạo mới thống, đến lúc đó, ngươi coi là giáo chủ mới. Lời vừa nói ra, Tu Di Vương Phật chẳng những không có cao hứng, ngược lại sửng sốt một chút, có một loại cảm giác hoang đường, cái này hắn meo cùng Phật môn khác nhau ở chỗ nào, tựa như cái kia thường xuyên cho người ta vẽ bánh nướng Phật tổ, Tây Phương Nhị Thánh bình thường. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Hắn từ một cái hố nhảy tới một cái khác trong hố. Người ta đi ăn máng khác đều là từ thấp hướng chỗ cao nhảy, hắn đây là từ chỗ cao hướng chỗ thấp nhảy, một khi thất bại liền đem vạn kiếp bất phục, sẽ bị Tây Phương Nhị Thánh bôi thành tàn bã. Bồ Đề Lao Tổ nhìn Tu Di Vương Phật một chút, tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, bất đắc dĩ cười một tiếng nói, Tu Di, ngươi có phải hay không coi là vi sư cùng Tây Phương Nhị Thánh tác phong mở dạng? Đồng dạng là mua danh chủ tiếng, chỉ có bề ngoài. Không có, không có. Tu Di Vương Phật tranh thủ thời gian quát tay, phủi sạch quan hệ, cho dù có cũng không dám ngay trước mặt nói có. Đây không phải muốn chết sao? Tu Di, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cảm thấy ta cùng Tây Phương Nhị Thánh bình thường, đơn giản nói cách khác nói mà thôi, nhưng ngươi lại không biết, đây là vi sư tín niệm trong lòng cùng lý tưởng. Bồ Đề Lao Tổ sắc mặt nói nghiêm túc. Ta sẽ thành lập một cái hoàn toàn mới Phật môn, thiên hạ đại đồng, người người có thể thành Phật không còn là nói ngoa. Tu Di Vương Phật trầm mặc, đột nhiên cảm giác Bồ Đề lại không thái nhất dạng. Lão sư, ta tin ngươi. Hắn sát mặt nghiêm nghị, ánh mắt trở nên kiên định, như là đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải chăm chú đối đãi, con đường tu hành cũng là như vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy vậy tốt nhất rồi. Bồ Đề Lao Tổ nói ra. Thiên đỉnh. Hạo Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, thần mục như điện, nhìn về phía hạ giới, tự nhiên biết được Phật môn con đường về hướng Tây liền muốn bắt đầu. Giữa thiên địa biến số nhiều lần sinh, cưỡng ép Tây Du, Tây Phương Nhị Thánh thật sự là tập tâm bất tử nhanh. Cũng nhanh. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, hỗn độn chung cũng nhanh muốn bị hắn luyện hóa, các loại luyện hóa ngày đó, chính là hắn vấn đỉnh hỗn nguyên, trấn áp tam giới bát hoang thời điểm, bất cứ địch nhân nào đều chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Bất kỳ thế lực nào đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Mặc kệ là Phật môn cũng tốt, hay là nhân tộc, yêu tộc toàn diện đều muốn cúi đầu. Thiên đế tên, không còn là có tiếng không có miếng, mà là hàng thật giá thật, thống ngự thiên địa bát hoang, chư thiên hoàn vũ vô thượng chí tôn. Thời gian này sẽ không quá lâu, sẽ tới rất nhanh. Mà những tôm kép ngại nép này trước tùy ý bọn hắn mè nhót, chờ đến ngày đó, hắn thành tiểu hỗn nguyên sẽ để cho những cái kia cùng hắn đối nghịch người, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hạo Thiên ánh mắt lạnh thấu xương, khinh thường tam giới bát hoang, vô thượng thiên đế chi uy, càng phát ra thị liệt. Thiên đình bên trên còn sót lại tiên thần, đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu uy áp bao phủ tại bọn hắn trong lòng, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ xuống. Thế giáo, Bích Du Cung đang tinh tọa thông thiên, trong lúc bất chợt cười ra tiếng. Trước đây không lâu hắn mới nhìn qua tiên sư sách mới Tây Du Ký, vừa rồi cảm giác được Phật môn Tây hành bắt đầu, đột nhiên nghĩ đến Phật môn Tây hành một khó bên trong có sư Đà Lĩnh, lập tức liền không kiềm được. Liền cái kia Thỉnh Kinh phối trí, còn nghĩ qua sư Đà Lĩnh, coi như đem Tây Phương Nhị Thánh kéo tới, sợ là cũng chỉ có thể quỳ đi qua. Hắn muốn định phái đồ đệ đi quấy rối một chút, bây giờ xem ra không cần. Đắc tội vị kia, Tây Hành đã không có khả năng thành công, hiện tại liền xem bọn hắn làm sao xấu mặt là được rồi. Phật đa cổ giới, Như Lai Phật Tổ cũng biết Tây Hành bắt đầu, không khỏi có chút tâm tình vui vẻ. Từ khi Tây Hành đến nay, thứ này một mực tựa như khối núi lớn đặt ở trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Bây giờ người thỉnh kinh rốt cục lên đường, chỉ cần bắt đầu, kết thúc cũng liền nhanh. Bất chi bất giác, Khẩn Na La rời đi Đại Tần Đế Đô, một đường hướng tây, vượt qua mấy cái góc đủ số gặp chắc trở, rốt cục đi tới Song Xoa Lĩnh. Tốt một cái thánh tăng, ngươi nhìn hắn, lấm lấm uy nhàn đa nhã tú, Phật ý vừa như cắt liền. Phát sáng diễm diễm đầy càn khôn, kết hoa nhao nhao ngưng vũ trụ. Sáng sủa minh châu trên dưới sắp xếp, tầng tầng kim tuyến mặc trước sau. Không thể không nói, Khẩn Na La bộ túi da này vẫn là vô cùng không tệ. Một đường phong trần cũng không có tổn hại hắn dung nhan cùng phong độ, mặc dù nhục thể phàm thai, nhưng thần thái sáng láng, thân nhẹ thể kiện, cả người tản ra một loại hào quang không tên, còn có một loại nhàn nhạt thanh hương. Quan Thế Âm vì để cho Khẩn Na La càng giống một vị thánh tăng, một vị ăn thịt liền có thể trường sinh bất lao thánh tăng, nàng đặc biệt đi ngũ trang quan cầu một viên nhân sâm quả, hao tốn cái giá không nhỏ. Khẩn Na La đại biểu Phật môn tương lai, vị ký thác kỳ vọng, bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều tại chúng thần Phật trong mắt. Hăng hái Khẩn Na La đi vào Song Xoa Lĩnh bên trên, bí mật quan sát Quan Thế Âm âm thầm gật đầu. Chỉ cần qua cửa này, phía trước chính là Ngũ Hành núi, đến lúc đó, có con khỉ bảo vệ Khẩn Na La, liền sẽ an toàn rất nhiều. Đợi lát nữa nơi này sẽ nhảy ra một đầu mãnh hổ, muốn ăn qua đường người thỉnh kinh, nhưng là sẽ bị một vị thái bảo cho đâm chết. Khẩn Na La cũng không biết điều này, hắn cưỡi ngựa một đường chạy hướng tây. Đúng lúc này, một cái mãnh hổ lộng lẫy nhảy ra ngoài, mở ra miệng to như chậu máu càng thả càng lớn, trực tiếp đem Khẩn Na La tinh cả bạch mã ăn một miếng xuống dưới. Một màn này, rung động tất cả thân phận. Chương 473, Khẩn Na La hai thế, đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Chương 473, Khẩn Na La hai thế, đưa ngươi bên trên Tây Thiên Phật đà cổ giới. Như Lai cùng Quan Thế Âm ngay tại hài lòng nhìn xem Khẩn Na La đi về phía tây, nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên nhảy ra một cái mãnh hổ, đem Khẩn Na La một bụng ướt. Vâng! Như Lai Phật Tổ đông nhiên từ liên đài đứng lên, kinh hại Phật diện đều cứng đờ. Quá đột nhiên! Quan Thế Âm! Đây là có chuyện gì? Như Lai quát lạnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quan Thế Âm, một mặt chất vấn chi ý vừa mới còn ở lại chỗ này cùng hắn nói quát, đã an bài rõ ràng. Cái này mới ra thành còn chưa tới Ngũ Hành núi, kết quả người liền không có. Cứ như vậy an bài. Ta rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi, ai biết con hổ này thành tinh. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, chính mình cũng cảm giác không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi, con hổ này rõ ràng là nàng tự mình ăn bài, làm sao trong lúc bất chợt biến đến dị. Thành tinh cũng không có nhanh như vậy đi. Mắt thấy lao hổ nuốt Khẩn Na La, nhanh như chớp ngựa không ngừng vó chạy trốn, Quan Thế Âm trầm mặc, kinh ngạc nhìn. Hoài nghi nhân sinh, không cách nào tự kiềm chế. Thành sự không có bại sự có dư. Như Lai Phật Tổ trầm giọng quát, ánh mắt lấp lóe, việc này tất có kỳ quặc, nhất định có người ở sau lưng giở trò. Chuyện hắn lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh, đám kia nhỏ vụn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Phật Tổ, ý của ngươi là Đại Tần hoặc là cùng chúng ta Phật môn có thủ đang quấy rối? Quan Thế Âm lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi mà hỏi, vấn đề này rất dễ dàng nghĩ đến, dù sao cùng bọn hắn Phật môn có khúc mắc thực sự nhiều lắm. Đại Tần, Yêu tộc, Xiển giáo, thậm chí Thiên Đình cũng có thể. Chứ bọn hắn còn có thể là ai? Thật tâm bất tử. Như Lai lạnh lùng nói, khó trách trong khoảng thời gian này những người kia trung thực như vậy, nguyên lai trong bóng tối giở trò quỷ, hèn hạ vô sỉ. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Quan Thế Âm hỏi, nàng tân tân khổ khổ bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công, kết quả lại xảy ra biến cố. Làm sao bây giờ? Đi trước cứu Khẩn Na La, ta đi hai thánh nơi đó một chuyến. Như Lai Phật Tổ quát, đứng dậy biến mất tại Đại Lôi Âm Tự. Quan Thế Âm cũng đồng thời chạy tới hạ giới, nhìn Khẩn Na La còn có thể hay không tại cứu giúp một chút. Lúc này, ngoại giới đã một mảnh xôn xao, cả thế gian chấn kinh. Quá bất hợp lý. Người thỉnh kinh mới ra thành không lâu, hăng hái, Phật quang phổ chiếu, kết quả một giây sau liền không có, thành hổ yêu món ăn trong bụng, sợ là không lâu liền muốn hóa thành phân và nước tiểu, tẩm bổ thiên địa. Liền cái này a, liền cái này còn muốn thỉnh kinh a? Về nhà cưới vợ đi thôi, có đại năng cười nạo không thôi, sống sờ sờ bị chọc phát cười. Kể từ đó lời nói, Phật môn đến chuẩn bị 81 vị người thỉnh kinh, mỗi khó tiêu hao tổn một cái. Dạng này tính toán lời nói, cũng không phải rất khó khăn thôi. Một đám đại năng cười trên nỗi đau của người khác, Phật môn chuẩn bị lâu như vậy đi về phía tây, kết quả vừa mới bắt đầu liền kéo hông. Quá làm cho người ta thất vọng. Ngũ Hành núi, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi tại trước sân động, bắt chéo hai chân, cả lơ phất phơ đung đưa, cảm nhận được người thỉnh kinh bị lao hổ ăn, lúc này liền khinh thường cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ hất cầm lên. Một đám phế bật, để cho ta cao hứng hụt một trận hắn coi là nhanh có thể ra ngoài lãng, kết quả người thỉnh kinh trực tiếp cho không, kém một khó liền có thể đến hắn nơi này, kết quả không có người. Chủ nhân, an đảo. Bố ma thụ định nọt đưa qua một viên quả đảo, vuốt mông ngựa. Quan Thế Âm đuổi tới hổ yêu đằng sau, chỉ phát hiện một đống tản ra hôi thối khí cả xa thiên trượng, Khẩn Na La thỉnh kinh đổ bộ. Người đã không có, chỉ để lại những di vật này, không có bị tiêu hóa. Xuất sinh. Quan Thế Âm nổ đong đóng mắt, tức thiếu chút nữa nhập ma, cả người đều bao phủ lên một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Nàng đưa tay vung lên, trừ bỏ bảo vật ô trọng, tức thì tức những vật này vẫn là phải thu, còn muốn lưu cho Khẩn Na La. Một lần nữa chuyển thế, còn có thể tới kịp. Quan Thế Âm ánh mắt khẽ động, lập tức bắt đầu an bài. Trong ngay mắt, Khẩn Na La chuyển thế trở về, trưởng thành. Tại Đại Tần bách tính hồ nghi trong ánh mắt, lại một lần nữa làm từng bước bước lên thỉnh kinh chi lộ. Cảnh tượng như thế này giống như đã từng quen biết, mười mấy năm trước giống như gặp qua. Khẩn Na La vẫn như cũ mặc kiếp trước thỉnh kinh bộ, hăng hái, ngọc thụ lâm phòng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trên người cả xa xú xú. Hắn cưỡi bạch mã, rong ruổi tại đi về phía tây trên đường, kiếp trước đủ loại quên không còn một mảnh, rất nhanh, liền tới đến kiếp trước nơi tăng thân, song xoa lĩnh. Lần này, Quan Thế Âm đã sớm an bài tốt chuẩn bị ở sau, đồng thời đang âm thầm quan sát, một khi có bất thường tình, lập tức xuất thủ. Một đám quan sát nơi này đại năng, cũng đều giữ vững tinh thần, không biết lần này có thể hay không lại nhảy ra cái thứ gì, một ngụm đem người thỉnh kinh xử lý. Cũng may, lần này, sớm có chuẩn bị, đổi thành bình thường lão hổ, được thủ hộ núi Thái Bảo đâm chết, Khẩn Na La bình yên vô sự vượt qua song xóa lĩnh. Tại Thái Bảo đưa tiễn bên dưới, hành kinh nửa ngày, chỉ gặp đối diện chỗ, có một toàn núi lớn, chính xác là cao tiếp thanh tiêu, thôi nguy hiểm trở. Hai người tới sân sơn, Thái Bảo lại không đưa tiễn, trưởng lão, thiên hạ không có tiệc không tan, chính ngươi đi thôi, ta liền đưa đến nơi này. Khẩn Na La cười khan một tiếng, tranh thủ thời gian xuống ngựa nói Thái Bảo, tại đưa ta đoạn đường đi. Dọc theo con đường này khắp nơi đều là sói trùng hổ báo, tự mình một người, tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách tiến lên. Trưởng lão, ta cũng không thể một mực đưa ngươi đi. Ta cái này còn có chuyện quan trọng tại thân, sẽ không tiễn ngươi. Ủng hộ. Thái Bảo vừa cười vừa nói, chạy như một làn khói. Khẩn Na La muốn nói lại thôi, giơ tay lên còn muốn nói hai câu, đã thấy Thái Bảo đã không thấy bóng dáng, chạy gọi là một cái nhanh. Ai? Phải làm sao mới ở đây? Khẩn Na La sắc mặt khó coi, tâm lo không thôi. Đúng lúc này, một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, tựa như thiên lôi quần của đạo, đem Khẩn Na La bị hù đều từ trên ngựa đến rơi xuống. Tiểu hòa thượng, đừng ở cái kia xử lấy, giúp đỡ chút, đi đem trên đỉnh núi giấy niêm phong bóc, lao tử đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Ai đang nói chuyện? Phương nào yêu tinh? Khẩn Na La bị hù hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không gặp là cái gì đang nói chuyện. Yêu tinh, lao tử là đồ đệ của ngươi, dưới chân núi đệ ép. Thanh âm này lại vang lên, Khẩn Na La nghe chút là đồ đệ, trong lòng an định mấy phần, cả gan hướng phía trước tìm tòi mà đi. Không biết đi bao nhiêu dặm, rốt cục dưới chân núi gặp được nói chuyện chủ. Một con khỉ con bắt chéo hai chân ngồi tại cửa động trên tảng đá, trong miệng còn ngậm một quả cỏ, còn đối với hắn ngắc. Ngươi là cái kia Đông Thổ Đại Tần tới hòa thượng đi. Tới, tới, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Nhanh lên cứu ta ra ngoài, ta đưa ngươi bên trên Tây Thiên Tỉnh Kinh. Khẩn Na La sửng sốt một chút, nói ngươi là cái gì khỉ? Tại sao muốn bảo đảm ta đi Tây Thiên Tỉnh Kinh? Lục Nhĩ Mi hầu không nhịn được giải thích một phen, Khẩn Na La bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Quan Thế Âm an bài cho hắn đồ đệ. Cái này tình cảm tốt. Đừng nói nhảm. Nhanh lên đem đỉnh núi cái kia ép dán cho bóc, Như Lai lão nhi nhìn xem đâu, ta phải cho hắn chút mặt mũi. Lục Nhĩ Mi hầu thúc giục nói. Khẩn Na La nhìn xem ngồi tại ngoài núi, thần đầu mặt quỷ quan khỉ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Chương 474, Lục Hành Giả. Khẩn cô chú chương 474, Lục Hành Giả. Khẩn cô chú Khẩn Na La người choáng váng, một mặt một bức, ngươi không phải ngồi cái kia thật tốt sao? Còn muốn bóc bài viết nào? Cái này đi, cái này đi. Trong lòng của hắn không hiểu, nhưng thân thể hay là rất thành thật, lập tức kéo lên cả xa liền hướng trên núi bò đi. Khẩn Na La mặc dù không có tu luyện qua nhục thể phàm thai, nhưng bị Quan Thế Âm bụng trộm cho ăn qua trái cây, gọi là cả người nhẹ thể kiện, bò lên núi đến gọi là một cái nhanh. Hồi lâu sau hắn leo đến đỉnh núi, đem Phật tổ ép dán cho bóc xuống dưới. Cùng lúc đó, thân ở Phật Đà cổ giới Như Lai cũng cảm nhận được, không khỏi khẽ gật đầu, có chút hài lòng, con khỉ cứu ra như vậy Khẩn Na La liền an toàn nhiều. Hầu Vương, thiếp mời ta đã bóc. Đứng tại đỉnh núi, Khẩn Na La cầm trong tay ép dán cơ nói ra. Biết, biết, ngươi lại xuống tới, lão tử sắp đi ra ngoài. Lục Nhĩ Mi hầu phát ra cặc cặc quái thiếu, sớm đã không kịp chờ đợi. Khẩn Na La nhẹ gật đầu, tăng 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 liền muốn chạy xuống núi, chạy trước đột nhiên phát hiện, toàn bộ núi đều tại kịch liệt lay động. Con khỉ đã đợi đã không kịp, muốn đi ra. Hầu Vương vân 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 vân, tiểu tăng còn không có xuống dưới đâu. Khẩn Na La kêu to, bị hú bước đi như bay, trách cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Hắc hắc, ta muốn đi ra. Với anh. Một cỗ khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, phát uy áp kinh khủng, phản phất có tuyệt thế hung thú tại thai nén. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, toàn bộ ngũ hành núi nổ tung. A Di Đà Phật, cứu mạng a! Khẩn Na La cả người đều bị bắn ra ngoài, doa đến mặt không còn chút máu, nghẹn ngào cùng hống. Song song, phải chết. Ngay tại Khẩn Na La coi là muốn không có thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được rơi xuống đất. Kỳ quái, không có cảm giác đau đớn, ngược lại rất dễ chịu. Hắn vừa mở mắt nhìn, trước mắt là một tấm kinh khủng mặt to. Chính hướng về phía hắn phát ra cười quái dị. Tiểu hòa thượng chưa thấy qua việc đời, đều là cái gì? Cây. Thụ yêu. Khẩn Na La sắc mặt sợ hãi, hắn lúc này ngay tại một cây đại thụ ôm ấp ở trong. Bọn hắn cũng không có chút nào cảm giác an toàn, ngược lại tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Tốt tốt, đừng đem hắn hụ chết, nếu không lão tử lại phải đợi cái mấy trăm năm. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu đi ra, vừa sửa sang lại lông tóc, một bên tùy ý nói ra. Hòa thượng tới, về sau ngươi chính là ta Lâm Thời sư phụ, có ta ở đây bảo đảm ngươi bên trên Tây Thiên. Tại sao là Lâm Thời? Bởi vì ta đã có một cái đáng chết sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu tự hỏi tự trả lời, thỉnh thoảng còn phát ra âm hiểm cười quái dị. Khẩn Na La càng thêm giận cả tóc gáy, để cái đồ chơi này đưa hắn đi lấy kinh, cảm giác tùy thời đều có thể đem hắn đưa tiễn. Hai người bọn hắn đến cùng ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ a? Con khỉ này đơn giản giống cái kia tổ tông. Trong lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí, một mặt ý cười nói ra, hầu vương họ gì nha? Đã ngươi là đồ đệ của ta, cũng coi là vào phật môn, cái kia tiểu sinh liền cho ngươi lấy cái pháp danh như thế nào? Ta họ Lục. Lục Nhĩ Mi hầu không hề nghĩ ngợi về đến đáp, nguyên bản Bồ Đề Tổ sư cho hắn đặt tên gọi Tôn Ngộ Không, nhưng là cái tên này hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Lục. Khẩn Na La dừng một chút, trong lòng gọi thẳng, thật kỳ quái dòng họ. Hắn trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, vậy liền bảo ngươi hành giả đi. Lục hành giả. Lục Nhĩ Mi hầu thì thầm một chút không phải rất hài lòng, nhưng cũng không quan tâm. Được chưa, cứ như vậy đi, mau tới đường đi, ta lão Lục thời gian một nén nhang, là có thể đem ngươi đưa đến Tây Thiên. Hắn khoát tay áo, cười ha hả nói. Thanh này Khẩn Na La dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay, nói không thể không có thể, Thỉnh Kinh coi trọng chính là thành tâm, sao có thể bay đi đâu? Chỉ có từng bước một đi đến Tây Thiên, kinh lịch gặp chắc trở mới có thể lấy được chân kinh. Liền các ngươi có nhiều việc. Lục Nhĩ Mi hầu bất mãn quá lớn, nhe răng trợn mắt, hung tính đại phát, Khẩn Na La dọa đến rụt cổ một cái, sợ con khỉ này một ngụm đem hắn đầu cho cắn. Sau đó Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay một chỉ, đem bồ ma thụ thu vào, hóa thành một gốc mầm cây nhỏ, cuộn tại trên sợi tóc. Hai sư đồ một đường hướng tây, đi không bao lâu, đột nhiên gặp được 6 cái mao tặc chặn đường. Một màn này tự nhiên cũng là Quan Thế Âm an bài, dùng nạn này làm hai sư đồ trở mặt, sau đó nàng ra sân, đem Khẩn cô chú giao cho Khẩn Na La, bởi vậy đến hạn chế Lục Nhĩ Mi hầu, ngoan ngoãn nghe lời. Đây hết thể tính toán không chê vào đâu được, lấy con khỉ tâm tính, không an bài một chút, đằng sau Thỉnh Kinh sẽ có rất nhiều phiền phức, lấy Khẩn Na La bản sự, căn bản không có khả năng để ép được con khỉ. An cước, đem thứ đáng giá đều giao ra. Dám nói nửa chữ không, ta bảo ngươi dẫn đầu thổ phỉ đằng đằng sát khí nói, tiểu đệ chung quanh la lối om sòm, lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lục Nhĩ Mi hầu không kiên nhẫn go go ngón tay. Sáu người trong nháy mắt hôi phiên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Tiếp sau con mắt sáng lên một chút, ngay cả ta cũng dám ăn cướp, quả thực là lao thọ tinh thắt cổ chẳng sống. Lục Nhĩ Mi hầu gõ gõ ngón tay, lạnh lùng nói. Lập tức Khẩn Na La câm như hến, muốn nói lại thôi, cảm giác con khỉ thủ đoạn quá tàn nhẫn, nhưng là đâu, hắn lại không dám nói. Thự hự nửa ngày, bất đắc dĩ tung ra một câu, đồ nhi, ngươi dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn. Mặc dù bọn hắn là cường đạo, nhưng là cũng không trở thành chết đi. Thái độ của hắn rất ôn hòa, không dám cường ngạnh, lấy một loại thương lượng cùng hỏi tham khẩu khí hỏi, phi thường hèn mọn. Ngươi biết cái gì? Đám người này việc ác bất tận, vốn là đáng chết, đừng cho ta cả bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật bộ kia. Lục Nhĩ Mi hầu lớn tiếng quát lớn, kiệt ngạo khó thuần. Đúng đúng đúng, Đồ Nhi nói rất đúng. Khẩn Na La liên tục gật đầu, không dám phản bác. Trong bóng tối Quan Âm đều thấy choáng, hắn không nghĩ tới Khẩn Na La thế mà lại như thế sợ. Đến cùng ai mới là sư phụ? Ai mới là đồ đệ a? Xem ra Khẩn cô chú là nhất định phải an bài, không an bài lời nói về sau không chừng sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Vào đêm, Khẩn Na La ngay tại ngủ say, đột nhiên nghe thấy bên tai giống như có người đang gọi hắn. Mơ mơ màng màng sau khi tỉnh lại, hắn hướng một chỗ đi đến. Không bao lâu liền nhìn thấy một chỗ người ta, bên trong có một năm cao lão mẫu. Khẩn Na La quỷ thần xui khiến đi tới. Từ đâu tới trưởng lão? Cớ gì ở đây? Lão mẫu hỏi. Khẩn Na La một năm một mười nói ra. Lão mẫu sau khi nghe xong, cười nói, ta có cái này một lĩnh miên bố trực đôi, một đỉnh khảm kim hoa mão. Nguyên là con của ta dùng. Hắn chỉ làm 3 ngày hòa thượng, bất hạnh mệnh ngắn bỏ mình. Trưởng lão A, ngươi đã có đồ đệ, ta đem cái này mũ áo đưa ngươi thôi. Khẩn Na La nói này làm sao có ý tốt, lời tuy như vậy, hắn hay là thuận tay nhận lấy. Lão mẫu ánh mắt dừng lại, nói tiếp, ta nơi đó còn có một thiên chú mà, tên là Định Tâm Chân Luân, lại tên làm Kim Cô Nhi chú. Ngươi có thể âm thầm nhập quen, nhớ kỹ trong lòng, lại chớ tiết lộ một người biết. Ngươi lại đem áo này mũ cho hắn mặc, nếu là hắn không nghe ngươi nói, liền mặc niệm chú này, cam đoan hắn thành thành thật thật, tùy ý ngươi phân công. Chương 475, ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Chương 475, ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Khẩn Na La nghe vậy cúi đầu, bái tạ cười hỏi, ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát đi? Thật sự là tạ ơn Bồ Tát thông cảm. Con khỉ này tiểu tăng sát thực không còn được, có cái này vậy là tốt rồi nhiều. Hắn trời sinh thông minh, mặc dù không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt đi ra, trước mặt lão mẫu tuyệt không phải phàm nhân, trừ Bồ Tát hẳn là không người sẽ giúp hắn. Lão mẫu sửng sốt một chút, thản nhiên nói, ta ai cũng không phải, cầm đồ vật mau đi đi. Quan Thế Âm không nghĩ tới, Khẩn Na La thế mà nhận ra nàng, nhưng là lúc này không có khả năng thừa nhận. Trang, liền cứng rắn trang. Khẩn Na La ôm đồ vật về tới nghỉ ngơi địa phương, hắn không có vội vã động thủ, ban đêm cảm giác cũng không ngủ, đem Khẩn cô chú cho con thuộc đầu. Sáng sớm hôm sau, Đồ Nhi, có đói bụng không a? Vi sư hành lý có một ít lương khô đi lấy đến ăn đi. Khẩn Na La nhiệt tâm nói ra, hắn đã sớm đem tiểu hoa mã bỏ vào cả xa bên trong. Các loại con khỉ nhìn thấy đằng sau, lại thừa cơ đưa cho hắn, kể từ đó, đại công cáo thành. Lục Nhĩ Mi hầu mở ra hành lý, tìm kiếm một phen, đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu hoa mão. Hòa thượng, Tây Thiên Tỉnh Kinh làm sao còn mang một cái tiểu hoa mão? Nói, cầm lên đánh giá một phen. Khẩn Na La trong lòng run lên, ổn định tâm thần, thản nhiên nói, đúng vậy à, đây là vị sư khi còn bé đồ vật, một mực mang ở trên người, thích không? Ưa thích liền đưa cho ngươi. Đưa cho ta, vậy không tốt lắm ý tứ a? Lục Nhĩ Mi hầu vừa cười vừa nói, trong tay thưởng thức một vòng, sau đó đeo ở trên đầu. Thành. Khẩn Na La lập tức lại hỉ, kích động đứng lên, liền bắt đầu niệm cái kia khẩn cô chú. Lục Nhĩ Mi hầu hơi biến sắc mặt, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, lật qua lật lại, một trận run rẩy. A, đau quá đau quá. Khẩn Na La ngừng một chút nói, Đồ Nhi, đây là vị sư đọc khẩn cô chú, về sau ngươi chỉ cần hảo hảo nghe vị sư lời nói, vị sư liền không niệm, như thế nào? Nguyên lai là ngươi hòa thượng này dở trò quỷ. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt khiếp sợ hỏi, khó có thể tin. Khẩn Na La nhẹ gật đầu, Đồ Nhi, ngươi cũng đừng trách vi sư, thật sự là hành động bất đắc dĩ, ngươi không nghe lời ta, sao xong đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Lời nói thật không dối gạt ngươi, đêm qua vi sư đụng phải Quan Thế Âm Bồ Tát, những vật này chính là Bồ Tát cho ta, để cho ta đem hắn đưa đến trên đầu của ngươi, niệm cái này khẩn cô chú ngươi liền sẽ đau đầu, sau đó ngươi liền sẽ thành thật thật nghe vi sư lời nói. Hắn đem có chuyện đều cho run lên đi ra. Lục Nhĩ Mi hầu vẫn tại trên mặt đất lăn lộn, nói đau quá đau quá. Tà Trang, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, lệ khí ngập trời. Khẩn Na La sắc mặt đại biến, lần nữa niệm động khẩn cô chú, lại phát hiện Lục Nhĩ Mi hầu một chút việc cũng không có, vậy còn có cương mới đau đến chết đi sống lại bộ dáng. Đau a, cho ta đau a, chuyện gì xảy ra, làm sao mất linh? Khẩn Na La triệt để luống cuống, doa đến mồ hôi lạnh chảy dòng mặt không còn chút máu, một mép đều đang đánh run rẩy. Ha ha, chỉ bằng cái này cũng muốn vây khốn ta, các ngươi quá ngây thơ rồi. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh nói, tiện tay đem kim cô chú tử trên đầu gỡ xuống. Đùng, vung tay chính là một bàn tay, đem Khẩn Na La đánh tê cả da đầu, bụng mặt kẹp khó có thể tin. Tiểu hòa thượng, không nghĩ tới ngươi một bụng ý nghĩ xấu, nếu không phải lao tử thần thông quảng đại, nói không chừng thật làm cho ngươi ám toán. Ta nói sẽ đưa ngươi bên trên Tây Thiên, liền nhất định sẽ không nuốt lời, không nghĩ tới các ngươi còn muốn dùng loại thủ đoạn này trói buộc được ta, nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lục Nhĩ Mi hầu đuốt đuốt trong tay kim cô, ở trên đầu ngón tay đi lòng vòng vòng. Hắn hôm nay đã là đại La Kim Tiên viên mãn, tu có cửu cửu thiên công, thể nội còn có khắc cửu khiếu thần thai đạo văn, kim cô chú loại trò vật này sao có thể ước thúc được hắn? Đồ nhi, có thể hay không không chết? Vi sư còn muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Khẩn Na La sắc mặt khó coi nói, trong lòng cũng phi thường hối hận, hắn làm sao lại nghe Quan Thế Âm lời nói? Lúc đầu đều tốt, mặc dù con khỉ này có chút giã tính khó huấn luyện, nhưng là chí ít không có thương hại hắn, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, hận không thể có thể đem hắn cho sống sờ sờ mà lột ra. Không muốn chết. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh nói, đột nhiên ánh mắt khẽ động, dáng tươi cười càng thêm đáng sợ. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem trong tay kim cô dẫn tới Khẩn Na La trên đầu. Đem chú ngữ giao cho ta, đây là ngươi duy nhất sinh lộ, dám nói nửa chữ không, ta đem ngươi đầu cho bóp nát. Lục Nhĩ Mi hầu phát ra rắc rắc cười quái dị, ưa thích niệm khẩn cô chú đúng không? Vậy liền để ngươi nếm thử uy lực của nó. Đồ nhi, ngươi Khẩn Na La sắc mặt của biến, bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là hắn biết, nếu là cự tuyệt, đứng trước hắn sẽ là cái gì? Con khỉ này thực sẽ đem hắn đầu cho bóp nát, hắn không có chút nào hoài nghi tới. Kết quả là, Khẩn Na La thành thành thật thật đem khẩn cô chú ngữ giao cho Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu học xong đằng sau, lúc này chính là một đoạn buồn. Khẩn Na La đau lấy đầu đập đất, dùng để ước thúc tiên nhân độ vật, bộ đến hắn nhục thể này phạm thai phạm nhân trên thân, uy lực có thể nghĩ. Nếu không phải hắn nếm qua nhân sống quả, nhục thân ra chỉ một chút, sợ là trong nháy mắt liền có thể nổ tung. Lục Nhĩ Mi hầu niệm một đoạn sau, liền ngừng lại, không có tính toán thật hạ sát thủ. Âm Thầm Quan Thế Âm thấy cảnh này, khí người đều nhanh chóng, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, khẩn cô chú đối với Lục Nhĩ Mi hầu không có nửa điểm tác dụng. Nguyên bản dùng để ướp thuốc con khỉ đồ vật, hiện tại thành ướp thuốc Khẩn Na La. Hai người bọn hắn đến cùng ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ a? Hàng phục Khẩn Na La đằng sau, hai sư đồ lần nữa bước lên đi về phía tây lộ trình. Hành kinh mấy ngày, chính là cái kia tháng chạm hàn thiên, gió bắc lấm liệt, trượt đông lạnh lăng lăng, vách núi treo leo gập ghềnh đường, gấp lĩnh núi non trùng điệp hiểm trở núi. Khẩn Na La bạch mã trải qua cái này hiểm lộ tra tấn, gần như sắp muốn không được. Đồ nhi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, ngựa liền muốn không được. Khẩn Na La đề nghị. Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ gật đầu. Sau đó, hai sư đồ ở trong núi nghỉ ngơi. Bạch mã nghỉ ngơi ăn cỏ, điều dưỡng sinh thức, nó không biết là có một cái so với người còn cao mánh hổ chính sờ soạn đi lên. Ngao ô một ngụm, đưa nó nuốt xuống. Mánh hổ đánh một ợ non nê, toát ra nhân tính hóa thỏa mãn ý cười. Tiểu hổ yêu, ăn ngon không? Đúng lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, lục hành giả xuất hiện tại lão hổ tinh trước mặt. Phương nào hầu yêu? Lão hổ tinh như lâm đại địch, khẩn trương hỏi. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì a? Cái gì? Bạch mã bị đầu lão hổ này ăn. Nghiệp chướng a. Thỉnh kinh chi lộ xa xôi, cái kia tiểu tăng còn thế nào tỉnh kinh? Khẩn Na La sắc mặt khó coi nói. Lúc này, lão hổ tinh ánh mắt khẽ động, phát ra vui sướng thanh âm, ngươi là Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Đúng dịp đúng dịp, ta dâng Quan Thế Âm Bồ Tát chi mệnh chờ đợi ở đây, hộ tống người thỉnh kinh đi Tây Thiên. Quyền Liêm cao hứng nói, tựa hồ còn không có làm rõ định vị của mình. Chương 476, địa tạng, ta là Thiên Đồng Nguyên Soái. Chương 476, địa tạng, ta là Thiên Đồng Nguyên Soái, liền ngươi còn bảo hộ người thỉnh kinh. Nghe Quyền Liêm lời nói sau, Lục Nhĩ Mi hầu toát ra miệng mai ý cười, liền rất xem thường. Liên loại này nhỏ lão hổ tinh, hắn một ánh mắt đều có thể miểu sát vô số. Ngang. Bồ Tát cố ý lời nhắn nhủ, để cho ta bảo hộ người thỉnh kinh đi Tây Thiên. Quyền Liêm điểm một cái lớn như vậy đầu hổ. Bảo hộ liền không cần đến ngươi, đã ngươi đem hòa thượng ngựa ăn, về sau liền do ngươi trở đi hắn. Lục sư phụ trực tiếp cho an bài, Quyền Liêm một mặt một bước, cái này hai đến cùng ai là sư phụ, ai là đồ đệ. Nhìn xem mang theo siết chặt Khẩn Na La, Quyền Liêm rơi vào trầm tư. Cái kia, không có được hay không a? Một chút đằng sau, Quyền Liêm ý đồ giãy giụa, không phải rất muốn cho người làm cưỡi ngựa, cái này cùng hắn nghĩ không thái nhất dạng, không có cái kia vị. Trước khi đến cũng không có nói với hắn là tới làm ngựa đó a. Không có cũng được, vừa bạn ta cũng nói bụng, vậy cũng chỉ có thể bị khuất ngươi. Nhìn ngươi khỏe mạnh cáo khỉnh, bắt đầu ăn đoán chừng không sai. Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ nói ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, rất tàn nhẫn, rất huyết tinh. Quyền Liêm sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, nói đừng. Ta có. hắn không muốn chết, không phải liền là có người sao? Rất tốt, tiểu hòa thượng lên ngựa. Lục Nhĩ Mi hầu đối với Khẩn Na La nói ra, ra hiệu hắn cưỡi đến trên lưng hổ. Khẩn Na La đang muốn bên trên hổ, Quyền Liêm đằng một chút đứng lên, biến thành đứng thẳng hình thái, duỗi ra to lớn hổ trưởng, nói đứng ở trên tay của ta tới đi. Cái kia to lớn hổ trưởng như là thạch nhiễn, Khẩn Na La do dự một chút, đứng lên trên. Kết quả là, Quyền Liêm lấy tay nâng lấy Khẩn Na La, như là thượng cổ tiên nhân, đi về phía tây. Rất nhanh bọn hắn đi vào đường đi Quan Âm Thiền Viện, cùng Lão Phương Trượng Kim Chỉ trưởng Lão Đấu Phú. Cái này Lão Phương Trượng Kim Chỉ nhìn xem Cẩm Lan Ca Sa, nổi lên tham lam, nhu đồ tâm làm loạn, bị Lục Nhĩ Mi hầu một gậy gõ chết. Quyền Liêm nâng Khẩn Na La ở một bên, một bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng, còn huýt sáo. Sợ, thực sự sợ. Nhất là Khẩn Na La, trên đầu còn đỉnh lấy xếp chặt, sợ chọc Lục Nhĩ Mi hầu không cao hứng, cho hắn đến một đoạn nhanh thấm. A Di Đà Phật, vất vả đồ nhi, chúng ta lên đường đi. Khẩn Na La chẳng những không có trách cứ con khỉ, ngược lại còn khen, có một loại định nọt nuốt mông ngựa ý vị. Chờ chút, ta muốn đem chùa miếu này đốt đi. Lục Nhĩ Mi hầu thổi ra một hơi, đan điền chi hỏa tràn ngập ra, toàn bộ chùa miếu trong khoảnh khắc bốc cháy lên. Khẩn Na La khỏe miệng giật một cái, cũng không dám nói thêm cái gì. Ở trên trời Quan Âm thấy cảnh này, khí tam thi thần bạo kiêu, đây chính là nàng tiền viện, cứ như vậy bị đốt đi, vô cớ gây mất một bộ phận hương hỏa. Phế vật Khẩn Na La ngay cả một con khỉ con đều quản giáo không tốt. Tức giận vô cùng, Quan Thế Âm trách tội lên Khẩn Na La, ngay cả mình đồ đệ đều quản giáo không tốt, giống kiểu gì? Một bên khác, Hắc Phong Sơn Hắc Hùng Tinh buông xuống sách chuẩn bị xuất động, căn cứ Tây Du Ký trong sách miêu tả, lúc này hắn hẳn là ra sân đi trộm cà sa. Hắn khống chế lấy Hắc Phong, lặng yên không tiếng động đi vào tiền viện, lập tức liền trợn tròn mắt. Người thỉnh kinh đều sớm đi. Ngoa tạo, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Không phải đã nói, hắn đem cà sa trộm, sau đó con khỉ đến tìm hắn, một phen tranh đấu, ba lạp ba lạp. Kết quả đến nơi đây bóng người đã không còn. Đâu còn có cà sa a? Đây là đi lấy kinh, vẫn là đi chạy đi đầu thai a? Hắc Hùng Tinh ngộng, chân tay luống cuống, dừng lại một hồi, hắn rời đi, phải chạy về sư đà lĩnh báo tin. Hắn tới đây là ngăn cản thỉnh kinh, kết quả mặt đều không có đụng tới người thỉnh kinh liền chạy. Cùng lúc đó, con khỉ sư đồ bọn người một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới Cao Láo Trang. Trong khoảng thời gian này địa tạng một mực tại trong động tu luyện, hắn nhìn qua Tây Du Ký, cho nên biết kịch bản, cũng không có đi làm cái gì Thúy Lan. Một mực tại trong sơn động chờ lấy, cảm nhận được người thỉnh kinh đến, hắn chủ động xuất kích, đi tới Cao Láo Trang. Hòa thượng, ta là ngươi vị thứ hai đồ đệ chư bát giới, cũng có thể gọi ta Thiên Đồng Nguyên Soái, ta là tới hộ tống ngươi thỉnh kinh. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng minh ý đồ đến, đem Khẩn Na La bọn người kinh hãi không nhẹ. Ngươi là Thiên Đồng Nguyên Soái? Sáu A Di Đà Phật nhìn xem trước mặt chư yêu, một mặt kinh ngạc mà hỏi. Không sai. Địa Tạng ngạo nghễ nhẹ gật đầu, đối với mình thân phận không có chút nào hoài nghi. Nguyên tắc bên trong hắn cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, hắn hôm nay chắc chắn giết lung tung, chủ đạo thỉnh kinh chi lộ. Chư yêu, ngươi thật giống như rất phách lối a. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh hỏi, cảm giác con chư yêu này rất cản rỡ, giống như có thay thế hắn vị trí lao đại ý đồ. Phải thì như thế nào? Về sau các ngươi đều muốn nghe ta. Địa Tạng vừa cười vừa nói, khí thế bàng bạc mà ra. Đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vậy ta liền muốn thử một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh, toàn bộ thân hình đều đang phát sáng, tựa như tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh. Hắn nghiêm túc, cũng không có xem thường Địa Tạng. Hai người khí tức phô thiên cái địa, để một bên Quyền Liêm cùng Khẩn Na La run lẩy bẩy, dọa đến tê cả da đầu. Tới đi, ngươi chi bằng đi thử một chút, chỉ cần tiến lên một bước, chắc chắn long trời lở đất. Địa Tạng bá khí quát. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu dừng một chút, cảm giác câu nói này giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu nghe qua. Thiên Chi Đỉnh, ngạo thế gian. Hắn trên mặt hồ nghi nói ra. Địa Tạng cũng sửng sốt, thăm dò tính đáp lại nói, có ta Thiên Bồng liền có trời. Ngươi cũng là? Lục Nhĩ Mi hầu mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, chẳng lẽ ngươi cũng? Địa Tạng thu liễm khí tức, cười hỏi. Ha ha, thật trùng hợp, thật trùng hợp, không nghĩ tới thỉnh kinh cũng có thể đụng phải người trong đồng đạo. Địa Tạng cùng Lục Nhĩ Mi hầu tiến tới cùng nhau, nhiệt tình nói ra, một trận hàn huyên, giống như là đã lâu không gặp lão hữu. Khẩn Na La cùng Quyền Liêm thấy choáng, làm gì vậy đây là? Vui buồn thất thường, vừa mới còn một bộ không chết không thôi bộ dáng, hiện tại đột nhiên lại kề vai sát cánh. Các ngươi cũng quá giỏi thay đổi. Sau đó, thỉnh kinh lần nữa đạp vào hành trình, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng một đường nghiên cứu thảo luận sở học, cùng Quyền Liêm cùng Khẩn Na La không hợp nhau. Bọn hắn căn bản nghe không hiểu, liền rất im lặng, một con heo cùng một con khỉ thế mà đang thảo luận sách, thảo luận học thuật. Liền đặc meo không hợp thói thường. Một ngày này, thỉnh kinh đội ngũ đi tới Lưu Sa Hà. Đã sớm tại đây đợi Lý Tịnh, lập tức kích động lên, hắn chờ một ngày này quá lâu, vẫn muốn kiến công lập nghiệp, bây giờ người thỉnh kinh đội ngũ rốt cuộc đã đến. Hắn hôm nay đã là Thái Ức Kim Tiên tu vi, không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp, hắn tự nhận bảo hộ một cái người thỉnh kinh vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Lý Tịnh chuẩn bị bay ra mặt nước thời điểm, bên bờ Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay một chỉ, toàn bộ Lưu Sa Hà trong nháy mắt băng phong ngàn vạn dặm, vượng như hàn thiết. Thỉnh kinh thật sự là phiền phức, không để cho phi hành, chỉ có thể đi đường. Lục Nhĩ Mi hầu không nhịn được nói, một đoàn người đi tại băng bên trên, hướng tây rời đi. Đáy nước Lý Tịnh một bước, đi như thế nào? Còn có ta đây. Chương 477, sang Ngộ Tịnh. Trấn Nguyên Tử chương 477, sang Ngộ Tịnh. Trấn Nguyên Tử Lý Tịnh bị băng phong dưới đáy nước, mắt thấy Khẩn Na La bọn người một đường hướng tây cũng nhanh qua sông, lập tức liền không kiềm được, vận dụng lên mãnh liệt pháp lực, chấn động toàn bộ Lưu Sa Hà. Hòa thượng, chờ một hồi, chờ một hồi, ta chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Bồ Tát để cho ta hộ ngươi đi về phía tây, chờ một chút, chờ ta ra ngoài a. Nói dứt lời sau, Lý Tịnh lộ ảng xoảng gõ lên hàn băng, muốn tránh thoát đi ra. Đặc mại mại, cái này băng làm sao như vậy chi cứng rắn? Loạn xoảng băng. Khẩn Na La, Lục Nhĩ Mi Hầu, Địa Tạng xoay người, nhìn đồ đần một dạng nhìn xem đấy nước Lý Tịnh tại cái kia bay này. Liên cái này bức dạng, còn hộ tống thỉnh kinh. Ngươi liên tiếp phá băng đều tổn sức, còn muốn đi tây tiền, ai cho ngươi dũng khí? Vâng. Rốt cục, trời cao không phụ người có lòng, Lý Tịnh đánh nát hàn băng nhảy lên mà ra. Ha ha, các vị, ta chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn đi vào Khẩn Na La đám người trước mặt, cười ha hả nói, ba miệng không rời Tháp Tháp Thiên Vương. Ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, hạnh ngộ hạnh ngộ. Địa Tạng vừa cười vừa nói. Thốt ra lời này, đem Lý Tịnh làm sửng sốt. Thiên Bồng Nguyên Soái, gia hỏa này lúc nào xuống? Tốt, nếu là Quan Thế Âm gọi ngươi tới, cái kia tạm thời liền để ngươi gia nhập chúng ta đi. Bất quá Lý Tịnh cái tên này không tốt đều, đến cho ngươi lấy một cái pháp danh. Lục Hành Giả Sung làm sư phụ nhân vật, muốn cho Lý Tịnh an bài pháp danh. Đại sư Minh, liền gọi hắn sang Ngộ Tịnh tốt. Địa Tạng như vậy đề nghị. Đi, liền cái này. Lục Nhĩ Mi Hầu vô đuổi, lúc này liền quyết định xuống dưới. Lý Tịnh có chút ngập bức, nhìn xem con khỉ cùng Địa Tạng, lại nhìn một chút đầu đội khẩn cô chú Khẩn Na La, trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ ai là sư phụ ai là đồ đệ. Đến tận đây, người thỉnh kinh toàn bộ tập hợp, gom lại cùng một chỗ. Phật Đà cổ giới bên trong, Như Lai cùng Quan Thế Âm nhìn thấy một màn này, lập tức toát ra có chút nụ cười hài lòng. Người thỉnh kinh rốt cũng đủ, xem ra trước đó là ta nghĩ nhiều rồi, đám kia nhỏ vụn cũng không tiếp tục quấy rối, từ đó cản trở. Như Lai vừa cười vừa nói, trước mắt xem ra hay là rất bình thường, duy nhất không bình thường chính là tiến độ này quá nhanh, không có một chút tiếp nạn bộ dáng. Nhưng mà, hắn yêu cầu cũng không cao, có thể làm được điểm này đã rất hài lòng. Quan Thế Âm, ngươi lần này làm cũng không tệ lắm. Như Lai Phật Tổ hiếm thấy khen lên Quan Thế Âm. Chỗ nào, đều là Phật Tổ lãnh đạo có phương pháp. Quan Thế Âm cũng không giành công, mà là đập lên mông ngựa. Bất quá ở trong lòng, nhưng vẫn là có chút đắc ý giảng đạo lý, chủ trì thỉnh kinh trọng trách này, trừ nàng thật đúng là không có người nào có thể làm tốt. Sau đó Quan Thế Âm không có ở lâu, rời đi Phật Đà cổ giới, bởi vì kế tiếp kiếp nạn cần nàng ra sân. Ngũ Trang Quan. Ha ha, rượu ngon, đa tại Trấn Nguyên Tử đạo hữu rượu ngon. Trong đạo quán, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử ngồi đối diện, hai người nâng cốc ngôn hoan, nâng ly cả chén. Ha ha, khách khí, đừng chỉ uống rượu ăn chút đồ ăn à, đến nếm thử ta cái này nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói, đem nhân sâm quả đẩy lên Tôn Ngộ Không trước mặt. Không cần ghét bỏ, đây là bần đạo duy nhất có thể lấy ra đồ tốt. Hắn nhìn xem trước mặt con khỉ, vô cùng khách khí, đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác cổ quái. Lúc đầu con khỉ này là nên thỉnh kinh, không nghĩ tới hôm nay cùng hắn ở chỗ này uống rượu, mà đổi thành một con khỉ con ngay tại hự hự chạy tới đi về phía tây trên đường, tính được lời nói cũng kém không nhiều đến hắn nơi này tới. Trấn Nguyên Tử mặc dù rất ít xuất thế, một mực địa thấp, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không lai lịch, hắn đại khái vẫn có thể đoán được một chút. Tóm lại, con khỉ này phía sau có một vị phi thường khủng bố đại nhân vật. Dứt bỏ mặt khác không nói, Tôn Ngộ Không tu vi hiện tại chiến lược sợ là đã không kém gì hắn. Phải biết hắn nhưng là viễn cổ hồng hoang thế giới đỉnh cấp đại năng, cho tới bây giờ sớm đã là chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Bây giờ lại bị một cái ngày kia xuất thế khỉ nhỏ vượt qua. Các cặc, đa tạ đa tạ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc cầm một cái nhân sâm quả nhét vào trong miệng, sau đó hắn đưa tay khẽ đảo, lại biến ra một đống bàn đảo các loại cực kỳ hi hữu linh quả. Cái này bàn đảo chính là hắn nhìn Tây Du ký sách xem ra. Tôn Ngộ Không óc khỉ không ngu ngốc, nhìn Tây Du ký đằng sau, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được, nếu là không có sư phụ Tô Huyền, hắn vận mệnh sẽ cùng trong sách cái kia thạch khỉ giống nhau như lúc. Đại thánh, những này bàn đảo chẳng lẽ ngươi năm đó đại náo thiên cung lúc lưu lại? Trấn Nguyên Tử cười hỏi, cái này bàn đảo lớn cùng hắn đầu bình thường, xem xét chính là 9.0005 tốt đảo. Không phải không phải, quả đảo kia ta lão Tôn đã sớm đã ăn xong, đây là ta từ trong sách xem ra. Tôn Ngộ Không khoát tay áo vừa cười vừa nói, liền rất tùy ý Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, đạo âm tươi sáng, nói đại thánh, ngươi đang cùng bần đạo đùa giỡn hay sao? Sách gì vậy mà có thể đem bàn đảo cho nhìn ra? Hắn sống lâu như vậy, còn không có nghe qua như vậy không hợp thói thường sự tình, bàn đảo chính là thập đại tiên thiên linh căn, vô cùng chân quý, liền xem như chuẩn thánh đều sẽ tâm động không thôi. Con khỉ này thổi lên như bước đến thật ghê gớm. Hắn ở trong lòng như vậy đánh giá, dù sao con khỉ trên nhảy dưới tránh, trời sinh năng bướng, nói ra những lời này đến cũng đúng là bình thường. Không có khả năng đối với một cái khỉ yêu cầu nhiều như vậy. Hắc hắc, ngươi nhìn ta chi nhớ này, ấy ấy a, cầm xem một chút. Tôn Ngộ Không xuất ra vài cuốn sách ném cho Trấn Nguyên Tử, tùy ý nói ra. Liền cái này. Trấn Nguyên Tử càng thêm mê hoặc, thứ đồ chơi gì liền ném qua tới, cái này tùy ý thái độ, ngươi nói cho ta biết cái đồ chơi này là bà bối. Hắn càng không tin, nhưng là trở ngại con khỉ mặt mũi, hay là cầm một bản lật ra nhìn lại. Trấn Nguyên Tử ôm qua loa cùng thử nhìn một chút thái độ, nhưng thời gian dần trôi qua hắn chăm chú, một tay cầm bản đảo, một tay đảo sách, răng rắc ăn nhìn xem. Có ý tứ hắn như vậy đánh giá một câu, mang trên mặt khác sát thái, hơi có chút kích động. Trong sách nội dung rất là mới lạ, để hắn có một loại mở rộng tầm mắt, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hồi lâu sau, Trấn Nguyên Tử lại đổi một bản. Tây Du Ký. Nhìn thấy Tây Du Ký ba chữ này thời điểm, hắn có một loại không hiểu cảm giác. Chẳng lẽ là nói Phật môn đi về phía tây? Mang theo nghi hoặc, Trấn Nguyên Tử mở ra sách, nhìn lại. Quả nhiên, cái này thạch khỉ hẳn là Tôn Ngộ Không đi. Chẳng lẽ sách này là con khỉ chính mình viết? Thề Thiên Đại Thánh Truyền. Trấn Nguyên Tử cổ quái nghĩ đến, rất nhanh liền nhìn thấy con khỉ đại náo thiên cung, sau đó bị Như Lai trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, 500 năm góp lấy đường tăng đi hướng Tây Thiên Tình Kinh, cuối cùng trở thành đấu chiến thắng phận. Hắn thậm chí còn chứng kiến chính mình ra sân, tiến đến tham gia bản đảo thịnh hội. Trừ cái đó ra, càng là đem đi về phía Tây 81 khó tả đến rõ ràng. Nhìn đến đây Trấn Nguyên Tử liền hiểu, sách này tuyệt đối không phải con khỉ chính mình viết, hắn không có bản sự này. Nghĩ tới đây Trấn Nguyên Tử khép lại sách, đang muốn nói chuyện lúc, trong lúc bất chợt biến sắc, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 478, Trấn Nguyên Tử, cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Chương 478, Trấn Nguyên Tử, cái này chạm tới kiến thức của ta điểm mù. Trấn Nguyên Tử người choáng váng, đang lúc hắn muốn nói chuyện thời điểm, trong đầu đột nhiên thêm ra một vật, cái đồ chơi này hắn quá quen thuộc, Cửu Chuyển Kim Đan, Thái Thượng Lao Quân Đắc Ý Chi Đan. Cái gì nha đây là? A, Tôn Đạo Hữu, cái này hắn tâm niệm khẽ động, Cửu Chuyển Kim Đan xuất hiện ở trong tay, nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi, đây là thủ đoạn cỡ nào? Vì sao có thể cảm ngộ ra trong sách đồ vật? Tôn Ngộ Không khoát tay áo, tùy ý cười một tiếng, nói ngạc nhiên, đây là ta sư phụ thủ đoạn, đừng nói ngươi không hiểu, liền xem như ta cũng không hiểu. Trấn Nguyên Tử ngây ngẩn cả người, sắc mặt kinh nghi bất định, ánh mắt lấp lóe, con khỉ phía sau vị tồn tại kia, quả nhiên là không thể tưởng tượng, lại có thủ đoạn như thế. Phật môn nếu là có như vậy điện tịch, sớm đặc biệt mã giết điên rồi, đâu còn cần phải tốn công tốn sức tây du thỉnh kinh. Đến, Tôn Đạo Hữu, mời ăn đảo. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử cầm lấy một cái bản đảo đưa tới Tôn Ngộ Không trước mặt, mang theo định mà nói, không biết đạo hữu có thể hay không đem mấy quyển sách này mượn ta nhìn qua. Không cần quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ trả lại ngươi. Hắn suy nghĩ nhiều nhìn một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ ra một chút đồ tốt, dù sao hắn vây ở chuẩn thánh viên mãn quá lâu, đây có lẽ là cơ duyên của hắn. Nói không chừng nhờ vào đó có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, thành tựu thánh nhân. Bất quá, quý giá như thế sách, không biết con khỉ có thể hay không cho hắn mượn. Trấn Nguyên Tử có chút tâm thần bất định, có chút khẩn trương, như cái chờ mong bánh kẹo tiểu bằng hữu. Để bọn hắn nghĩ tới là, Tôn Nộ không tùy ý khoát tay áo, nói cầm lấy đi, không cần trả lại. Trấn Nguyên Tử sửng sốt một chút, kinh ngạc mà hỏi, Tôn đạo hữu, ngươi không có nói đùa chớ? Cái này tùy ý thái độ đem hắn bị hôn mê rồi, giống như loại sách này khắp nơi đều có một dạng. Tôn Nộ không nghe răng trợn mắt cười nói, ta sư phụ nơi đó rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trấn Nguyên Tử nghe choáng váng, thứ đồ chơi gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái đồ chơi này còn có thể đại lượng chế tạo sao? Rời đại phổ. Hắn có chút híp mắt chừng, trong lúc bất chợt liền chạm tới tri thức điểm mù, dẫn đến hắn có chút không tiếp thu được. Tôn đạo hữu, sư phụ ngươi là mở tiệm sách sao? Trấn Nguyên Tử hồ ngôn loạn ngữ mà hỏi, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lúc này liền nhẹ gật đầu, nói à, ngươi thế nào biết? Hắn một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cái này đều có thể đoán được. Có một tay a, thật sự là. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc trực tiếp đứng dậy, lập tức có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Hắn vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là, cái đồ chơi này thế mà thật có thể đại lượng bán. Đạo hữu, đứng lên làm gì? Nhanh ngồi một chút ngồi. Không có việc gì, ta chất đê. Sư đã lĩnh tiệm sách. Tô Huyền Tử trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt hiện lên ngàn vạn pháp tắc, sinh diệt không chỉ. Chuẩn thánh hậu kỳ. Không biết đánh thắng được hay không thánh nhân, hắn thấp giọng lẩm bẩm, từ khi tiến vào chuẩn thánh đằng sau, tu vi liền chậm lại, bất quá trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn vẫn như cũng đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Tục ngữ nói, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, không biết hắn tu vi này có tính không được sâu kiến đâu. Tô Huyền khép cười một tiếng, nghĩ như vậy đạo, ánh mắt dần dần biến lạnh thấu xương đứng lên. Tây Du Thỉnh Kinh cho hắn nhắc nhở, Tô Huyền quyết định muốn cải biến trước mắt hiện trạng, chuyển thủ làm công. Trước đây không lâu, ma nữ cấp đoạt tứ bất tượng chính là hắn an bài. Doanh Chính là một cái hợp cách đồ đệ, hôm đó Hương Hổ Vương đưa trải qua ý nghĩ sau, Doanh Chính trái lo phải nghĩ đều cảm thấy việc này can hệ trọng đại, cho nên nói hắn không chút do dự liền đem nó nói cho Tô Huyền, muốn từ sư phụ nơi này đạt được một chút chỉ thị. Tô Huyền sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút, cảm giác có chút làm đầu. Cả ngày vốn tại trên núi bán sách, cũng không phải cái biện pháp, là thời điểm mở rộng một chút thị trường. Phật môn đi về phía Tây vì cái gì? Hương hỏa, tín đồ, khí vận, đương nhiên càng quan trọng hơn hay là Tây Phương Nhị Thánh bay công đức. Tại Hồng Hoang Tây Du trong thế giới, khí vận hay là rất trọng yếu. Từ viễn cổ Hồng Hoang thời kỳ bắt đầu, các loại lượng kiếp trên cơ bản đều là vây quanh tranh đoạt khí vận mà triển khai. Long Vượng Kỳ Lân Bá chủ chi tranh, Hồng Quân cùng La Hầu Đạo Ma chi tranh, Vũ Yêu lượng kiếp trở chút đều là như vậy. Nếu là có thể đem thế gian khí vận tụ lại, có lẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Tô Huyền nghĩ như vậy đạo. Chủ yếu nhất là, thiên hạ sinh linh ức vạn, nhân thủ một quyển sách, cái kia đến kiếm lời bao nhiêu tiền, có bao nhiêu chỗ tốt. Đây là một cái mạo hiểm ý nghĩ, có thể sẽ gây nên không tưởng tượng được hậu quả. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tô Huyền nghĩ như vậy đạo, trước kia hắn thực lực nhỏ yếu, dù cho có tặc tâm cũng không có tặc lớn, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trải qua những năm này hèn mọn phát dụng, hắn rốt cục nhanh tần trang. Một bên khác, Doanh Chính nhận được ma nữ đưa tới tứ bất tượng. Bước xuống liền đi, cũng không nói lời nào. Khiến cho Doanh Chính bọn người không đầu không đuôi, không biết đây là muốn làm gì. Ta hiểu được, tiên sư cử động lần này, là muốn đem tứ bất tượng xem như đưa trải qua tọa kỵ, tựa như là Tây Du Ký bên trong, cái kia bị cưỡi bạch long ngựa. Hương Hổ Vương đôi mắt đẹp sáng lên, lại một lần nữa đoán được tiên sư dụng ý, Doanh Chính bọn người đối với nàng quăng tới cặp mắt kính nể. Trước chuẩn bị đi, đi về phía Tây đưa trải qua hành trình, tùy thời bắt đầu. Doanh Chính vung tay lên, trịnh trọng tuyên bố, hắn đã có chút không thể chờ đợi, lần nữa tìm về lúc trước loại kia nhiệt huyết, hắn muốn để sư phụ đạo thống truyền thừa trải rộng tam giới bát hoang không xa không giới. Không có vấn đề, chúng ta phụ trách đi đế sư nơi đó nhập hàng. Vương Tiễn Sung phong nhận được nói, cái này chúng ta tự nhiên là chỉ hắn cùng Đả Thần Thạch, muốn ôm đồn cái này nhất trọng đảm nhiệm, nếu là đưa trải qua, cái kia tránh không được phải dùng đến rất nhiều sách. Cái kia đi về phía tây đưa trải qua nhân tuyển đâu? Hương Hồ Vương cười hỏi. Nhân tuyển? Doanh Chính dừng một chút, nói ngày khác ta đi tìm đại sư huynh nói một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Nếu như hắn nguyện ý vậy thì do đại sư huynh Tôn Ngộ Không, Liệt Tiên, chấm tứ sư đệ Na Cha tiến đến hắn như có điều suy nghĩ nói ra. Lời vừa nói ra, Liệt Thiệt Sắc lập ngửa khoát tay nào nói, phụ hoàng, cái này không tốt lắm đâu. Ta cùng đại sư bá cùng một chỗ, đây không phải loạn bối phận sao? Nếu như dựa theo Tây Du bộ kia đội hình đến xem lời nói, như vậy hắn chính là đại sư bá Tôn Ngộ Không sư phụ, kể từ đó, phụ hoàng Doanh Chính không phải cũng so với hắn thấp bối phận. Loạn, loạn. Người muốn đi đâu? Chấm lại không cho ngươi đi khi sư phụ nhân vật này. Doanh Chính cười mắng. Chúng ta không làm Phật môn tỉnh kinh bộ kia. Liệt Thiên nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được, nếu không, hình ảnh kia quá đẹp hắn cũng không dám suy nghĩ. Tốt, không có vấn đề gì, mọi người liền tản, riêng phần mình chuẩn bị đi thôi. Doanh Chính hạ lệnh, lôi lệ phong hành, nói làm liền làm. Đám người nhẹ gật đầu, ai đi đường ấy, Vương Tiễn mang theo đả thần thạch, ngựa không ngừng vó chạy tới sư đà lĩnh. Thương Hổ Vương cũng trở về đến tông môn, chỉnh lý tiên sư điện tịch tự chuyện những này đợi đến đưa trải qua thời điểm, cần dùng đến. Cùng lúc đó, Khẩn Na La mấy người cũng đi tới tiếp theo khó. Nguyên trong kịch bản tứ thánh thử thiên tâm. Chương 479, yêu nghiệt, ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Chương 479, yêu nghiệt, ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Người thỉnh kinh một đường đi về phía tây, đi tới một mảnh đại trang viên, mảnh trang viên này chính là Quan Thế Âm biến. Quá tốt rồi, nơi này có chỗ người ta, chúng ta đi vào hóa điểm duyên, nghỉ ngơi một chút đang đi đường không muộn. Khẩn Na La cao hứng nói, hiện tại quyền liêm trên đại thủ, rất có chủ chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do ý vị. Chấm đã, theo ta thấy, phía trước có bẫy. Lý Tịnh đứng dậy, mắt sáng như đốt xem kỹ lấy phía trước, lấy ra ngày xưa tại thiên đỉnh khi nguyên soái khí phách, sau lưng phảng phất đứng đấy thiên quân vạn mã. Đồng đội đều không phải là cái gì người bình thường, lúc này chỉ có hắn có thể đến chỉ huy đại cục, dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Có bẫy. Khẩn Na La kinh ngạc nói, lập tức cảnh giác lên, hắn bị Lý Tịnh như lâm đại địch bộ dáng khiến cho có chút khẩn trương. Giã ngoại hoang vu, đột nhiên xuất hiện một tòa biệt thự, ngươi xem một chút kể bên này nào có người ở, chắc hẳn cái này nhất định là yêu quái biến. Lý Tịnh cẩn thận phân tích, có lý có cứ. Con khỉ, Thiên Đồng, các ngươi tiến đến tìm hiểu một phen, ta lưu tại nơi này bảo hộ sư phụ. Lý Tịnh nhìn không chớp mắt, chỉ huy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng để bọn hắn đi lên thăm dò. Ngươi cho ta bỏ đi một bên. Lục Nhĩ Mi Hầu đi lên chính là một cái bạt tai to, trực tiếp đem Lý Tịnh làm động. Bước lại nhảy nửa ngày, làm lao tử đều khẩn trương, không phải liền là yêu quái thôi, giết chết chẳng phải xong. Cả phức tạp như vậy. Ngươi, Mã Phu. Lý Tịnh bộ mặt ủy khuất mà chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát. Giờ khắc này hắn lại tìm đúng vị trí của mình, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là con khỉ đối thủ. Muốn báo nổi, nhưng lại chơi không lại. Ngươi cho ta thành thật một chút, lan đến phía sau chọn sáng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu khiển trách. Tốt. Chọn liên chọn, không nghe lời ta, các ngươi không nên hối hận. Lý Tịnh để đó ngoan thoại, thành thật thật đi đến hậu phương, nâng lên sáng. Một đám ngu xuẩn, dám xem thường tại ta, chờ các ngươi xông giá họa cũng không nên cầu ta. Hắn ở trong lòng hận hận thầm nghĩ, đối với Quyển Liêm hổ cái mông đá một ước. Các sư minh, ngươi đá ta làm cái gì? Quyển Liêm xoay đầu lại, ngữ khí không thích hỏi. Không có việc gì, không cẩn thận đã đến. Lý Tịnh thuận miệng giải thích nói, trong lòng mắng thầm. Lục Nhĩ Mi Hầu răn dạy xong Lý Tịnh đằng sau, liền cùng Địa Tạng Châu đầu ghé hai, lén lút đang nói cái gì. Chỉ gặp Địa Tạng tay nâng lấy Tây Du Ký, bọn hắn tại so sánh trong sách nội dung, nhìn chính mình đi tới cái nào một khó. Mặc dù không chính xác, nhưng là rất có giá trị tham khảo. Tứ Thánh Thử Thiên Tâm, Quan Thế Âm liên hợp mặt khác thần tiên, biến thành mỹ nữ cầu dẫn chúng ta. Sau khi xem xong, Địa Tạng một mặt giật mình, so sánh một chút trong sách nội dung, không sai chính là chỗ này, ngay cả Đại Hào Trạch đều là giống nhau. Ha ha, Quan Thế Âm cũng tới sau khi xem xong, Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra cười lạnh thanh âm, ánh mắt lóe ra lăng lệ sát ý, hắn không có quên Quan Thế Âm muốn cho hắn mang Khẩn Cô Chú, mặc dù bây giờ Khẩn Cô Chú tại Khẩn Na La trên đầu, nhưng thủ chính là thủ. Sau đó, Địa Tạng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thấp giọng trao đổi cái gì, cuối cùng đạt thành nhất trí. Đi, vào xem. Một đường đi về phía tây đã lâu như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu phất phất tay, lúc này dẫn đầu công kích, đi hướng biệt thự. Khẩn Na La, Lý Tịnh, Quyền Liêm ba người một mặt kỳ quái, liền nhìn con khỉ cùng heo bưng lấy một quyển sách tại cái kia nhìn, sau đó toát ra một mặt giật mình biểu lộ. Thế nào, con khỉ cùng heo còn biết xem binh pháp? Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều đi theo đi vào. Trong khu nhà cao cấp, Quan Thế Âm cùng lên núi Long Mẫu, cùng mặt khác hai cái góp đủ số thần tiên, Văn Thủ cùng Phổ Hiền đã sớm không tại, cho nên chỉ có thể chấp nhận một chút. Tới, tới. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Quan Thế Âm vừa cười vừa nói, lát mình biến hóa thành phàm nhân nữ tử bộ dáng. Lên núi Lao Mẫu cùng hai gã khác thần tiên cũng thay đổi bộ dáng, chuẩn bị sẵn sàng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng có người không có. Chúng ta là Đông Thổ tới hòa thượng, đến đây hòa duyên, nếu như thuận tiện, đang mượn túc một đêm. Địa Tạng giọng ôn hòa vang lên, đặc biệt thân sĩ. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra. Các vị thí chủ xin mời. Yêu quái a. Lên núi Lao Mẫu lại nói một nửa, liền giả bộ hoảng sợ bộ dáng, sợ sệt nói. Cái này khiến nàng càng giống là một phàm nhân. Nữ thí chủ, đừng sợ. Chúng ta đều là người đứng đắn. Khẩn Na La xuống tới, vừa cười vừa nói. Đây là ta mấy vị đồ đệ, chớ nhìn bọn họ tướng mạo xấu xí, nhưng đều là thực sự thiện lương hạng người. Bình thường ngay cả một con kiến đều không đành lòng dâm thương. Khẩn Na La giới thiệu, một mặt mặt mũi hiền lành. Lên núi Lao Mẫu hóa thành lão mụ mụ, giả bộ như do dự một chút, liền để sư đổ mấy người tiến đến. Lão nhân gia, nơi này chỉ một mình ngươi sao? Lục Nhĩ Mi hầu vào nhà sau, đánh giá chung quanh một vòng, thuận miệng hỏi. Lão thân còn có ba cái nữ nhi, lúc còn trẻ trượng phu đã chết, từ trước đến nay nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Lê núi lao mẫu mở miệng giải thích. Ta nhìn hoang sơn dã linh này, các ngươi lại là làm sao nghề kiếm sống? Địa tạng hỏi. Lời vừa nói ra, Lê núi lao mẫu dừng một chút, chậm rãi nói ra, nói đến không sợ thí chủ dễ cận, toàn bộ nhờ lao thân trượng phu lưu lại một liếng, mới chống đến hôm nay. Mắt thấy lao thân lớn tuổi, ba cái nữ nhi còn không có xuất giá, nghĩ đến cho các nàng chiêu một cái vị hôn phu, về sau kế thừa mảnh gia nghiệp này. Nàng chậm rãi nói ra, dẫn vào chính đề. Lão nhân gia ngươi nhìn ta như thế nào? Đừng nhìn ta xấu xí lậu một chút, nhưng là ta có thể ăn tài giỏi. Ngươi nếu là cảm thấy ta có thể, ta liền lưu lại cho ngươi làm con rể tới nhà. Địa tạng cười toe toét một heo, thèm nhỏ dãi nói, một mặt chư ca tường, cố ý vào bẫy. Dựa theo nguyên kịch bản tới nói, chư bắt giới chính là như vậy, hắn chỉ là trở lại như cũ một chút. Đồ đệ, ngươi khẩn na la một mặt khiếp sợ nói ra, chỉ vào địa tạng nói không ra lời. Không nghĩ tới hắn đầu heo này đồ đệ còn có ý nghĩ thế này, lưu tại nơi này cho người ta làm con rể tới nhà, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra. Loại chuyện tốt này vì cái gì không trước hết để cho sư phụ đến? Đương nhiên, nhường hắn cũng không làm. Hắn khẩn na la là một cái có lý tưởng tốt hòa thượng. Lý Tịnh thì là vẻ mặt khinh thường, trong lòng cười lạnh. Cái gì cầu thí thiên đồng nguyên soái, tiên nữ trên trời còn không có nhìn đủ sao? Một cái hạ giới liền lộ ra nguyên hình. Còn nói cái gì có thể ăn tài giỏi, có thể ăn hắn là nhận, tài giỏi hắn cũng không tán thành. Ngươi có ta có thể làm gì? Lý núi lao mẫu nghe điệu tạng lời nói sau, yên lặng cười một tiếng, nói vị thí chủ này, tiểu phụ nhân cũng đang có ý này. Các ngươi sư đồ bốn cái, chúng ta nhỏ phụ mẹ nữ cũng là bốn cái. Ta năm nay 45 tuổi, đại nữ nhi tên là Thật 20 tuổi. Nhị nữ nhi tên là Yêu Yêu, 18 tuổi, tam nữ nhi 16 tuổi. Không bằng các ngươi sư đồ liền ngay ở chỗ này, cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng vinh hoa như thế nào? Lê núi lao mâu thật tâm thật ý nói ra. Nữ thí chủ, trước gọi ngươi ba cái nữ nhi đi ra, chúng ta nhìn một chút như thế nào? Địa tạng một mặt động tâm nói ra. Lê núi lao mâu gật đầu, liền gọi ba cái nữ nhi đi ra. Lại tại lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng trong nháy mắt trở mặt, cùng kêu lên quát. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi hiện ra nguyên hình. Chương 480, khắp nơi là đạo hữu chương 480. Khắp nơi là đạo hưu ba cái nữ nhi vừa mới lộ diện, địa tạng cùng Lục Nhĩ Mi hầu liền trong nháy mắt trở mặt, cùng kêu lên hét lớn. Bọn hắn bộ mặt tức giận, chỉ vào mẹ con bốn người. Yêu nghiệt, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà biến thành yêu nghiệt cả người, còn muốn hại ta sư đồ bốn người. Để mặc lại. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng song song sử xuất bản lĩnh giữ nhà, tuyệt thế thần thông. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ biệt thự trong nháy mắt thành một mịt, ngao ngao kêu sông đi lên, khởi sướng mãnh liệt tiến công. Cửu cửu thiên công, khai thiên tích địa. Lục Nhĩ Mi hầu vận dụng dung hợp đi ra cửu cửu thiên công, lập tức hóa thành khai thiên tích địa thần vượng, phía sau có vô số hai tay như mưa rông gió bao rơi xuống. Sư minh, tránh ra điểm để cho ta tới. Chân lục đạo luân hồi thiên công, thương tỉnh hoành không, võ đẳng khí ngút trời. Địa tạng đầu heo mặt heo cùng hống lấy ngao ngao gọi, trực tiếp sử xuất chấn thế tuyệt học, đắc ý nhất chi phát. Cái này lên núi lao mẫu, quan thế âm các loại sắc mặt của biến, dừng tay, chúng ta không phải yêu nghiệt. Các nàng lớn tiếng quát lớn, có chút bối rối giải thích nói, không biết con lợn này là dùng thần thông gì, quá mức không hợp thói thường, để các nàng đạo tâm đều có chút loạn. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng cái nào cho các nàng cơ hội giải thích, chính là muốn giả bộ như không biết đem các nàng đánh một trận. Yêu nghiệt, còn dám giả biện, bực này rừng núi hoang vắng địa phương, ngay cả người ở đều không có, các ngươi không phải yêu nghiệt lại là cái gì? Làm chúng ta là kẻ ngu đâu? Nhìn các ngươi đức hạnh này ta liền đến khí. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng ngươi một lời ta một câu, điên cuồng tiến công, một bộ thể phải hàng yêu trừ ma dáng vẻ. Đã lớn như vậy đều không có nghiêm túc như vậy qua. Khẩn Na La Lý Tịnh Quyền Liêm đã thấy choáng. Cái này một khỉ cùng một heo chẳng lẽ mắc bệnh? Dứt bỏ mặt khác không nói trước, chiến lược này cũng quá mãnh liệt, Lý Tịnh mặt đều tái rồi. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể tại thỉnh kinh trong đội ngũ lăn lộn cái lao đại đường đường, hiện tại xem ra chỉ có thể làm lao tam. Quan Thế Âm cũng thật sự là, có mạnh như vậy người thỉnh kinh, vì cái gì còn nhất định phải gọi ta? Lý Tịnh trong lòng bắt đầu đoán trách đứng lên, bắt đầu nói nhiều á trọng yếu cỡ nào, giống như không phải hắn không thể, kết quả là cái này, làm nửa ngày hắn chính là một cái góp đủ số. Tùy tiện kéo tới một vật, đều có thể xung làm hắn cái này gồng gánh nhân vật. Đủ. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thét dài, Quan Thế Âm chấn khai Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng, hiện ra chân thân, cao lớn mà tràn ngập thánh khiết pháp tướng sừng sững ở trong thiên địa, chiếu lấp lánh. Người ngoài cuộc Khẩn Na La Lý Tịnh cùng Quyền Liêm, nhìn thấy Bồ Tát đột nhiên xuất hiện, vội vàng đi lên đệ tử chi lễ, trong đó, Lý Tịnh nhất là ngạo nghễ, chỉ là giả ý tứ một chút, phát tiết bất mãn của mình. Miễn lễ. Người con khỉ này, người đầu heo này, ngay cả bần tăng đều không nhận ra được sao? Quan Thế Âm cố gắng giả bộ như một bộ ôn hòa nhã nhặn, vô sự phát sinh bộ dáng. Ôi, cái này đây không phải Quan Âm Bồ Tát sao? Thật là đúng dịp a, ngươi làm sao tại cái này a? Địa tạng cười khúc khích, một mặt người vật vô hại nói, phản phất vừa mới cái kia điên cuồng đầu heo không phải hắn. Phong độ thân sĩ khối này nằm gắt gao. Quan Thế Âm, đây chính là ngươi không đúng, chúng ta thỉnh kinh đã đủ gian nan, vì cái gì trả lại trêu đùa chúng ta? Nếu là không muốn cho chúng ta thỉnh kinh cứ việc nói thẳng, ta có thể đi. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt không vui nói ra, ngược lại đem một quần, một bộ sai toàn bộ tại bộ dáng của ngươi. Ha ha, các ngươi hiểu lầm, cũng không phải là chúng ta cố ý muốn trêu đùa các ngươi, đây là đi về phía tây bên trong cần phải trải qua một khó, chủ yếu cũng là nghĩ thử một chút các ngươi hướng Phật chi tâm. Tốt, các ngươi thông qua được, đều là một trận hiểu lầm. Quan Thế Âm thuận miệng giải thích nói, đã không muốn ở lâu, nàng sắp bị cái này một khỉ một heo tức giận đến chóng đầu. Đi thong thả, đi thong thả. Địa Tạng vừa cười vừa nói, Quan Thế Âm cùng lên núi lão mẫu bọn người không dám ở lâu, có chút sợ Địa Tạng vị dị thần thông. Rời đi nơi đây, Khẩn Na La bọn người đi mấy ngày, đi tới một tòa tiên sơn. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Sư đồ mấy người thuận chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới đạo quán trước, chỉ gặp một bộ câu đối, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng liếc nhau một cái, biết nơi này là nơi nào người ta. Toàn bộ Tây Du Ký bên trong mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong. Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Lý Tịnh trong lòng cũng rõ ràng, một mặt trang trọng không dám làm ẩu. Duy chỉ có Khẩn Na La cùng Quyển Liêm không rõ ràng cho lắm, còn la hét muốn đi kêu cửa. Liên tại bọn hắn thời điểm do dự, đạo quán đại môn mở ra, đi ra hai tên phấn điêu ngọc trác đạo đồng. Chính là Trấn Nguyên Tử bên người Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Mấy vị sư phụ mời đến, lao ra nhà ta đang đợi các ngươi đâu. Hai tên đồng tử đứng tại cửa lớn hai bên, mời Khẩn Na La bọn người đi vào. Con khỉ cùng Địa Tạng trong lòng run lên. Ngoan ngoãn, không theo sáo lộ ra bài, nguyên tắc bên trong Trấn Nguyên Tử không phải đi ra sao? Vì cái gì đang ở trong nhà chờ lấy bọn hắn? Không thích hợp. Mang theo nghi hoặc, con khỉ cùng Địa Tạng theo hai vị đồng tử đi vào đạo quán. Chính đánh ra trung quanh, một đạo trong trẻo đạo âm bỗng nhiên vang lên. Mấy vị, bần đạo chờ các ngươi đã lâu. Thoại âm rơi xuống, đi ra một vị tiên phong đạo cốt đạo nhân, một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn. Đại tiên, ngươi biết chúng ta? Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng hỏi, luôn cảm giác trước mặt Trấn Nguyên Tử không thích hợp, nhất là nhìn hắn ánh mắt, căn bản không giống một người xa lạ nên có ánh mắt. Nhận biết, tự nhiên nhận biết, Lục Nhĩ Mi Hầu, trước đây không lâu nhà ngươi sư phụ còn cùng ta cùng ngồi đàm đạo, nâng cốc luôn hoan. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói, có thể nói là nói lời kinh người. Lý Tịnh Điệu Tạng bọn người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó nhìn một chút đầu đội siết chặt Khẩn Na La. Con khỉ sư phụ không phải liền là vị này sao? Vị thí chủ này, bần tăng chính là con khỉ sư phụ, ta làm sao ngươi không nhớ rõ cùng ngươi quen biết đâu? Khẩn Na La niệm tụng một câu Phật hiệu, không hiểu hỏi. Tiểu hòa thượng, ngươi cho ta đi một bên. Lục Nhĩ Mi Hầu mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự nhiên rõ ràng, Trấn Nguyên Tử trong miệng sư phụ là vị nào? Cái kia đang chết con khỉ tới nơi này làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt kinh sợ, Linh Minh Thạch Hầu thu hắn làm đồ còn chưa tính, thế mà còn chạy đến Trấn Nguyên Tử trước mặt khoe khoang. Sợ người khác không biết ta là đồ đệ của ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu, biết ta vì cái gì tại đạo quán chờ các ngươi sao? Trấn Nguyên Tử nói tiếp, sắc mặt toát ra nụ cười cổ quái. Vì cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu lên hỏi, trong lúc nhất thời không rõ Trấn Nguyên Tử đây là ý gì, tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy? Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt sợi râu, nói lời kinh người nói, đó là bởi vì bần đạo sợ các ngươi đem ta nhân sâm quả cây cho đạp đổ. Ngoa tạo. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng liếc nhau một cái, nguyên điệu nổ tung, một mặt một bước. Cái này, đây không phải trong sách kịch bản sao? Trấn Nguyên Tử làm sao lại biết? Chẳng lẽ đây cũng là đạo hữu? Trấn Nguyên Tử yên lặng cười một tiếng, nói không cần kinh ngạc, chính như các ngươi nghĩ như vậy. Chương 481, các đồ đệ. Có bấy chương 481, các đồ đệ. Có bấy Bạch Hổ Lĩnh. Thần tăng đến đâu rồi? Bạch Tinh Tinh ngồi tại bạch cốt trên vương tọa, treo cuống họng hỏi. Về đại vương, đã rời đi Vạn Thọ núi Ngũ Trang Quan, nhanh đến Bạch Hổ Lĩnh địa giới. Phía dưới Quỷ Tiểu Yêu đáp lại nói. Bạch Tinh Tinh nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu Tiểu Yêu lui ra, sau đó, nàng thay đổi một cái bộ dáng rời đi đập vụ. Cùng lúc đó, Khẩn Na La bọn người rời đi Ngũ Trang Quan, đã đi tới Bạch Hổ Lĩnh. Bọn hắn cùng Trấn Nguyên Tử trò chuyện với nhau thật vui, ăn nhiều nhân sâm quả, ly biệt thời điểm, mỗi người còn đưa một viên, liền thân làm tọa kỵ lão hổ Quyển Liêm cũng không có rơi xuống. Từ đầu tới đuôi, không có chút nào phát sinh chuyện không vui. Cái này nhưng làm Quan Thế Âm thấy choáng. Đây là 81 khó hay là 81 phúc? Để cho các ngươi đi lấy kinh, ngươi đặt sâu này cửa giao hữu đâu? Nàng đều chuẩn bị kỹ càng ra tay, các loại con khỉ một kích động đem nhân sâm quả thân cây đổ, nàng liền xuất thủ, cứu chữa nhân sâm quả cây. Chưa từng nghĩ, Trấn Nguyên Tử gân nào dựng sai, chủ động đem nhân sâm quả đưa đến con khỉ bọn hắn bên miệng, còn một khỏa lại một khỏa, cả viên cây trái cây đều nhanh đã ăn xong. Đây cũng quá hào phóng. Là sợ thả hỏng lãng phí sao? Quan Thế Âm một đầu dấu chấm hỏi, trăm mối vẫn không có cách giải, nàng chỉ có thể kỳ vọng, Bạch Hổ Lĩnh Bạch Tinh Tinh có thể cho thêm chút sức. May mắn mà có Hầu Ca sư phụ, chúng ta mới có thể ăn được nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử đại tiên quá nhiệt tình, trước khi đi trả lại cho ta trong ngực nhét một cái, khiến cho người ta đều không có ý tứ. Địa Tạng cười ha hả nói, móc ra một cái nhân sâm quả răng rắc ăn, theo lớn miệng một ngụm một nửa. Hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên sẽ không chư bắt giới ăn nhân sâm quả, hắn đến chậm rãi thưởng thức vị, ăn ưu nhã, miễn cho bị người trò cười. Đồ Nhi, hôm nào giúp ta cảm ơn ngươi sư phụ a. Khẩn Na La ngồi tại Quyển Liêm đại thủ bên trong, ăn nhân sâm quả, cảm kích nói ra. Hắn cũng không có cảm thấy cái này giống hài nhi, ngược lại cảm thấy rất hương, ăn một cái đều chẳng qua nghiện. Ý miệng, ăn thật ngon ngươi trái cây. Lục Nhĩ Mi Hầu rất không nhịn được nói, nhấc lên Linh Minh Thạch Hầu liền đến khí. Thoáng một cái làm đều biết hắn là một con khỉ khác đồ đệ. Liền thật mất mặt. Tức thì tức, nói thật, trong lòng của hắn còn có một loại không hiểu tiểu tiêu ngạo là chuyện gì xảy ra à. Lục Nhĩ, ngươi cũng không thể bị con khỉ kia cho lừa dối. Lục Nhĩ Mi Hầu phi thường cảnh giác, cho mình một bàn tay, đem cái này kinh khủng suy nghĩ trục xuất trong lòng, khôi phục lý trí. Ở phía sau chọn hành lý Lý Tịnh, một mặt phức tạp, trong lòng của hắn tiêu ngạo dần dần bị phá hủy, thực lực không bằng con khỉ cùng địa tạng còn chưa tính. Hiện tại ngay cả nhân mạch quan hệ cũng so ra kém, Trấn Nguyên Tử đại tiên vừa rồi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, vung đều không có vung hắn, nói cách khác hắn tại người ta nơi đó là một chút bài diện đều không có, cái này khiến đã từng thắc tháp Lý Thiên Vương, lòng tự trọng có chút chịu không được. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Lý Tịnh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, răng rắc đem trong tay nhân sâm quả gặm. Hương vị cũng liền dạng này, giống như ai mà thèm giống như. Cho ăn. Xuân Hổ, ngươi nhân sâm quả đâu? Không ăn lấy ra cho ta ăn, một đầu lão hổ, sao có thể hưởng dụng loại vật này? Lý Tịnh giận, một cước đá vào hổ trên mông, đối với Quyền Liêm nói ra. Tam sư minh, ngươi không phải nói không có thèm sao? Quyền Liêm có chút ủy khuất nói, trong tay nhân sâm quả nắm chặt hơn. Ngu xuẩn, ta là đùa giỡn, ngươi cho rằng sư minh liền nhớ thương ngươi cái kia phá trái cây sao? Lý Tịnh kinh thường nói, nhớ năm đó ta ở trên trời thời điểm, thứ gì chưa từng ăn. Ngươi là nhìn người khác ăn đi. Quyền Liêm lẩm bẩm, không phải rất tin. Lý Tịnh nổi giận, tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bị nói trúng, phá phỏng. Tại Thiên Đình hắn xác thực nhìn qua đồ tốt, nhưng ăn không nhiều. Nhưng muốn bỏ năm lên, tương đương đều nếm qua. Đến thiên ngươi cái này xuẩn hổ tại cái này thuyết giáo. Không biết vì cái gì, Lý Tịnh luôn cảm thấy cái này xuẩn hổ ở đâu gặp qua, liền không hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ như thế nào đều muốn không nổi. Đúng lúc này, Khẩn Na La đột nhiên chỉ vào nơi xa, nói Đồ Nhi, các ngươi nhìn rừng núi hoang vắng này, làm sao đột nhiên đi ra một người a? Nhìn thấy, đều nhanh đi đến trên mặt tới. Địa Tạng vừa cười vừa nói, chỉ thấy một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm một cái giỏ trúc. Nữ thí chủ, đây là muốn đi nơi nào nha? Địa Tạng thuận miệng hỏi, phong độ nhẹ nhàng. Bạch Tinh Tinh biến thành nữ tử, cười tủm tỉm nói ra, ta cái này trong giỏ trúc chính là cơm canh, là muốn đi lễ tạ thần trai tăng. Vừa nói chuyện, một bên trong bóng tối dò xét Khẩn Na La bọn người. Nhìn thường thường không có gì lạ, cái này mang siết chặt chính là đồ đệ hay là sư phụ? Bạch Tinh Tinh trong lòng thầm nghĩ, lúc này, đầu đội siết chặt Khẩn Na La mở miệng. Các đồ đệ, có bấy? Hoang Giao Giá Lĩnh, không hiểu thấu thêm ra một nữ tử, còn nói muốn đi lễ tạ thần, ta nhìn tám thành là hướng chúng ta tới. Đây là một cái yêu quái. Các đồ nhi cùng tiến lên đánh chết nàng. Khẩn Na La có lý có cứ phân tích nói, thanh âm cũng dần dần lớn lên, lực lượng mười phần, chỉ vào Bạch Tinh Tinh quát lớn. Lời vừa nói ra, Bạch Tinh Tinh đều ngây ngẩn cả người, mang siết chặt cái đồ chơi này là đại đồ đệ. Liếc mắt liền nhìn ra nàng nội tình. Hòa thượng, không tệ a, có tiến bộ. Lục Nhĩ Mi hầu cười khen, hơi có chút vui mừng. Nhìn qua nguyên tắc hắn, biết rõ cái kia gọi Đường Tăng lão hòa thượng là như thế nào không hợp thói thường, nhục nhãn phàm thai, tại nạn này bên trong, trực tiếp đem con khỉ cho đổi chạy. Vừa so sánh này, trước mắt cái này sư phụ thật giống cá nhân. Đương nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu cũng sẽ không đi quan tâm những này, dám cùng hắn nghe răng trợn mắt đã sớm một ba trưởng thượng đi, hoặc là đến một đoạn khẩn cô chú. Không sai, ngươi so Đường Tam tạng mạnh hơn nhiều, còn có thể nhìn ra đây là một cái yêu quái, bất quá, chuẩn xác mà nói, nàng cũng không thể tính cái yêu quái, không phải người mà thôi. Địa Tạng cũng mở miệng tán dương. Đường Tam Tạng là ai? Khẩn Na La một bước, cái này một khỉ một heo làm sao chỉ toàn kể một ít hắn nghe không hiểu lời nói. Không đem hắn khi người một nhà đúng không? Ngươi, các ngươi. Bạch Tinh Tinh một mặt khó coi, cảm giác nội dung cốt truyện này cùng với nàng nghĩ không thái nhất dạng. Cái này vừa lên đến mới nói một câu, liền bị Thỉnh Kinh Hòa Thượng cho đã nhìn ra. Cũng quá nhanh. Ngươi cái gì ngươi? An ta một chiêu, thật lục đạo luân hồi, thương tỉnh hoành không. Địa Tạng không nói hai lời, bắt đầu hàng yêu. Ngươi, ngươi cái này chiêu số gì? Bạch Tinh Tinh trợn tròn mắt, lập tức cả người khí vừa sợ vừa giận. Ngươi quản ta chiêu thuật gì, có thể bại địch chính là tốt cầu. Địa Tạng cười toe toét mồm heo, ngao ngao thét lên. Muốn chết. Bạch Tinh Tinh nổi giận, toàn lực xuất thủ, đất rung núi chuyển, bị Hù Quyền Liêm nâng Khẩn Na La chạy xa xa. Đang ăn ta một chiêu. Thành trụ phôi không vạn kiếp mặt pháp đại thủ lớn. So pháp vừa ra, thiên địa biến sắc, bàn tay lớn màu vàng nóng nở rộ vô lượng thần mang, dung chuyển trời đất, ma diệt hết thể pháp thuật. Đây là, ngươi làm sao lại chiêu này? Bạch Tinh Tinh quá sợ hãi. Chương 482, đạo hữu ở khắp mọi nơi. Chương 482, đạo hữu ở khắp mọi nơi. Bạch Tinh Tinh quá sợ hãi, mắt thấy Địa Tạng sử xuất thần thông là như thế quen thuộc, nàng lập tức liền nhận ra, đến từ Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, có thể cùng thần tượng chấn ngục tình sánh ngang tuyệt thế bí pháp. Ta làm sao lại? Ta biết hoa dạng nhiều nữa đâu. Địa Tạng căn bản không nghĩ nhiều, đưa tay chính là chấn áp, võ đẳng khí ngút trời. Hôn trướng. Bạch Tinh Tinh ngọc diện đứng đỏ, lúc này không tại lưu thủ, toàn lực xuất kích. Phi tiên chi lực, nàng mở miệng quát khẽ, mênh mông tiên quang bay thẳng mà lên. Phi tiên chi lực, ta căn bản không có cảm nhận được phi tiên cảm giác thôi. Địa Tạng nói khoác mà không biết ngược nói, mồm heo đều sắp bị đánh đã nứt ra. Chờ chút, phi tiên chi lực. Địa Tạng hơi biến sắc mặt, chiêu thức kia giống như ở đâu nghe qua. Liền ngay cả Lục Nhĩ Mi hầu cũng toát ra vẻ trầm tư, mở miệng quát lớn, yêu nữ, ngươi chiêu này là từ đâu học được? Chỗ này vị phi tiên chi lực, không phải cái kia nhất diệp giả thiên bên trong, vị tiên nữ đế bản lĩnh giữ nhà sao? Ngươi cứ nói đi. Bạch Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, một mặt ý vị thâm trường chi sắc. Đã hiểu. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng minh bạch. Không sai, lại là người trong đồng đạo. Thư hữu. Ha ha, thật trùng hợp, ở nơi nào đều có thể gặp phải đạo hữu. Địa Tạng cười ha ha một tiếng, thu thần thông. Trước đây không lâu Trấn Nguyên Tử là đạo hữu, bây giờ gặp phải nữ yêu này trách thế mà cũng là. Ta nguyên bản chính là Linh Đài Phương Tốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Tổ sư đệ tử Bạch Tinh Tinh tự giới thiệu mình. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt một chút, một mặt vẻ kinh ngạc. ngươi là Bồ Đề Tổ sư đệ tử. Ta đã từng ở nơi đó đợi qua, chỉ bất quá lao hòa thượng kia cái gì cũng không dạy qua ta. Hắn có chút oán giận nói ra, hắn tại Linh Đài Phương Tốn Sơn chờ đợi lâu như vậy, liền học được một cái khắc họa đạo văn, đến bây giờ cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Từ đầu tới đuôi chỉ thấy qua hai lần Bồ Đề Tổ sư, một lần thu đồ đệ, một lần đuổi hắn xuống núi. Ngươi cũng là Bồ Đề Tổ sư đệ tử? Bạch Tinh Tinh kinh ngạc hỏi, cẩn thận quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi thật giống như ta trước đó một sư đệ, Tôn Ngộ Không ngươi biết sao? Nàng không có quên, cái kia cho nàng sách nhìn con khỉ sư đệ. Lời này vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt đen lại, hết chuyện để nói. Hắn có thể nào không biết? Cái kia con khỉ chết tiệt là sư phụ của hắn. Quá loạn, quá loạn. Tôn Ngộ Không từng là Bồ Đề Tổ sư đệ tử, nhưng bây giờ lại trở thành sư phụ của hắn, mà hắn cũng đã từng là Bồ Đề Tổ sư đệ tử. Vốn nên là sư huynh đệ, kết quả lại biến thành hai sư đồ. Không hợp thói thường. Khỉ đạo hữu, ngươi tại sao không nói chuyện? Đến cùng có biết hay không Tôn Ngộ Không a? Bạch Tinh Tinh truy vấn. Con khỉ nhìn trái phải mà nói hắn, hầu ngôn loạn ngữ lấy. Khẩn Na La Lý Tịnh Quyền Liêm ba người lại cẩn thận sờ soạn trở về, liền rất một bước, vừa rồi một khắc còn lớn hơn động can qua, ngươi chết ta sống, kết quả trong lúc bất chợt gió êm sóng lặng, cười cười nói, đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó Bạch Tinh Tinh mời bọn hắn đi động phủ làm khách, còn xuất ra tiên đan linh quả chiêu đãi. Bọn hắn có ăn có uống, cười cười nói, nào có thỉnh kinh gặp chắc trở dáng vẻ. Một ngày này, Khẩn Na La bọn người rời đi Bạch Hổ Lĩnh, tiến về trạm tiếp theo. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một mảnh rừng tùng đen. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Điệu Tạm biết, nếu như theo nguyên kịch bản tới nói lời nói, nơi này bọn hắn hẳn là sẽ tẩu tán, sau đó Đường Tăng bị bắt được trong động. Nơi này yêu quái gọi Hoàng Bảo Quái, mạnh cưới bảo tượng quốc Tam Công Chúa, ở chỗ này trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đương nhiên Tam Công Chúa cũng không phải tự nguyện, khả năng thuộc về ấm ở loại kia. Cho nên mới sẽ để người thỉnh kinh hơi tin đi bảo tượng quốc. Biết nguyên kịch bản Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Điệu Tạm, đương nhiên sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm, bọn hắn thậm chí ngay cả trách đều không đi đánh, trực tiếp đi lên phía trước liền xong việc. Hắc hắc, không nghĩ tới sao? Liên tại bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Dừng lại, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này qua, lưu lại tiền qua đường. Đạo thanh âm này vô cùng đột ngột, vang vọng tại rừng tùng đen bốn phương tám hướng, trời đất trên dưới, từ xa mà đến gần, huyền huyền hồ hồ. Con khỉ đám người nhất thời cảnh giác, vị đạo hữu nào ở đây giả thần giả quỷ, nhanh đi ra cho ta. Không nhất định là đạo hữu, có lẽ là yêu quái cũng có nói. Địa Tạng nói như thế, bọn hắn đều trực tiếp chạy, chẳng lẽ yêu quái sẽ còn tìm tới cửa? Đây cũng quá treo đi. Làm gì như vậy đâu? Ha ha, chúng ta là ai ngươi không cần biết, coi như chúng ta đi ra các ngươi cũng không biết. Lại một đạo thanh âm vang lên, cùng vừa rồi cái kia đạo hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là hai người. Kẻ đến không tiện a. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt nghiêm nghị, móc ra cây gậy nắm trong tay, cảnh giác đánh giá bốn phía. Chúng ta mới là người đến. Địa Tạng tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, con khỉ, trả lời chúng ta một vấn đề. Lúc này thanh âm lại vang lên, hư vô mờ ảo, thần thần bí bí, có dám mau thả? Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được đáp lại nói, u, tính tình không nhỏ. Thanh âm kia vừa cười vừa nói, đột nhiên, một cỗ mênh mông khí tức phô thiên cái địa, hóa thành đại thủ vô xuống. Chuẩn thánh. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng hơi biến sắc mặt. Tình huống như thế nào? 81 khó bên trong còn có mạnh như vậy yêu quái sao? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bọn hắn bị đại thủ đặt ở trên mặt đất, bất quá đại thủ chủ nhân tựa hồ cũng không muốn tổn thương bọn hắn, không có chút nào sắc ý, chỉ là đem bọn hắn ngăn chặn mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nộ, ngạnh sinh sinh đem đại thủ giơ lên, toàn thân lông tóc đều đang tản ra sáng chói kim quang. Tốt khỉ con, không hổ là bị kia đồ đệ. Thanh âm kia cười ha hả nói, các ngươi đến cùng là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu phẫn nộ quát, hắn muốn đột phá chuẩn thánh, sau đó giết lung tung. Ta lại hỏi ngươi, sư phụ của ngươi có phải hay không Tôn Ngộ Không? Thanh âm kia lại vang lên, tiến bảo ta hỏi ngươi đáp câu. Không phải. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời như đinh đóng cột đạo. Đúng đúng đúng, các vị thí chủ a, tiểu tăng mới là con khỉ sư phụ. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, đối với không khí nói ra, lúc này hắn dị thường dũng cảm. Ngươi cho ta đi một bên. Được rồi. Khẩn Na La quay đầu rời đi. Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng phải hay không? Lần này nếu như trả lời sai, Tây Thiên sợ là không đi được. Không đi được. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng liếc nhau, còn có chuyện tốt bực này. Tốt tốt, không cần nói đùa. Hắn lại một đạo thanh âm vang lên, nghe thấy thanh âm này, Địa Tạng lộc cộc một chút, dựng lên hai lợn. Rất quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cảm giác đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đây là một đạo ánh sáng màu tím, ung dung bay tới, đi tới Địa Tạng trước mặt. Địa Tạng sững sờ nhìn xem. Thử Kim Hồ Lô, ngươi là sư phụ? Địa Tạng ngạc nhiên hỏi, ngẩng đầu lên đánh giá chúng quanh. Đỗ Nhi hảo hảo cố gắng, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy chúng ta. Hắc hắc, chương 483, hai cái hồ lô, nhanh thông bình đỉnh sơn. Chương 483, hai cái hồ lô, nhanh thông bình đỉnh sơn. Khẩn Na La bọn người rời đi rừng tùng đen, một đường hướng tây, một đường giết lung tung. Rất nhanh liền đi tới 600 dặm bình đỉnh sơn. Nơi này có hai tên tiểu yêu, chính là Thái Thượng lão quân đồng tử. Địa Tạng vừa cười vừa nói, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Ha ha, không sai, không biết bọn hắn có thể hay không chuyển đến ba hòn núi lớn tới dọa ta. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, trong sách có nói qua, Ngân Giác Đại Vương rời đến ba hòn núi lớn chấn áp con khỉ, sau đó bắt Đường Tăng. Ta dựa vào, thật đúng là tới. Đúng lúc này, Địa Tạng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gặp cách đó không xa bên đường xuất hiện một lão đầu, một chân đẫm máu còn tại hô cứu mạng. Hoang Giao Giã Linh đột nhiên xuất hiện một người, hẳn là lại là yêu quái biến. Khẩn Na La suy nghĩ đạo, hắn quá đã hiểu, nhìn thấy giã ngoại đột nhiên xuất hiện người, đã cảm thấy là yêu quái. Ai, không phải không phải. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, hắn cùng Địa Tạng liếc nhau một cái, sau đó đi tới. Lão quan, ngươi từ chỗ nào đến, vì sao ở đây a? Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt ý cười hỏi. Ngân Giác bị con khỉ chầm chầm đến trong lòng run lên, làm bộ hồi đáp, mấy vị sư phụ, ta vốn là dưới núi đạo quán đạo sĩ, đi ngang qua nơi đây, lại bị mánh hổ gây thương tích, ta đổ nhi kia đều bị mánh hổ điều đi. Còn xin các sư phụ đưa ta đoạn đường, tiểu đạo thâm tạ thâm ân. Không có vấn đề a, ngươi muốn chúng ta làm sao đưa đâu? Lục Nhĩ Mi Hầu đáp ứng rất sảng khoái. Ngân Giác hóa thành lão đạo, một mặt thành khẩn nói ra, tiểu đạo ta hiện tại không cách nào hành động, làm phiền các sư phụ con ta đoạn đường. A, có ngươi đoạn đường, vậy đơn giản, tam sư đệ, ngươi đến con hắn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu suy tư một chút, đối với Lý Tịnh nói ra, để cho ta con hắn. Lý Tịnh có chút bất đắc dĩ nói ra, ta còn muốn chọn hành lý đâu? Đường đường Lý Thiên Vương có người cũng quá điệu giới đi, còn không bằng cùng đánh. Bất nói nhảm, nhanh lên tới. Lục Nhĩ Mi Hầu quát lớn. Ngân Giác trợn tròn mắt, không đúng rồi cái này, con khỉ không có hắn, hắn còn thế nào trấn áp con khỉ đâu? Hắn muốn mở miệng dễ rủa rảo biện một chút, Lý Tịnh đã không nói lời gì, một tay lấy hắn ôm lên. Người cái này tiểu đạo, nhìn cô gầy, không nghĩ tới vẫn rất nặng. Lý Tịnh ước lượng phân lượng, hơi kinh ngạc nói. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng trong lòng cười thầm. Nặng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó có ba tòa thần sơn nặng như vậy. Lý Tịnh có Ngân Giác vẫn chưa yên tâm dặn dò, tiểu đạo, ta có ngươi về có ngươi, chúng ta trước tiên nói rõ, ngươi nếu là ở trên người của ta đại tiểu tiện, ta cũng không tha cho ngươi. Ha ha, sư phụ cứ việc yên tâm, tiểu đạo là cái coi trọng người. Ngân Giác tùy ý hồi đáp, trong lòng đang suy tư đối sách, không đem con khỉ ngăn chặn, hắn sợ đánh không lại. Mắt thấy càng chạy càng xa, hắn có chút gấp. Đặng lại bại, trực tiếp tới đi. Niệm này, Ngân Giác sử xuất Di Sơn đảo hải pháp thuật, tại Lý Tịnh trên lưng niệm động khẩu quyết, điều đến một toàn núi lớn, để ép xuống. Ngoa tào, lao đầu, ngươi làm sao biến nặng như vậy? Lý Tịnh kinh hãi nói, cảm giác mình trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Yêu quái gặp Lý Tịnh còn tại nói chuyện, lại niệm động khẩu quyết, phanh phanh điều đến hai ngọn núi lớn lại ép xuống. Yêu quái, vậy mà đùa giỡn ta, lúc này, Lý Tịnh rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Hét dài một tiếng, bình một cái, bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Yêu quái hóa ra nguyên hình, bay đến trên trời, khinh thường quát lớn. Đồ phế vật, hỏng chuyện tốt của ta. U, rốt cuộc hiện hình. Địa Tạng vừa cười vừa nói, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng chung một chỗ, chỉ trỏ tại cái kia soi mói. Các ngươi đã sớm nhìn ra lai lịch của ta. Ngân Giác tức giận không thôi, tự cho là đúng rượu kế bị nhìn thấu, như cái tôm kép ngại nhép một dạng bị người xem thấu, cái này khiến hắn có loại sỉ nhục lớn lao cảm giác. Biết, làm sao không biết? Không có chuyện gì có thể lừa gạt được chúng ta, ta không chỉ biết ngươi, ta còn biết ngươi có cái ca ca gọi Kim Giác, hai người các ngươi là thái thượng lão quân luyện đan đồng tử đúng không? Địa Tạng tinh tế nói ra, một bộ đều nắm trong tay bộ dáng. Các ngươi, thế mà ngay cả cái này đều biết? Ngân Giác kinh ngạc, chỉ vào Địa Tạng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi. Đừng nói nhảm, có thủ đoạn gì nhanh xuất ra đi, ta tốt tiễn ngươi về Tây Thiên. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt hung ác nói ra. Muốn chết. Ngân Giác giận dữ, đưa tay khẽ đảo, một cái hổ lô màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Có bản lĩnh liền báo lên các ngươi tên thật. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng liếc nhau một cái. Ta gọi Lục Hành Giả. Ta gọi Trư Bát Giới. Còn có ta gọi Tần Tam Tàng, bị ngươi ngăn chặn chính là ta tam đồ đệ Sang Ngộ Tịnh. Khẩn Na La cũng gom lại náo nhiệt, nghiêm túc hồi đáp. Ngân Giác trừng mắt liếc Khẩn Na La, nói Lục Hành Giả, Trư Bát Giới, ta bảo các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng sao? Hắn nâng hồ lô, miệng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng. Địa Tạng không đáp, đưa tay khẽ đảo, cũng móc ra một cái tử kim hồ lô. Ngân Giác, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Ngoa tào. Ngân Giác ngây ngẩn cả người, nhìn xem Địa Tạng trong tay tử kim hồ lô, có chút hoài nghi nhân sinh, cái này đặc meo cùng hắn giống nhau, như lúc là chuyện gì xảy ra à? Ngươi hồ lô này là ở đâu ra? Địa Tạng trên mặt ý cười, nhìn qua kịch bản hắn, có thể nào không biết? Ta hồ lô này chính là thời kỳ thượng cổ, Bất Chu Sơn bên dưới, Tiên Thiên dây hồ lô bên trên kết. Nói vậy, ngươi hồ lô này làm sao cùng ta hồ lô này lai lịch một dạng? Ngân Giác chấn kinh, hắn cái này thế nhưng là Thái Thượng Lão Quân hồ lô à? Làm sao có thể có hai cái giống nhau như lúc? Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Hồ lô kia trên dây leo kết có hai cái hồ lô, ta là công, ngươi đó là mẹ. Địa Tạng vẻ mặt tươi cười nói ra. Nói hiệu nói vượng. Ngân Giác giận dữ mắng mỏ, hắn tại Thái Thượng Lão Quân bên người lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua có loại sự tình này. Không tin ngươi cứ đến thử xem, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Địa Tạng đánh đòn phủ đầu, nói như thế. Kỳ thật hai cái này hồ lô đều là thật, chỉ bất quá đụng vào nhau sẽ lên phản ứng gì liền không được biết rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đem đáy hồ lô chỉ lên trời, miệng hướng chiếu ở yêu ma, miệng quát, Ngân Giác đại vương. Ngân Giác biến sắc, hắn không tin Địa Tạng trên tay hồ lô kia là thật, nhưng lại không nhịn được muốn thử một chút đến cùng phải hay không thật, lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt, có loại không ngăn nổi xu thế. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được đáp ứng. Vừa dứt lời, vèo một tiếng liền bị hút vào trong hồ lô. Sư đệ, ngươi hồ lô này không tệ a. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng tán dương. Địa Tạng cười hắc hắc, sau đó bọn hắn tìm tới yêu quái hang ổ, đem Kim Giác cũng cho cất vào hồ lô. Sau đó lại đi đến ép Long Sơn, đem kỉnh cạ cụ dịn cạ cụ lao mâu thần, cựu vĩ hồ ly tinh cho đánh chết. Lấy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng chiến lực, tăng thêm hồ lô, đơn giản vô địch, bình thường yêu quái tự nhiên không phải là đối thủ. Làm xong đây hết thảy, sư đồ mấy người đang muốn lên đường, lại đột nhiên trên trời rơi xuống huyền hoàng ánh sáng, đương theo tử khí trùng trùng điệp điệp, Thái thượng lao quân xuất hiện. Chương 484, không giống với Hồng Hải Nhi. Chương 484, không giống với Hồng Hải Nhi. Thái thượng lao đặc lập tại hư không, một thân huyền hoàng chi quang phi thường tường hòa. Khỉ con, bắt giới, đem ta bảo bối kia đưa ta. Xem xét là Thái thượng lao quân tới, Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng cười hắc hắc, làm bộ hỏi. Bảo bối gì, chúng ta làm sao không biết? Thái thượng lao quân yên lặng cười một tiếng, mở miệng giải thích. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng biết đấu không lại Thái thượng lao quân, dứt khoát cũng không đi tranh giành, mặt dày mày dạn muốn mấy cái tiên đan, mới đưa bảo vật còn cho Thái thượng. Đằng sau bọn hắn lại lên đường rồi, đi tới gà đen quốc địa tạng cùng Lục Nhĩ, trực tiếp dùng tiên đan cứu sống quốc vương. Tiếp lấy một trận giết lung tung, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Một ngày này, bọn hắn đi tới hào núi. Nơi này là Ngưu Ma Nhi tử Hồng Hải Nhi đạo tràng, tại nguyên tắc bên trong cũng là hung mãnh lợi hại, đến Quan Thế Âm mới có thể thu phục. Sư Minh không biết cái này Hồng Hải Nhi lợi hại hay không, không lợi hại còn chưa tính, lợi hại lời nói, chúng ta đi tìm Quan Thế Âm, để nàng đến ăn một chút cái này đau khổ. Địa Tạng bắt đầu dở trò xấu, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhỏ giọng trao đổi, đề nghị này đạt được Lục Nhĩ Mi Hầu mãnh liệt đồng ý kỳ quái, lúc này không phải là Hồng Hải Nhi giả dạng làm lạc đường hải tử, để cho chúng ta đi con sao? Mang theo sự nghi ngờ này, đám người bọn họ hướng Thâm Sơn đi đến, gặp đều nhanh ra ngọn núi này đằng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng có chút nhịn không được. Tiểu Hòa Thượng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng Hầu Ca đi một lát sẽ trở lại. Địa Tạng rất có uy nghiêm nói, cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, liền cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chạy trốn. Bọn hắn một đường hướng cây thông khô khe hỏa vân động sờ soạn, chủ động xuất kích. Đi vào trước động, một khỉ một heo kêu cửa, rất nhanh, cửa động mở ra, một cái trai trai tiểu tử yêu quái bật ra. Các ngươi là người phương nào? Nhanh đi nói cho nhà ngươi đại vương, liền nói người thỉnh kinh đến, không còn ra, chúng ta muốn đi. Tiểu yêu kia sau khi nghe, khoát tay một cái nói, nhà ta đại vương nói, để người thỉnh kinh cứ việc đi qua, hắn không gặp qua hỏi. Kỳ quái, cái này Hồng Hải Nhi đổi tính. Lục Nhĩ Mi Hầu liếc nhau, cảm giác có chút không ổn, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành thần hồng, vọt thẳng vào đập phủ, quá nhanh, tiểu yêu đều không có kịp phản ứng. Sau đó, Địa Tạng cắn răng một cái cũng vào vào. Lục Nhĩ Mi Hầu xông vào động sau, một đường xâm nhập, rất nhanh liền nhìn thấy một cái toàn thân hỏa hồng tiểu tử trai trai. Tất tử chính là Hồng Hải Nhi, nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vào vào, hắn không hề động khí, ngược lại cười. Ngươi cười cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu sụ mặt quá lớn, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, phảng phất có con kiến ở trên người bò, như là tiến vào một cái bẫy. Hồng Hải Nhi phản ứng quá bất hợp lý, hắn đều xông tới, đều như vậy, thế mà cũng không tức giận, ngược lại cười, có trời mới biết hắn ở sau lưng làm cái quỷ gì chú ý. Lục Nhĩ Mi Hầu tức giận đến vò đầu bứt tai, liền muốn động thủ. Mà lúc này, Hồng Hải Nhi nói chuyện, ánh mắt toát ra hiếu kỳ, con khỉ, thật muốn coi như ngươi hay là sư minh của ta đấy. Lời này vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp mở bức. Hắn lúc nào thêm ra tới một cái sư đệ, chẳng lẽ là cái kia con khỉ chết tiệt lại thu đồ đệ? Lại hoặc là Linh Đài Phương Tốn Sơn, cùng cái kia Bạch Tinh Tinh một dạng. Hồng Hải Nhi, ngươi là ai đệ tử? Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt hồ nghi hỏi, lúc này, Địa Tạng cũng chạy tới, sau lưng còn đi theo một đám tiểu yêu, bị Hồng Hải Nhi phất tay tối lui. Ta là Na Cha đệ tử. Sư phụ ta cùng ngươi sư phụ là sư minh đệ, vậy chúng ta không phải cũng là sư minh đệ sao? Hồng Hải Nhi vừa cười vừa nói, toàn thân tản ra nóng dực khí lãng, làm cho hư không đều đang bầm mèo. Hắn đã sớm tại sư phụ Na Cha nơi đó nghe nói qua, người thỉnh kinh bên trong con khỉ kia, cùng hắn có tầng quan hệ này. Ngoa tạo. Hầu ca, ngươi đây cũng có quan hệ. Địa Tạng lên tiếng kinh hô, đi đến cái nào đều có thể đụng phải người quen, đây là nhất ao. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt có chút khó coi, giống tao bón một dạng khó chịu. Linh Minh Thạch Hầu thật sự là ở khắp mọi nơi, âm hồn bất tán a. Khỉ huynh xưng hô như thế nào? Hồng Hải Nhi cười hỏi, có chút khách khí. Lục Nhĩ Mi Hầu dừng một chút, nói sáu. Hành giả. Lục sư huynh mời ngồi, nguyên bản ta không muốn đánh nhiều các ngươi đi về phía tây, bất quá sư huynh vậy mà đã tìm tới cửa, vậy hôm nay liền đem rượu nôn hoan, đang đi đường không mượn. Hồng Hải Nhi nói ra, sau đó phân phó tiểu yêu chuẩn bị yến hội. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng không lay chuyển được Hồng Hải Nhi nhiệt tình, dứt khoát liền lưu lại. Đúng rồi sư minh, sư tổ quyển kia Tây Du Ký, các ngươi có thể từng nhìn qua. Qua ba lần rượu, Hồng Hải Nhi mở miệng hỏi, mở ra nói hộp. Tự nhiên nhìn qua. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có chút cấp trên, cười đáp lại nói. Hồng Hải Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ta trong sách thế mà bị Quan Thế Âm cho thu đi làm đồng tử, vô cùng nhục nhã, có cơ hội gặp được Quan Thế Âm, nhất định khiến nàng để mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này tình tiết thời điểm, đem hắn tức xỉu đều, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không suy nghĩ lấy cho người ta làm đồng tử, cùng cái cháu trai giống như. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu ngược lại là không có gì. Địa Tạng toát ra một tia nụ cười cổ quái ý Hồng Hải Nhi đạo hữu, không nhất định có cơ hội mới có thể gặp được Quan Thế Âm, coi như không có cơ hội, cũng là có thể sáng tạo cơ hội thôi. Hắn một mặt cười xấu xa, tại lớn như vậy đầu heo bên trên lộ ra dị thường một cười. A, Chư Minh, làm phiền nói một chút. Hồng Hải Nhi để một chén, chăm chú thỉnh giáo. Đơn giản. Địa Tạng cười ha ha một tiếng, cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra. Đáp án ngay tại Tây Du Ký trong một bức thư lời vừa nói ra, Hồng Hải Nhi cùng Lục Nhĩ Mi Hầu từ mộng bức chuyển thành kinh ngạc, lại đến bừng tỉnh đại ngộ. Chư Minh, ý của ngươi là theo như sách viết như thế, đem Quan Thế Âm dẫn tới. Hồng Hải Nhi ý như suối tuôn, rất nhanh liền minh bạch Địa Tạng ý tứ. Không sai, chúng ta liền làm một cuộc kịch, đem Quan Thế Âm dẫn tới, sau đó điệu tạm như vậy như vậy, như vậy như vậy nói. Kỳ thật cái này rất đơn giản, bởi vì trong sách đã viết rất rõ ràng, bọn hắn chỉ cần chiếu vào diễn là được. Diệu A. Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, bị điệu tạm ý nghĩ này đả động. Chư Minh, đến, ta mời ngươi một chén. Hắn kích động nói, đối với con lợn này lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn là ba người bọn hắn bên trong, đầu óc dùng tốt nhất cái kia. Khách khí khách khí. Địa Tạng vừa cười vừa nói, cũng không giành công. Sau đó, cơm nước non nê, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng từ Hồng Hải Nhi nơi đó rời đi. Một thân mùi rượu, trở lại Thỉnh Kinh đội ngũ, Khẩn Na La bọn người giận mà không dám nói gì, bọn hắn ở chỗ này chờ, đói bụng một ngày, hai tên này thế mà chạy tới uống rượu. Ngày thứ hai, Hồng Hải Nhi rời núi, đến ngăn cản Thỉnh Kinh, song phương ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Hồng Hải Nhi tăng muội chân hỏa đốt chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Quan Thế Âm biết được sau, một mặt cười lạnh, con khỉ này không phải thật khoa trương sao? Bây giờ ăn vào đau khổ đi. Kết quả là cửa này, Lục Nhĩ Mi Hầu sợ là muốn mời nàng ra sân. Chương 485, Quan Thế Âm ra trận. Chương 485, Quan Thế Âm ra trận. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hồng Hải Nhi làm bộ đấu mấy ngày, cuối cùng thua trận, ngay cả Khẩn Na La mấy người cũng bị bắt vào hỏa vận động. Cũng không có chói gô, mà là ăn ngon uống sướng hầu hạ. Nâng cốc môn hoan, cao đàm quan luận. Một bên khác, Lục Nhĩ Mi Hầu thẳng đến Nam Hải mà đi, hắn muốn đi tìm Quan Thế Âm. Rất nhanh, hắn đi tới Nam Hải, Quan Thế Âm rất nhanh liền cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu khí tức, giả vờ giả vịt một phen, mới khiến cho người đem con khỉ đưa đến trước mặt. Con khỉ này bắt đầu xem thường, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo giết một giết hắn uy phong, cho hắn biết con khỉ trùng quy là con khỉ. Người con khỉ này, không đi hộ tống người Thỉnh Kinh đi lấy kinh, đến chỗ của ta vì sao? Quan Thế Âm ngồi ngay ngắn ở liên đài phía trên, một mặt tường hòa mà hỏi, trong nội tâm nàng đã sớm xem rõ ràng, nhưng chính là phải làm bộ không biết. Lục Nhĩ Mi Hầu nói Quan Thế Âm, không phải ta không muốn đi, thật sự là gặp trở ngại, ta một đường hộ tống hòa thượng đi về phía tây, đi ngang qua hảo núi cây thông khô khe hỏa vận động, có một cái Hồng Hải Nhi yêu tinh, gọi là Thánh Anh Đại Vương, quả nhiên lợi hại, đem hòa thượng đều bắt lại đi, ta cùng hắn giao chiến, nhưng hắn cái kia tam muội chân hỏa lợi hại, ta không phải là đối thủ, đành phải tới tìm ngươi. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, vừa cười vừa nói, ngươi khỉ con này, như thế nào ngay cả một đứa bé đều không hàng phục được. Hắn tùy ý nói ra, ngôn ngữ hơi có chút mỉa mai chi ý. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm bất đắc dĩ bộ dáng, nói yêu quái kia rất lợi hại, sẽ còn biến thành hình dạng của ngươi, thần thông quảng đại, ta nhìn không thể so với Bồ Tát không sai biệt lắm. Quan Thế Âm nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nổi giận đứng lên, tiểu yêu kia dám biến làm hình dạng của ta. Nhất làm cho hắn tức giận là, con khỉ này lại còn nói yêu quái kia giống như nàng thần thông quảng đại. Nàng Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc nào luân lạc tới cùng một cái tiểu yêu tinh đánh đồng trình độ. Hồng Hải Nhi nàng tự nhiên là gặp qua, một cái tiểu mao hải tử thôi. Ngày đó còn cố ý muốn nhận hắn làm đồng tử. Niệm này, Quan Thế Âm đem trong tay ngọc tịnh bình ném vào trong biển, trong khoảnh khắc, đổi qua tam giang ngũ hồ, bát hải tứ độc, khê nguyên đàm động ở giữa, chung mượn một nước biển ở bên trong. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế, trong lòng hiểu rõ, Quan Thế Âm là muốn dùng những nước biển này đi đối phó Hồng Hải Nhi. Có thể nàng không biết là, bây giờ Hồng Hải Nhi không phải nguyên tắc trong kia cái có thể so sánh. Đi thôi, đầu khỉ, nhìn ta hàng yêu ma này, chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Quan Thế Âm tay nâng ngọc tịnh bình, đối với một bên Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, lần này xuất thủ nhất định phải để con khỉ này tâm phục khẩu phục, biết sự lợi hại của nàng, về sau cũng tốt thả tôn trọng một chút. Ha ha, vậy liền làm phiền Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, lái Tường Vân theo Quan Thế Âm đi vào hàng núi. Quan Thế Âm lòng có hàng yêu kế sách, liền đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra, con khỉ, đưa tay qua đến. Lục Nhĩ Mi Hầu rất phối hợp đem tay trái vươn ra. Quan Thế Âm nổ dương liếu chi, tráng cam lộ, tại trong lòng bàn tay hắn viết một cái mê chữ, cũng nói ra, xiết quả đấm, nhanh đi cùng yêu tinh kia tác chiến, cho phép bại không cho phép thắng, dẫn tới ta cái này trước mặt, ta tự có pháp lực thu hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo thần hồng, bay đến hỏa vân động trước khiêu chiến yêu quái. Nhanh lên đi ra. Hồng Hải Nhi, ta lại trở về, có dám cùng ta đối địch? Trong động, Hồng Hải Nhi đang cùng Địa Tạng bọn người ăn tiệc, nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm, liền đặt chén rượu xuống, nói khỉ huynh trở về, xem ra Quan Thế Âm bị lừa rồi. Ha ha, như vậy rất tốt. Địa Tạng cũng cười ha ha nói, chỉ có Khẩn Na La Lý Tịnh bọn người không hiểu. Tình huống gì đây là, vì cái gì Quan Thế Âm tới còn có thể cao hứng như vậy, ngươi làm một cái yêu quái không phải hẳn là khẩn trương sao? Bọn hắn không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Sau đó, Hồng Hải Nhi nâng ly một chén rượu, hóa thành một đạo lửa gió lốc liền xông ra ngoài. Đi vào ngoài động, không nói hai lời, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liền đánh lên, thanh thế to lớn. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ. Hai người bọn hắn có thể nói là dốc hết toàn lực chăm chú không gì sánh được, đánh một lát sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền giả bộ như không địch nổi bộ dáng, hướng Quan Thế Âm nơi đó bỏ chạy. Hồng Hải Nhi đối với cái này quá quen, liền vô thanh vô tức đi theo, rất nhanh liền thấy được Quan Thế Âm thân ảnh, đứng tại một cái liên đài phía trên. Hồng Hải Nhi, ngươi bây giờ đi vào Nam Hải Quan Âm Bồ Tát chỗ, còn không tối lui. Lục Nhĩ Mi Hầu làm bộ kêu lên. Hồng Hải Nhi cười lạnh một tiếng, nói ngươi là con khỉ mời tới cứu binh sao? Quan Thế Âm bao phủ tại thần quang ảnh bên trong, chỉ là không nói một lời trang cao thủ. Hồng Hải Nhi nhìn thoáng qua Quan Thế Âm dưới chân liên đài, nói Quan Thế Âm, ngươi giả vờ giả vịt, giấu đầu lộ đuôi, không dám cùng ta đối kháng chính diện sao? Thoại âm rơi xuống, Hồng Hải Nhi cầm thương đánh tới, Quan Thế Âm mẹo một cái nhảy ra liên đài, mừng rỡ trong lòng. Yêu nghiệt này sắp rơi vào bẫy. Kế hoạch ngay tại Hoàn Mỹ đang tiến hành. Hồng Hải Nhi gặp Quan Thế Âm chạy, liền cười lạnh một tiếng nói, cái gì đồ an hại Bồ Tát, bị ta bị hủ liên đài cũng không cần. Cũng được, đợi ta ngồi lên nhìn một cái. Hồng Hải Nhi lớn tiếng nói, tựa như sợ người khác không nghe được. Dứt lời, liền muốn giả bộ lấy hướng liên đài đi ngồi, nhìn đến đây, Quan Thế Âm đã cười. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh nàng dáng tươi cười cứng đờ, chỉ gặp Hồng Hải Nhi ngồi vào một nửa, trong lúc bất chợt lại đứng lên, chống nạnh, đối với nàng nhe răng toét miệng cười to, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, vô cùng trầm trọng. Ha ha, Quan Thế Âm, thất vọng đi. Có phải hay không muốn cho ta tọa hạ? Ta lại không ngồi, ngươi ngồi qua làm sao xứng để cho ta ngồi? Hồng Hải Nhi cười ha ha, tinh thần phấn chấn, thẳng đem Quan Thế Âm khí tê cả da đầu, sắc mặt âm trầm. Cái này không thích hợp nha, vì sao tiểu yêu này thời khắc sống còn nhịn được, làm sao học thông minh? Ha ha, Quan Thế Âm ta cũng đưa ngươi một cái liền đại đi. Hồng Hải Nhi nói tiếp, giữa hai tay xuất hiện hai đạo thần hỏa, một kim đỏ lên, liền hướng cùng một chỗ dung đi. Thiên điệu biến sắc, hư không vỡ nát, khí tức kinh khủng từ hắn dưới chân tứ tán mà ra. Đây là, thấy cảnh này, Quan Thế Âm đã trợn tròn mắt, giống như ở đâu gặp qua một chiêu này. Đúng rồi, đây không phải Na Cha chiêu thuật sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới, sắc mặt đã đại biến, khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc, chiêu này Na Cha từng không chỉ một lần đối với nàng dùng qua. Hồng Hải Nhi, ngươi nơi nào học được thần thông này? Quan Thế Âm lên tiếng kinh hô. Hồng Hải Nhi không đáp, tiếp tục dung hợp thần hỏa, cuối cùng một đóa chói lọi nhiều màu, tản ra quỷ dị ba động hỏa liên, diệu thế mà ra, mảng lớn hư không bị hòa tan, cực nóng khí tức tràn ngập thiên địa. Trả lại ngươi liên này. Hồng Hải Nhi kêu to, giơ thần hỏa hoa sen liền hướng về Quan Thế Âm phóng đi. Hô trướng. Quan Thế Âm biến sắc, trong tay ngọc tịnh bình hạ xuống một hải trí nước. Xoẹt xẹt quanh một tiếng vang thật lớn, thần hỏa sen nổ, mãnh liệt hỏa diễm phun ra nuốt vào thiên địa, bốc hơi hết thảy. Phản phất có mấy triệu ngọn núi lửa phun trào, nơi mắt nhìn đến, khắp nơi đều là thần hỏa. Quan Thế Âm thân ảnh cũng biến mất không thấy. Chương 486, dám đụng đến ta Đồ Nhi. Chương 486, dám đụng đến ta Đồ Nhi. Hào núi phát sinh kịch liệt động tĩnh, để giữa thiên địa một chút đại năng đều ghé mắt quan sát. Đã nhìn thấy một đạo hỏa liên đem Quan Thế Âm nổ không có. Chết. Tây Thiên Thỉnh Kinh lấy đem người đều lấy không có. Nào có đơn giản như vậy. Quan Thế Âm thế nhưng là chuẩn thánh đại năng a. Giữa thiên địa có đại năng thần niệm tại giao lưu, quả nhiên như có ít người sở liệu, một trận tường hỏa quang mang diệu thế mà ra, Quan Thế Âm lại xuất hiện. Nàng khí tức có chút lộn xộn, trên đỉnh đầu lụa trắng đều không thấy, sắc mặt tâm trầm, vô cùng khó coi. Hồng Hải Nhi, ngươi từ chỗ nào học được chiêu này, sư phụ của ngươi thế nhưng là Na Cha. Quan Thế Âm lạnh lùng hỏi, không nghĩ tới Na Cha cũng tới xen vào Tây Du, nhiễu loạn kế hoạch của nàng. Hồng Hải Nhi chống lạnh, vênh vang đắc ý, mắc mớ gì tới ngươi? Chính ta học được không được a? Lục Nhĩ Mi hầu hiện ra thân hình, có chút tim đập nhanh, Hồng Hải Nhi vừa mới một chiêu kia, cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể uy hiếp được chính mình. Không nghĩ tới cái này nhìn rất tuổi nhỏ sư đệ, lại có pháp lực như thế. Liền xem như hắn sợ là cũng rất khó thắng qua Hồng Hải Nhi. Chính mình học, tốt ngươi cái yêu nghiệt, vậy mà như thế làm cản, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, cùng bần tăng về Nam Hải Diễm Bích, miễn cho khỏi chết. Quan Thế Âm niệm tụng một câu Phật hiệu, thản nhiên nói, đây chính là ngươi nói không có sư phụ, nếu không có hậu trường, vậy liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Nàng nhìn chúng Hồng Hải Nhi tu vi cùng tiềm lực, so trước kia một cha có thể mạnh hơn nhiều, mạnh lên một lần. Mang về quản giáo một phen, về sau mang đi ra ngoài đều lần có mặt mũi. Nghĩ đến đây Quan Thế Âm liền muốn động thủ đem Hồng Hải Nhi bắt lại. Lại ăn ta một chiêu. Hồng Hải Nhi hét lớn, trong tay xuất hiện bốn đạo thần hỏa bản nguyên, quả thực là hướng cùng một chỗ dung đi. Lần này khí tức so với vừa nãy mạnh lên mấy lần, hư không đều đang thiếu đốt, đều tại mẫn diệt, hóa thành nguyên điểm. Rất nhanh liền dung hợp thành một đỉnh núi nhỏ bình thường hỏa liên, hướng phía Quan Thế Âm bay đi, nóng rực khí tức tràn ngập tam giới bát hoang. Tiểu đạo nhĩ, Quan Thế Âm quát lạnh một tiếng, lúc trước Na Cha hỏa liên đều nhét vào trong miệng của nàng, hắn cũng chưa chết, thì càng đừng đề cập Hồng Hải Nhi cái này phiên bản tu nhỏ Na Cha. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa sụp đổ, vô biên thần diễm cháy hùng hực, quá mức sáng chói. Những ngọn lửa này tựa như đại đạo phù văn, xích hà đầy trời. Nghiệt chướng, còn muốn làm bị thương bần tăng. Quan Thế Âm hét dài một tiếng, tường thụy quang mang khép lại toàn thân, hắn chính là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, đại la kim tiên cảnh giới còn chưa đủ lấy tổn thương đến nàng. Cùng ta về Nam Hải sám hối đi. Nàng nâng lên một tay chậm rãi hướng phía dưới chụp tới, lập tức che khuất bầu trời, pháp lực màu trắng chi thủ, đem toàn bộ hào núi đều cho bao khỏa. Một bên khác Lục Nhĩ Mi hầu thấy vậy, ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ tương trợ. Được rồi, ngươi cũng coi là sư đệ ta, liền ra tay giúp ngươi một thanh đi. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, liền muốn xuất thủ thời điểm, lại đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có hỏa diễm ngập trời, một đầu hỏa diễm đại đạo vô tận kéo dài, che phủ xuống, một vị sắc mặt ngạo nghễ, tuấn mỹ bất phàm thiếu niên đạp thiên lửa mà đến, chớp mắt đã tới. Quan Thế Âm, dám đụng đến ta Đồ Nhi, ngươi là sống đủ chưa? Thiếu niên cười lạnh nói, miệt thị nhìn xem Quan Thế Âm, không có chút nào để ở trong mắt. Na Cha, Hồng Hải Nhi quả nhiên là đồ đệ của ngươi, dám cản trở ta Phật môn đi về phía Tây Đại Kế, ngươi phải bị tội gì? Quan Thế Âm đảo khách thành chủ, lập tức đứng tại trí cao đốt trách cứ Na Cha. Dù sao bọn hắn Phật môn đi về phía Tây thế nhưng là trải qua đạo tổ cho phép, tạo hóa ngọc điệp cũng đã chứng minh điểm này. Cho cười, ngươi bắt đồ đệ của ta ngược lại còn lý luận. Ta quản ngươi lấy không lấy kinh nghiệm, dù sao ngươi đụng đến ta đồ đệ chính là không được. Na Cha một mặt cười lạnh, Quan Thế Âm lời nói đối với hắn không có một tia ảnh hưởng, hắn thậm chí kém chút cười ra tiếng. Quan Thế Âm thu hồi đại thủ, lạnh lùng nhìn xem Na Cha, nói chẳng lẽ coi là tu thành chuẩn thánh, liền có thể áp chế bần tăng sao? Trong giọng nói của nàng toát ra vô hình uy áp, tựa hồ có ý đồ ra tay. Nàng không tin Na Cha vừa tiến vào chuẩn thánh không lâu, liền có thể là đối thủ của nàng. Phát ngôn bừa bãi, nhất định phải trả giá đắt. Trước mắt bao người, nàng nếu là không cho Na Cha một chút nhan sắc nhìn xem, sau này trải qua còn thế nào lấy, đến lúc đó ai cũng có thể tới quấy rối một chút, chen vào một chân, cái kia không hết con bê. Ha ha, đều có thể tới thử một chút. Na Cha cười to một tiếng, cùng vọng tư thái để Quan Thế Âm đều nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút không chắc. Người này quá tự tin có chút dọa người, không biết là thật có thực lực hay là tại cố lộng huyền hư, nàng có chút cầm không chuẩn. Hắn có chút muốn lùi bước, nhưng là lời đã thả ra, lúc này lại rời khỏi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, chỉ có thể kiên trì lên. Sư phụ ủng hộ, đánh chết nàng. Hồng Hải Nhi ở phía dưới Diêu Võ Dương ai kêu to, tại cho Na Cha trợ uy. Sư đệ, đây chính là sư phụ ngươi sao? Sát thực bất phàm. Lục Nhĩ Mi hầu đi vào Hồng Hải Nhi bên cạnh, cười hỏi, vô cùng quen thuộc, đều quên tránh hiểm nghi, đứng chung một chỗ cho Na Cha ủng hộ. Quan Thế Âm vô ý thấy cảnh này, tức giận đến có gật đầu bất tỉnh nào chướng, quá làm càn, con khỉ cùng Hồng Hải Nhi lúc nào lại làm đến cùng nhau? Thì ra vừa mới bọn hắn đều là đang diễn trò sao? Liên bị câu dẫn mình tới. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm cảm giác mình lên kế hoạch lớn, bị con khỉ này bừa bỡn. Không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian, Na Cha đã xuất thủ, lên tay chính là mấy đạo thần hỏa dung hợp, hỏa diễm pháp tắc có thể hòa tan vạn vật, so với vừa rồi Hồng Hải Nhi sự xuất phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Quá hư hực, toàn bộ thiên vũ đều bị đốt cháy, trật tự đều tại hỗn loạn. Quan Thế Âm hơi biến sắc mặt, Ngọc Tịnh Bình hạ xuống vô lượng chi thủy, trùng trùng điệp điệp, nào về phía thần hỏa, giữa thiên địa khắp nơi đều là cờ rắc thanh âm. Na Cha bên ngoài thần, dâng lên liệt diễm, cháy hừng hực, quá sáng chói, đốt hư không sụp đổ, vùng trời này tựa hồ cũng tại gào thét, run rẩy, vặn mèo. Quan Thế Âm sắc mặt trắng bệnh, thất tha thất thểu điên cuồng lui về sau đi, cảm giác được tinh huyết trong cơ thể đều sắp bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, quá nóng. Đỏ. Cùng lúc đó, Na Cha đưa tay, toàn bộ cánh tay đều đang phát sáng, hóa thành một thanh hỏa diễm trường thương, xé rách hư không, hướng về Quan Thế Âm đâm tới. Quan Thế Âm trong lòng run lên, đưa tay kết ấn, vô lượng kinh văn hóa thành trăm ngàn nặng bình chướng, bảo vệ tự thân. Phúc. Một thương này quá nhanh, siêu việt thời gian, không gì không phá. Quan Thế Âm bên ngoài cơ thể hộ thân kinh văn tầng tầng phá toái, tại đổ sụp, bị ngọn lửa toàn diện hòa tan. Cuối cùng máu me tung tóe, nàng nửa người đều bị trường thương đánh nát, vô tận hỏa diễm khó mà dập tắt, tại nàng nửa cái trên người thiêu đốt. Quan Thế Âm phát ra thê lương thét dài, không có một tia do dự, hắn xoay người chạy, đạp nát hư không, kích phát tiềm lực, siêu việt thời gian. Nàng biết nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp, tám thành muốn táng thân nơi đây. Na Cha đưa tay, lại một thanh hỏa diễm trường thương xuất hiện, ném mạnh mà đi. Chương 487, Sa Chỉ Quốc Tam Vị Đại Tiên. Chương 487, Sa Chỉ Quốc Tam Vị Đại Tiên. Na Cha ném mạnh ra một thanh hỏa diễm hóa thành trường thương, đuổi sát Quan Thế Âm mà đi, hư không phá toái, cương phong gào thét. Quan Thế Âm một độ ức vạn dặm, phá toái hư không, siêu việt thời gian, mắt thấy trường thương càng ngày càng gần, nàng có chút tuyệt vọng, nếu là bị đâm trúng, nói không chừng có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn hướng Phật Đà cổ giới bỏ chạy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Như Lai Phật Tổ rốt cục xuất thủ, trường trung Phật quốc màu vàng to lớn Phật thủ chụp về phía hỏa diễm trường thương. Kinh thiên nổ lớn, Phật thủ đều bị tạc cảm đạm vô quang, kém chút xuyên thấu, có huyết dịch màu vàng nóng nhỏ xuống, cũng may Như Lai Phật Tổ pháp lực cao thâm, so Na Cha cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Hắn ngăn trở một kích này, Quan Thế Âm được cứu. Na Cha, ngươi muốn ngăn cản ta Phật môn tỉnh kinh sao? Nhanh chóng tối lui, chớ có nhiễm nhân quả. Như Lai Phật Tổ to lớn pháp tướng xuất hiện ở chân trời, đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, nói ra như vậy nói như vậy. Na Cha cười lạnh một tiếng, giang tay ra, nói các ngươi lấy không lấy kinh nghiệm không liên quan gì tới ta, nhưng là dám can đảm tổn thương đồ đệ của ta, vậy liền không được. Chúng ta làm sao lại làm ra tổn thương người khác sự tình? Na Cha thí chủ, ngươi quá lo lắng. Như Lai Phật Tổ hơi an tâm một chút, bởi vì Na Cha trong lời nói có thể phán đoán, hắn cũng sẽ không ngăn cản đi về phía tây, vậy cái này là đủ rồi. Cuối cùng, Như Lai Phật Tổ biến mất không thấy gì nữa, thỉnh kinh tiếp tục. Khẩn Na La bọn người ở tại Hồng Hải Nhi nơi đó vui chơi giải trí, trọn vẹn ở một tháng lâu, mới bất đắc dĩ lên đường. Rất nhanh bọn hắn liền vượt qua Hắc Thủy Hà, đi tới Sa Chỉ Quốc. Biết nguyên kịch bản Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng tự nhiên không hoảng hốt, bọn hắn làm cái pháp, đem Khẩn Na La bọn người biến thành đạo sĩ bộ dáng. Sa Chỉ Quốc là một cái chỉ tôn sùng đạo quốc gia, hòa thượng đang nơi này đều bị chụp tới làm thành cổ lực. Nó nguyên nhân chính là chỗ này có ba cái tu luyện đạo thuật yêu tinh, một hổ một hiệu một dê. Cái này ba cái yêu tinh rất có một chút pháp lực, biết rất nhiều, lại là cầu vũ lại là chặt đầu, các loại tao thao tác. Nguyên trong kịch bản người thỉnh kinh đem bọn hắn ba cái giết chết, sau đó giải cứu bị bắt hòa thượng. Nhưng bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng không có ý nghĩ này, bọn hắn thậm chí còn muốn kết giao một phen, ba vị chính là người có tính tình, có phần hợp khẩu vị của bọn họ. Đỗ Nhi vì sao đem chúng ta biến thành dạng này a? Vi sư thế nhưng là hòa thượng a, ngươi muốn làm cái gì? Khẩn Na La lúc này liền muốn phản đối, Lục Nhĩ Mi hầu không hiểu thấu đem hắn biến thành đạo sĩ. Đây không phải làm loạn sao? Hắn nói thế nào cũng là một cái có nguyên tắc hòa thượng, hướng Phật chi tâm chưa bao giờ cải biến. Ý miệng, có phải hay không đầu lại ngứa? Lục Nhĩ Mi hầu phủi một chút trên đầu của hắn siết chặt, khiển trách. Hậu ngươi thỉnh kinh, liền cho ta thành thành thật thật, chúng ta để cho ngươi làm thế nào, ngươi liền cho ta làm thế nào. Khẩn Na La rụt cổ một cái, không dám nhiều lời, tại chi này thỉnh kinh trong đội ngũ, hắn càng giống là đồ đệ, con khỉ càng giống là sư phụ của bọn hắn, dù sao chính mình là không có một chút quyền nói chuyện. Cuối cùng cũng là bởi vì cái này khẩn cô chú, lúc trước hắn nếu không phải nghe Quan Thế Âm sẵn luôn, muốn cho con khỉ mang cái đồ chơi này, chính mình cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này, bị con khỉ cho ghi hận lên, thỉnh thoảng liền lấy cái đồ chơi này đến áp chế hắn. Trên thực tế không có cái này cũng giống như nhau, dù sao tay hắn không trói gà chi lực. Sau đó, đám người bọn họ đi vào trong thành, rất nhanh liền nhìn thấy một đám hòa thượng tại cái kia ra sức kéo xe, thành cổ lực. Chiếc xe kia trang đều là gạch ngói một thực gạch một loại hình, bãi cắt lên dốc phản cao nhất, lại có một đạo giáp tích đường nhỏ, hai tòa cửa ải lớn, quan bên dưới chi lộ đều là đứng thẳng vách tường đột ngột chi sườn núi, phi thường hung hiểm. Nhìn thấy một màn như thế, Khẩn Na La lập tức liền kinh ngạc, Đồ Nhi đây là có chuyện gì à? Làm sao bọn hắn đều thành cổ lực? Hắn mười phần không hiểu, đi ngang qua nhiều địa phương như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như thế, lúc nào bọn hắn hòa thượng như thế không có bài diện. Lục Nhĩ Mi hầu không đáp, giữ chặt đâm đầu đi tới đạo sĩ nói ra, đạo trưởng, chúng ta Lưu Lạc Tiên Nhai mới bước lên bảo địa, xin hỏi nơi nào có hóa duyên địa phương à? Đạo sĩ kia nghe Lục Nhĩ Mi hầu lời nói sau yên lặng cười một tiếng, nói ngươi đạo hữu này nói thế nào như vậy mất hứng lời nói. Tại ta Sa Chỉ Quốc, văn võ quan viên tốt đạo, làm dân giàu trưởng giả ái hiền, lớn nam tiểu nữ gặp chúng ta cầu xin phụ trai, những này đều không đủ nói đến, liền ngay cả quân vương cũng cực kỳ ái đạo, không cần hóa duyên như vậy hèn mọn. Nghe đến đó, Khẩn Na La nhịn không được chen miệng nói, chẳng lẽ đạo sĩ làm hoàng đế? Đạo sĩ kia khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, không phải, chỉ vì cái này 20 năm trước, dân bị đại hạn, trời không điểm mưa, tuyệt cốc mầm, sinh linh đồ thán, may mắn mà có ba vị đạo trưởng thần thông quảng đại, mới hộ đến ta Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Ngược lại là mở ra nói kẹp, vừa nhắc tới đến liền không nhịn được, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra. Sau khi nghe xong, Khẩn Na La xem như minh bạch, khó trách nơi này hòa thượng biến thành cổ lực, quốc vương chỉ tôn đạo. Xem ra là con khỉ đã sớm biết hết thảy, cho nên đem bọn hắn sớm biến thành đạo sĩ, bằng không mà nói tránh không được muốn bị trộm tới làm lao động. Sau đó bọn hắn tiến vào thành, ở chỗ này ở một đêm. Ngày thứ hai thẳng đến Sa Chỉ Quốc vương cung mà đi, tính đến Ngũ Phượng lâu trước, đối với hoàng môn quan làm lễ, báo tính danh, cáo chi ý đồ đến. Sa Chỉ Quốc quốc vương nghe chút là Đông Thổ tới, lập tức không dám thất lễ, tuyên Khẩn Na La bọn người tiến điện, đổi nhau thông quan văn điệp. Đúng lúc này, Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên cũng chạy đến. Lục Nhĩ Mi hầu nghe chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là đến gây chuyện. Tam vị đại tiên tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân phong phạm, vừa mới đi vào đại điện, quốc vương liền cuống quýt đi nghênh đón, có thể thấy được nó tôn trọng. Khẩn Na La bọn người, hắn cũng chỉ là giơ lên mí mắt nhìn một chút mà thôi. Lục Nhĩ Mi hầu âm thầm dò xét tam vị đại tiên, trực giác cảm giác đến trên người bọn họ truyền đến loại kia khí tức như có như không, cực kỳ mênh mông, lập tức cũng có chút một bước. Cái này không đúng, trong sách có nói qua ba vị này đại tiên cũng chỉ là có chút pháp lực, kỳ thật rất món ăn, bị con khỉ treo lên đánh treo bừa. Bây giờ xem ra ba vị này đại tiên tu vi sâu không lường được, thậm chí không kém gì chính mình. Đây là có chuyện gì? Bị đánh cháo? Ha ha, mấy vị này chính là Đông Thổ tới cao tăng sao? Hổ Lực đại tiên nhìn Khẩn Na La bọn người một chút, vừa cười vừa nói, mang trên mặt không hiểu ý vị. Không sai, ba vị đạo trưởng ở nơi nào tu đạo, có thể có môn phái. Lục Nhĩ Mi hầu đáp lại nói, muốn dò xét tam vị đại tiên lai lịch. Hắn luôn cảm giác ba vị này đại tiên không thích hợp, nhất là nhìn hắn ánh mắt rất không hiểu đấu. Tam vị đại tiên nghe con khỉ lời nói, tiên lặng cười một tiếng, nói ai, địa phương nhỏ đi ra, không đáng giá nhắc tới, về phần môn phái thôi, bây giờ còn không có lẽ sau đó không lâu liền có. Lục Nhĩ Mi hầu sau khi nghe, cũng không nghe ra môn đạo gì, thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. Kết quả là, liền cáo từ rời đi, cầm chân rời đi. Lại tại lúc này, Dương Lực đại tiên mở miệng, thanh âm rất kiên quyết, các ngươi không thể đi. Chương 488, đấu pháp, Khẩn Na La kiếp nạn. Chương 488, đấu pháp, Khẩn Na La kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi hầu bọn người đang muốn rời đi, lại bị Dương Lực đại tiên ngăn lại. Còn có chuyện gì? Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt bất thiện hỏi. Nghe qua Đông Thổ tới cao tăng pháp lực tinh xảo, chúng ta ba huynh đệ bất tài, muốn lĩnh giáo một phen. Dương Lực đại tiên vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên biết ba tên này muốn đánh ý định quỷ quái gì, đơn giản chính là đấu pháp, tự tìm đường chết. Liền ngay cả bên cạnh địa tạng cũng là không thèm để ý chút nào, không chút nào hoảng. Đã như vậy, cái tiết như ngươi mong muốn. Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ gật đầu, vui vẻ tiếp nhận. Tốt. Tam đại tiên gật đầu, sau đó phân phó người phía dưới đi chuẩn bị. Sa Chỉ Quốc quốc vương không có cảm giác tồn tại nhìn xem. Sau đó, bọn hắn đi vào bên ngoài chuẩn bị đấu pháp. Đồ Nhi ủng hộ. Vi sư coi trọng ngươi. Khẩn Na La một mặt ý cười là Lục Nhĩ Mi hầu ủng hộ lớn tiếng khen hay, thích vô cùng xem náo nhiệt. Không có nghĩ rằng chính là, Lục Nhĩ Mi hầu toát ra một tia nụ cười cổ quái nói hòa thượng, không phải ta muốn đấu pháp, mà là ngươi. Đợi lát nữa đấu pháp liền giao cho ngươi. Ta. Khẩn Na La chỉ mình cái mũi, một mặt một bức, hắn biết cái gì pháp a? Niệm kinh tính sao? Bớt nói nhảm, người ta là muốn cùng Đông Thổ tới cao tăng đấu pháp, chúng ta nơi này chỉ có ngươi là cao tăng, đợi lát nữa để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng cao bao nhiêu. Lục Nhĩ Mi hầu vừa cười vừa nói, dẫn bên cạnh địa tạng, Lý Tịnh, Quyền Liêm liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Cửa thứ nhất ta đến, chờ một chút sẽ đến lượt ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu không thể nghi ngờ nói. Sau đó bắt đầu cửa thứ nhất đấu pháp, cầu vũ. Đơn giản như vậy pháp thuật tự nhiên khó không được bọn hắn, Hổ Lực đại tiên cùng Lục Nhĩ Mi hầu tuần tự sử xuất pháp thuật, gọi đến đầy trời mưa to. Sau đó cửa thứ hai là Vân Thê Hiền Thánh, chính là leo đến trên đài cao, so với ai khác ngồi thời gian dài. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng trong lòng hiểu rõ, sau đó sử dụng pháp thuật đem Khẩn Na La đưa lên đài cao. Yên tâm đi, hòa thượng, có ta ở đây bảo đảm ngươi vô sự. Khẩn Na La lên đài trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu nói như thế. Hắn nếu đáp ứng bảo hộ Khẩn Na La bên trên Tây Thiên, nửa đường tự nhiên không xảy ra chuyện gì, bằng không mà nói đây không phải là đánh mặt mình sao? Khẩn Na La cũng là hết sức yên tâm, dù sao dọc theo con đường này hắn kiến thức con khỉ này thủ đoạn, có thể nói thần thông quảng đại. Tại yên tâm phương diện này, con khỉ còn không có để hắn thất vọng qua. Dù cho trong lòng có chút khiếp đảm sợ sệt, nhưng là Khẩn Na La vẫn như cũ an ổn ngồi tại đài cao con bên trên. Không có cách nào, cái này cái bàn quá cao. Doan ngươi. Sau đó hổ lực đại tiên cũng bay lên đài cao, an an ổn ổn ngồi ngay thẳng. Cửa này so chính là thời gian, xem ai kéo dài hơn, cho nên người phía dưới cũng không nóng nảy, vui chơi giải trí, nâng ly cả chén, nói chuyện trời đất, vừa nói vừa cười. Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người ngồi vây quanh tại trên một cái bàn, không chút hoang mang, phi thường bình tĩnh. Hồi lâu sau, Hầu ca không sai biệt lắm đi, tranh thủ thời gian biến con giết, đem đầu lão hổ kia cho căn xuống đến. Địa Tạng hơi không kiên nhẫn, đối với một bên con khỉ nhỏ giọng nói ra. Không đổi, để tiểu hòa thượng này ăn chút đau khổ. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút hoang mang nói, nguyên tắc bên trong Tam Đại Tiên thay đổi trùng ở hòa thượng trên thân bò, nhiễu loạn định lực. Không hoảng hốt, để hòa thượng ăn một chút đau khổ, cho hắn biết thỉnh kinh không dễ dàng như vậy, cũng nên tụ điểm ngăn trở. Như vậy mới có thể lộ ra hắn bản sự. Địa Tạng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, dù sao bọn hắn đều là nhìn qua kịch bản, cho nên căn bản không hoảng hốt, hết thảy đều tại trong khống chế. Hồi lâu sau, Địa Tạng đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, mắt thấy cái kia Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên lén lén lút lút tựa hồ muốn bắt đầu hạ độc thủ. Ha ha, bọn hắn giống như bắt đầu độc thủ. Hắn đối với một bên con khỉ nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy, trên mặt nổi lên cười lạnh, quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng, đều tại trong khống chế. Mà lúc này, Dương Lực Đại Tiên đưa tay một chỉ, một đạo thanh khí bay thẳng trên đài Khẩn Na La mà đi. Thanh khí hóa hình, biến thành một đầu cổ tay thô rắn độc, veo một cái quấn ở Khẩn Na La trên thân, nhe răng toét miệng lẻ lưỡi, hướng Khẩn Na La trên mặt liếm đi. A, cứu mạng a. Khẩn Na La sửng sốt một chút, phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc. Ngoa tảo. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng đống nhiên đứng lên, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Không đúng rồi, cái này, này làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Nguyên tắc bên trong không phải biến thành một con sâu nhỏ sao? Này làm sao vừa lên đến liền mở lớn, biến thành một đầu đại độc xà? Đáng chết. Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ, đưa tay một chỉ, đòn lại trả đòn, biến ra một đầu càng lớn rắn độc, hướng về phía trên đài hộ lực đại tiên mà đi. Hắc hắc, tiểu đạo nhĩ. Dương Lực Đại Tiên cùng Lộc Lực Đại Tiên cười hắc hắc tiếp lấy xuất thủ. Bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, phi thường thành thạo. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, song phương đỏ sức đứng lên, để Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc chính là Dương Lực Đại Tiên cùng Lộc Lực Đại Tiên pháp lực vậy mà cùng hắn tương xứng. Chính như gặp mặt hắn lúc cảm thụ như thế, ba vị này đại tiên có chút cổ quái, cùng nguyên tắc bên trong không thái nhất dạng. Cái này mạnh liền không hợp thói thường, tăng cường không biết bao nhiêu lần. Nếu như là nguyên tắc bên trong cái kia ba cái đại yêu, hắn một ngón tay đầu đều có thể đè chết toàn bộ. Nhanh hỗ trợ. Lục Nhĩ Mi Hầu quát, ra hiệu một bên Địa Tạng xuất thủ. Tới. Địa Tạng nặng nề gật đầu, xuất thủ đối kháng đứng lên, Địa Tạng pháp lực muốn so con khỉ yếu đi một chút. Hai người bọn hắn chung vào một chỗ thậm chí đều có chút đánh không lại, thấy vậy, Lý Tịnh cũng xuất thủ. Thỉnh kinh cho đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên xuất thủ, không chút nào khoa trương, đã sớm ngửa tay. Kết quả là, song phương đại chiến khó bỏ khó phân. Đây là một trận đọ sức, ai cũng không phục ai. Quyền Liêm bởi vì thực lực thấp, xuất thủ ngược lại sẽ trở thành vướng bíu, vô cùng tự giác, ở một bên hò hét trợ uy. Các ngươi đến cùng là nơi nào yêu quái, lại có như thế pháp lực? Lục Nhĩ Mi Hầu hét lớn, một mặt nghiêm nghị. Địa Tạng cũng là như vậy, cảm giác sâu sắc đến không được bình thường. Cái này mạnh liền không hợp thói thường. Chẳng lẽ là hắn nghĩ tới cái gì, chỉ là không có khả năng xác định. Trước tiên đem chúng ta đánh bại rồi nói sau. Lộc Lực Đại Tiên vừa cười vừa nói, phi thường bình tĩnh. A, vậy liền như ngươi mong muốn. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, chiến đấu dục vọng ngay tại tăng vọt. Bật hết hỏa lực, không lưu tay nữa, hết sức chăm chú. Hắn một khi nghiêm túc, đó là hết sức chăm chú. Có rất ít đối thủ có thể làm cho hắn có loại này đã lâu cảm giác, đương nhiên loại kia căn bản đánh không lại không tính. Chỉ có thế lực ngang nhau mới có ý nghĩa của chiến đấu. Bọn hắn đánh cho hết sức chăm chú, không có chút nào phân tâm, nhưng không có phát hiện, trên đài Khẩn Na La đã nhanh không chống nổi. Hai tay của hắn bóp lấy rắn độc cổ, nhưng bóp không ở kia thật dài đầu lưỡi. Mắt thấy là phải cắn tới, Khẩn Na La một cái hoảng hốt, bèo một cái, đầu lướng xuống trực câu câu rất xuống. Phình một tiếng, đập xuống đất, trắng đỏ, tung tóe khắp nơi đều là, hồn bay bên ngoài chín tầng trời. Ngoa tạo. Cái phản ứng các đồ đệ đã nứt ra. Chương 489, Khẩn Na La thức tỉnh, người trong đồng đạo. Chương 489, Khẩn Na La thức tỉnh, người trong đồng đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu, Địa Tạng, Lý Tịnh các loại trực tiếp đã đứt ra, bọn hắn vừa mới đánh cho hết sức chăm chú, quá chăm chú, không để ý đem hỏa thượng đều quên hết. Thấy tình cảnh này, Tam Đại Tiên cũng dừng tay. Song Phương kinh ngạc nhìn té không thành nhân dạng Khẩn Na La, bầu không khí vô cùng bi diệu. Liền ngay cả vây xem quốc vương, bách tính đều trợn tròn mắt. Đây chính là Đông Thổ tới cao tăng sao? Có thể quá cao. Chẳng lẽ đây là muốn biểu diễn cái gì hoàn hồn chi pháp? Còn thanh dạng này còn có thể cứu sống được sao? Quá đột nhiên a. Làm sao bây giờ? Hòa thượng té chết. Địa Tạng lấy lại tinh thần, một mặt không biết làm sao, cái này vượt quá tưởng tượng của hắn, không tại trong kịch bản, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, thỉnh kinh vào tay nửa đường, hòa thượng chết, cái này còn thế nào lấy? Lý Tịnh cũng là mắt trợn tròn, hắn đã từng còn to tiếng không biết thẹn cùng Bồ Tát cam đoan qua, sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại làm thành dạng này nên làm cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt lấp loé không yên, không nói một lời, trong nháy mắt vọt tới Khẩn Na La bên người. Ai nha, quá thảm rồi, không có mắt thấy. Loại cục diện này giống như đã từng quen biết, Hòa Thượng đang không tới Ngũ Hành núi trước đó, liền bị lao hổ tinh nếm qua một lần. Cho nên con khỉ có chút chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ còn là như lần trước như thế, chuyển thế đầu thai lần nữa tới một lần. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không muốn dạng này, thật vất vả đi đến nơi này đến, từ đầu tới qua, chẳng phải là phí công nhọc sức. Loại này nhược trí cho xiếc, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Lúc này Hộ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên vượt qua được đến, một mặt bất đắc dĩ ý cười, bọn hắn vốn định chơi một chút, không nghĩ tới trực tiếp đem Hòa Thượng đùa chơi chết. Mấy vị đạo hữu, có thể cần chúng ta hỗ trợ. Hộ Lực Đại Tiên hỏi, biểu thị ấy nấy. Chúng ta cử chỉ vô tâm, hại sư phụ của các ngươi, thật sự là không có ý tứ a. Đây là ý gì? Đến xem chúng ta chê cười sao? Địa Tạng có chút bất mãn hỏi, người đều không có còn dám tới chào phúng, nhưng làm hắn Tiên Bổng Nguyên Soái để bà mắt. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm một trận, mặc dù sư phụ của các ngươi chết, nhưng cũng không hoàn toàn chết, còn có cứu. Dương Lực Đại Tiên nuốt nuốt sợi dâu nói ra, lời vừa nói ra, để Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đám người nhất thời một kích động, con mắt đều phát sáng lên. Lời ấy coi là thật? Lục Nhĩ Mi hầu hỏi. Dương Lực Đại Tiên cười không nói, từ trong ngực xuất ra một cái bạch ngọc bình. Đây là Hoàn Hồn Đan, người sau khi chết, chỉ cần hồn phách không vào luân hồi, đều có thể khởi tự hồi sinh. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức vô vô cái chán, hắn nhất thời nóng lòng cùng nhau, kỳ thật như loại này đang lượng, cũng không tính 10 phần chân quý, Thái Thượng lão quân nơi đó liền có. Lục Nhĩ Mi hầu tiếp nhận đan bình đổ ra một viên, vốn định nhét vào Khẩn Na La trong miệng, lại phát hiện miệng đã sớm bị ngã không có. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng pháp lực đem hắn nhục thân khôi phục như lúc ban đầu. Đan dược vào miệng đằng sau, bọn hắn ở một bên ăn tĩnh chờ đợi nghe, Khẩn Na La như cùng ngủ đi bình thường phi thường ăn tưởng. Lúc này Khẩn Na La hồn phách ở trong thiên địa du đãng, hốt hoảng, mê mẩn mênh mông. Ta tại sao lại chết? A, ta tại sao muốn nói lại? Hắn thành cô hồn giã quỷ, chẳng có mục đích du đãng, ngay tại hắn muốn bị hấp dẫn đến cửu u địa ngục thời điểm, đột nhiên cảm giác có người tại túm hắn. Tiếp lấy, hắn liền bị một cỗ lực lượng vô danh cho hút đi. Khẩn Na La hồn phách trở về trong nhục thân, trong chớp mắt này, rất nhiều vụn vặt ký ức không ngừng lấp loé trong đầu. Hắn đã thức tỉnh rất nhiều trí nhớ của kiếp trước, một vài bức hình ảnh, một vài bức cảnh tượng không ngừng ở trước mắt hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại cái kia gọi A Tu trên người nữ tử. A Tu, ngươi đi chỗ nào? Khẩn Na La ánh mắt lấp loé, nghĩ như vậy đạo, lúc này hắn nghe thấy có người ở bên tai nói chuyện. Hòa thượng, Hòa thượng. Lục Nhĩ Mi hầu lắc lắc Khẩn Na La, cảm giác Hòa thượng này sau khi tỉnh lại liền có chút không đúng, chẳng lẽ thành một kẻ ngốc. Ta không sao. Khẩn Na La ngồi dậy, thanh âm lạnh nhạt nói, giờ khắc này hắn tràn ngập Phật tính, toàn bộ đầu trọc đều phảng phất tại phát sáng, nhất là một đôi mắt tràn đầy trí tuệ linh quang, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Niệm tụng một câu Phật hiệu, quanh thân tỏa ra thường thụy, hắn như là Phật tử, là như thế trách trời thương dân. Không có việc gì. Vậy ngươi cùng ta giả trang cái gì đâu? Lục Nhĩ Mi hầu lập tức cũng có chút nổi giận, mở miệng chính là một đoạn khẩn cô chú. Ngoa tào. Khẩn Na La sắc mặt đại biến, lập tức cảm giác toàn bộ đầu đều muốn bị chết bể. Phình một tiếng, hắn nằm trên mặt đất đánh lên lăn. Con khỉ, tiểu tăng không giả, người trước đừng niệm. Khẩn Na La tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng, hắn vừa mới cũng liền dư vị một chút trước kia, cần phải như thế à? Lục Nhĩ Mi hầu lúc này mới im ngay, ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị nhìn xem Hòa thượng, đừng tưởng rằng chết một lần ta liền sẽ nuông chiều ngươi. Khẩn Na La trong lòng phát khổ, khôi phục ký ức đằng sau, hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, liền không khỏi đau cả đầu. Đây rốt cuộc là Tây Thiên Thỉnh Kinh nha, hay là lấy mệnh của mình a? Lúc trước Quan Thế Âm cũng không phải nói như vậy, sớm biết dạng này đánh chết hắn cũng không tới. Người sư phụ này làm ngay cả đồ đệ cũng không bằng, cùng cháu trai giống như. Con khỉ chết tiệt này cũng là, không chút nào cho hắn mặt mũi. Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi lông khỉ cho lộ sạch. Khẩn Na La trong lòng thề, đứng người lên vô vô cái mông, một bộ người không việc gì dáng vẻ, tăng bảo bên trên còn dính nhuộm chưa khô vết máu, đều là chính mình. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Khẩn Na La một chút, cảm giác tiểu tử này giống như có chút không phục. Thay đổi, sắc thực cùng trước đó biến có chút không giống. Bất quá, với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Loại này tiểu hòa thượng hắn một ánh mắt đều có thể miểu sát một mảnh, coi như trong lòng khâm phục cũng chỉ có thể thành thành thật thật kìm nén. Niệm này, Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt nhìn về phía Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên. Ba vị còn muốn tiếp tục dựng lên? Hắn có chút không hiểu rõ ba vị đại yêu này mục đích, chỉ có thể hỏi như thế đạo. Nghe hắn sau, ba vị đại tiên khoát tay áo, cười nói: chúng ta đùa với ngươi, tất cả mọi người là người một nhà, không nghĩ tới tiểu hòa thượng này như vậy không trải qua quãng. Người một nhà. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt hơi biến, sau đó nghiêm mặt xuống dưới. Nghe được người một nhà ba chữ này liền cái gì đều hiểu. Lại là cùng Linh Minh Thạch Hầu nhận biết, nhìn qua thần thư đạo hữu, liền không hợp thói thường, ta muốn dựa vào chính mình năng lực, không muốn dựa vào quan hệ a. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng cùng hô, rất có cảm giác bị thất bại. Một bên Khẩn Na La đều nhanh cắn răng nghiến lợi. Cái gì gọi là nói đùa? Cái gì gọi là không trải qua quãng? Có thể hay không tôn trọng một chút sinh mệnh? Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy bọn ta rời đi, thuận buồm xuôi gió. Tam đại tiên chắc tay, cũng không muốn ở lâu, nói cho hết lời sau hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vốn là phụ mệnh đến ngăn cản Thỉnh Kinh, nhưng kế hoạch có biến. Theo cấp trên nói, có càng lớn nhu đồ, cho nên tùy ý người Thỉnh Kinh vượt qua kiểm tra. Tam đại tiên sau khi rời đi, Khẩn Na La bọn người không có ở lâu, rời đi xa chỉ quốc, chạy tới cửa ải tiếp theo. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, cái gì cũng không có cải biến. Đối với Lục Nhĩ Mi hầu tới nói, nơi này hòa thượng cái gì gặp phải, cùng hắn không có chút quan hệ nào, lười đi quản. Chương 490, chạy trốn cũng không đại biểu sợ. Chương 490, chạy trốn cũng không đại biểu sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo Tam Đại Tiên cho hắn hoàn hồn đan lần nữa lên đường. Hắn luôn cảm thấy đan được này về sau nói không chừng còn hữu dụng. Nhìn thấy một màn này Khẩn Na La tê cả da đầu, luôn cảm thấy con khỉ này lòng mang ý đồ xấu, còn muốn lần nữa ám toán hắn. Bọn hắn một đường đi về phía tây, cơ hồ là thông suốt liền vượt qua Thông Thiên Hạ. Nơi đó Lý Ngư Tinh đi yêu tộc, bây giờ tại Lục Áp dưới tay làm việc, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp động thủ, đem Thông Thiên Hạ băng phong vật lý, từ mặt nước đông lạnh đến đáy nước, sư đồ một đoàn người lông tóc không hao tổn qua đi. Một màn này đem trong bóng tối Quan Thế Âm thấy tê cả da đầu, tại sao chỉ quốc thời điểm, Khẩn Na La từ đài cao ngã xuống, trực tiếp ngã chết, cũng may cuối cùng được cứu trở về. Bây giờ, qua Thông Thiên Hạ vừa đóng, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Cái này 81 khó cũng quá loạn. Rất nhanh, Khẩn Na La bọn người từng có Thông Thiên Hạ, đi vào một chỗ núi non trùng điệp. Thấy xa núi lom bên trong có lâu đài cao ngất, phòng xá thanh lù, Khẩn Na La mặt lộ vẻ vui mừng. Các đồ nhi, đoạn đường này đi tới, vi sư đều nói, nếu không tìm một chỗ hóa điểm duyên, nghỉ ngơi một chút đi. Ta thấy phía trước có một chỗ lâu đài, chắc là chỗ người ta, không bằng đi qua hỏi một chút đi. Hắn chỉ về đằng trước nói như thế, vừa dứt lời, liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu gian dạy. Ngu xuẩn, phía trước cũng không phải cái gì nơi tốt, nếu như ngươi muốn được yêu quái an vậy ngươi liền đi qua đi. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên biết nơi này là địa phương nào, Tây Du Ký bên trong, một chỗ phi thường khổ sở cửa ải, nơi này có một bàn tay cầm kim cương trạc lưu yêu. Bản thể là Thái Thượng Lão Quân Tọa Kỵ, phi thường lợi hại. Nguyên tắc bên trong con khỉ đến thiên cung chuyển đến tháp tháp thiên vương phụ tử các loại cứu binh, đều đánh không lại yêu quái này, thậm chí ngay cả hàng yêu binh khí đều bị xáo trụ lấy đi. Liền ngay cả Hỏa Đức Tinh quân xuất lĩnh chúng hỏa thần, thiên binh thiên tướng cùng Như Lai Phật Tổ 18 La Hán đều không chiến thắng được, liền ngay cả Phật Tổ Kim Đan Sa đều bị thu sạch đi. Bởi vì kim cương trạc quá mức lợi hại, bất kỳ vũ khí nào có thể là thủy hỏa lôi điện những vật này đều không làm gì được hắn, bởi vậy nhiều lần thắng đầy trời chúng thần Phật. Cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ ám chỉ con khỉ, mời tới Thái Thượng Lão Quân, mới đem hàng phục. Mà cái này lầu cắt chính là yêu quái động phủ biến thành, vì chính là hấp dẫn bọn hắn đi vào. Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đi qua, chẳng thèm để ý yêu quái này. Dạng này a, vậy quá tiếc nuối. Khẩn Na La tiếc hận nói, không dám có chút ý kiến. Hắn mặc dù khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng là pháp lực cũng không có khôi phục, hay là một cái nhược kê. Trên đầu vòng vòng nói cho hắn biết không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, đến nghe con khỉ này. Làm sư phụ làm đến phân thượng này, trong thiên hạ chỉ này một phần. Cũng là tuyệt. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Khẩn Na La đều ở trong lòng thầm mắng Quan Thế Âm. Cái này thỉnh kinh trong đội ngũ có hắn không có hắn có cái gì không giống với sao? Chẳng lẽ gọi hắn tới là gặp nạn? Hòa thượng, ngươi bây giờ còn không hiểu, chờ ngươi về sau liền minh bạch đại sư minh dụng tâm lương khổ, nghe hắn lời nói có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Địa Tạng cười toe toét heo lớn miệng cười nói, nguyên tắc trong kia tên hòa thượng có thể đem độ hoặc gần chết, dân biển rau. Cũng may hòa thượng này phải nghe lời nhiều. Đương nhiên, cũng không dám không nghe lời. Sau đó đám người bọn họ không quan tâm, đi về phía tây, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia lầu các một chút. Lúc này yêu quái đạo phụ, Thanh Nhu Tinh đang ngồi ở trên bảo tọa, người bài hỏi nói, hòa thượng kia đến đâu rồi? Về đại vương, đã tiến vào lãnh địa của chúng ta, phía dưới quỳ tiểu yêu đáp lời. Ân Thanh Nhu Tinh nhẹ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn đã bố trí xong hết thảy, liền chờ hòa thượng bọn hắn mắc câu rồi. Hồi lâu sau, gặp không có gì động tĩnh, Thanh Nhu Tinh lần nữa hỏi thăm tìm hiểu tình báo tiên phong. Hòa thượng kia đến đâu rồi? Vẫn như cũ hề hoài mà hỏi. Về đại vương, còn tại chúng ta lãnh địa. Tiểu yêu đáp lại nói. Thanh Nhu Tinh hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút bất mãn, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên mắc câu rồi, vì cái gì còn không có động tĩnh. Lăng nhà lăng nhằng, tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể vào tay chân kinh. Thân là một ngoại nhân, hắn đều có chút bất mãn, bọn hòa thượng này hiệu suất làm việc quá thấp. Lại qua thật lâu, Thanh Nhu Tinh hỏi lại lần nữa, hòa thượng kia đến đâu rồi? Về đại vương, đã nhanh ra chúng ta lãnh địa. Tiểu yêu thành thành thật thật đáp lại nói. Lời vừa nói ra, Thanh Nhu Tinh lập tức an bị, con mắt chừng đến tròn trịa. Chuyện khi nào, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Quá đột nhiên, hòa thượng này làm sao lại như thế đi? Nghĩ tới đây, hắn dùng thần niệm xem xét. Quả nhiên gặp người thỉnh kinh một nhóm đã nhanh muốn rời khỏi lãnh địa mình, chạy gọi là một cái thông thuận, ngay cả phần cơm cũng chưa ăn. Tiểu yêu hự hự, nói đại vương ngươi cũng không có hỏi a. Hô trướng. Thanh Nhu Tinh khí hơi buông tay, lúc này cầm lên ra hỏa, liền xông ra ngoài, vẫn không quên thét, chúng tiểu nhân, theo ta ra ngoài bắt hòa thượng. Nhất thời, toàn bộ sơn động nghe tin lập tức hành động, to to nhỏ nhỏ một đám yêu liền xông ra ngoài. Một bên khác, Khẩn Na La bọn người một đường đi về phía tây, đã nhanh muốn rời khỏi ngọn núi lớn này. Hầu ca dạng này thật giỏi sao? Ngươi xác định đám yêu quái kia sẽ không đuổi theo sao? Địa Tạng hết nhìn đông tới nhìn tây một chút hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đào tẩu cũng không đại biểu sợ hắn, mà là không muốn đổ gây chuyện chậm trễ tiến trình. Yêu quái kia nếu như không thức thời dám đuổi theo, liền cứ gọi hắn để mắt. Địa Tạng nhẹ gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại đúng là chuyện như vậy. Trước mặt hòa thượng đứng lại cho ta. Mà lúc này, Thanh Nhu Tinh xuất lĩnh thủ hạ đuổi theo, mây đen dày đặc, cuốn phong gào thét. Tựa như mây đen bình thường, nằm ngang ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, cầm đầu Thanh Nhu Tinh hùng chữ chiếu, khí phách hiên ngang. Tốt ngươi cái tiểu yêu, chúng ta đều dự định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám đến tìm chết. Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng quát lớn, phi thường bất mãn, kém chút đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ma Hầu, ngươi cũng đã biết ta là ai. Vậy mà ra này cũng luôn. Thanh Nhu Tinh giận dữ, hắn thân là thái thượng lao quân tọa kỵ, thánh nhân công cụ thay đi bộ, lại bị một con khỉ con xem thường. Dù cho con khỉ này là tứ đại linh hầu, tự nhiên biết ngươi không phải liền là thái thượng lao quân nuôi ra súc, tự cho là đúng ngu xuẩn. Lục Nhĩ Mi hầu tính tình nổ tung, lúc này mở miệng niệm ai, khỉ ngoan thoại cũng nhiều, muốn chết. Thanh Lưu Tinh tức giận, khí trong miệng mũi phun ra sương mù màu trắng. Từ khi theo thái thượng lão quân đằng sau, vẫn chưa có người nào dám như thế mang hắn, vô cùng nhục nhã. Thoại âm rơi xuống, hắn móc ra binh khí, hét lớn tiểu yêu, hướng về Lục Nhĩ Mi hầu một nhóm đánh tới. Tự tìm đường chết, muốn chết chính là ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng lập tức xuất thủ, tế ra thần thông, oanh sát mà đi. Các đồ nhi, nhanh hộ giá. Khẩn Na La sắc mặt khó coi, thất kinh đối với Lý Tịnh cùng Quyền Liêm nói ra. Tiểu hòa thượng, chính mình bỏ chạy, bản nguyên đẹp trai muốn đi giết địch. Lý Tịnh ngạo nghễ nói, thình lình móc ra một tòa bảo tháp. Siêu. Sau một khắc, tháp lại không thấy, xuất hiện thanh Lưu Tinh trong tay. Chương 491, đánh chết Lưu Tinh, Đại Tần cử động. Chương 491, đánh chết Lưu Tinh, Đại Tần cử động. Lý Tịnh đã trợn tròn mắt, nhìn xem trong tay dấu vết, lại nhìn một chút thanh Lưu Tinh, lập tức nổ tung. Chuyện gì xảy ra a? Bảo bối của hắn làm sao một giây sau liền xuất hiện tại tay của người ta bên trong? Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có xuất ra pháp bảo dự định, trực tiếp dùng thần thông cứng rắn đối. Trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, thanh Lưu Tinh đầu châu đều sắp bị đánh nổ. Hắn không nghĩ tới, hai cái này yêu ma quỷ quái không cần pháp bảo cũng có thể lợi hại như vậy. Cái này không đúng rồi, hắn một con trâu thế mà đánh không lại con khỉ cùng heo. An ta một chiêu, thương tỉnh hoành không. Thanh trụ hoại không bạn kiếp bất diệt đại thủ ấn. Địa Tạng ngao ngao gọi quỷ đào, toàn lực xuất thủ, thần thông gì đều dùng, cũng không nhìn đối tượng. Thanh Lưu Tinh cảm giác nhận lấy 10.000 điểm bảo kích, trước mắt cái kia từng đầu phong thái yểu điệu trâu, làm điệu làm bộ. Cái này hắn chịu không được a. Đồng thời, Lục Nhĩ Mi hầu thần lực ngập trời, hóa thành cái thế ma biên, trực tiếp đem phương này núi lớn đều cho di mình. Thanh Lưu Tinh sừng châu đều bị vịn xuống dưới, hai cỗ nhiệt huyết sông thẳng tới chân trời, phun khắp nơi đều là. A! Thanh Lưu Tinh gào thét, vừa sợ vừa giận, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống, không phải đã nói một cái đơn giản nhiệm vụ sao? Tại sao phải gian nan như vậy? Hắn đều sắp bị đánh chết, cái này mẹ nó còn gọi đơn giản? Lao ra, ngươi lại không đến ta liền bị đánh chết. Hắn ở trong lòng hô hoán thái thượng lão quân, trên mặt đất quá nguy hiểm, hắn muốn về trên trời, cho lão tử chết. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vận dụng mạnh nhất thần thông, trực tiếp đem Thanh Lưu Tinh thân thể đều cho đánh xuyên qua. Dừng tay. Phía chân trời xa xôi truyền đến một đạo thanh hát, thái thượng lão quân thân ảnh xuất hiện. Nhưng đã quá muộn, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng không quan tâm, trực tiếp đem Thanh Lưu Tinh đánh thần hình câu diện. Nghiệt chướng. Thái thượng lão quân tức giận, hắn không nghĩ tới hai tên này thế mà không để ý ngăn cản, ngạnh sinh sinh đem hắn tọa kỵ giết chết. Nha, đây không phải thái thượng lão quân sao? Lục Nhĩ Mi hầu phủi tay, kinh ngạc hỏi, giống như vừa phát hiện hắn đến. Lão quân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi biết đầu này Lưu Tinh sao? Lời vừa nói ra, bên cạnh Địa Tạng lập tức nói tiếp, hầu ca thái thượng lão quân cỡ nào tồn tại, làm sao lại nhận biết như vậy Lưu Tinh? Hắn một mặt không tin nói. Trên trời thái thượng lão quân sắc mặt khó coi, tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn có thể không tin con khỉ cùng chư chân cho rằng như vậy, rõ ràng chính là trang. Hai cái này nghiệt xúc ca. Thái thượng lão quân đưa tay vẫy một cái, đem kim cương trạc thu hồi, đây là tọa kỵ của ta, một mình hạ phàm làm sảng làm bậy, các ngươi giúp ta trừng trị hắn, cũng là một cọc việc điện, tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, thái thượng lão quân bước trên mây rời đi, không có chút dừng lại, cũng không có khó xử con khỉ cùng heo. Món nợ này hắn có thể coi là tại Phật môn trên đầu, tránh không được muốn đi Phật Đà cổ giới đi một lần. Cái kia lúc này Phật Đà cổ giới bên trong, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm cũng là một mặt một bức, bọn hắn không nghĩ tới Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng dứt khoát như vậy, trực tiếp đem thái thượng lão quân tọa kỵ cho chân sát. Phật Tổ, thái thượng lão quân giống như hướng chúng ta nơi này tới. Quan Thế Âm kinh ngạc nói ra, mắt thấy thái thượng lão quân hướng nơi này bay tới, có chút bất đắc dĩ cùng chết lặng. Bồi thường. Như Lai Phật Tổ không có thêm lời thừa thãi. Quan Thế Âm nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tần. Phật Tổ, Đại Tần giống như có dị động, đây là muốn nàng nhìn chằm chằm Đại Tần phương hướng, sắc mặt hồ nghi nói ra. Mà lúc này, Như Lai Phật Tổ cũng nhìn sang, Phật diện phía trên thời gian dần trôi qua hiện ra một tia kinh sợ. Lúc này, Đại Tần quốc đô, ngay tại cử hành một trận khánh điển, phi thường long trọng. Đại Tần nhân hoàng, văn võ ba quan, các phương tụ tập, tiên lạc tường vân, thủy thú chân cầm, tranh nhau đưa phúc. Toàn bộ Đại Tần quốc đô vây chật như nêm cối, khắp nơi đều là tiên nhân. Đây là một trận thịnh hội, do Doanh Chính tự mình chủ trì, Đạo Huyền Tông Huyền Hồ Thiên Tử, Dược Thần Tông Dược Thánh Giả, Bạch Long Vương Ngao Liệt tham dự, thanh thế to lớn, chấn động thiên địa. Cái này khiến giữa thiên địa tiên thần nhao nhao kinh nghi, không rõ Đại Tần đây là muốn làm cái gì đồ vật. Rất nhanh, đáp án công bố. Nhân Hoàng Doanh Chính đối mặt vô số tham dự nhân viên tuyên bố, Đại Tần sẽ liên hợp Đạo Huyền Tông tổ chức một trận pháp hội. Hôm nay, ta Đại Tần cùng Đạo Huyền Tông đem liên hợp tổ chức một trận thịnh hội, vì chính là phát dương Đạo Huyền Tông chi tiên pháp Doanh Chính một phen tuyên ngôn, vang vọng bốn phương tám hướng. Cái này khiến toàn bộ sinh linh đều có chút choáng váng. Đây là muốn làm một màn nào? Đạo Huyền Tông lại là cái quỷ gì? Phát dương tiên pháp, nghe đều không có nghe qua tông môn có cái gì tốt phát dương. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Liền ngay cả Phật môn Phật pháp, phát dương đứng lên đều dị thường gian nan, huống chi là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Đại Tần đây là muốn làm cái gì? Giữa thiên địa có tiên thần phát ra nghi vấn, rất không hiểu đây là muốn làm trò gì. Doanh Chính tiếng nói rơi xuống, liền nhìn thấy một cái tổ hợp ra sân, do Tôn Ngộ Không, Liệt Tiên, Na Tra, tăng thêm Vương Tiễn tạo thành, còn có một cái tứ bất tượng. Vương Tiễn cuối cùng vẫn không có thể thoát khỏi đưa trải qua vận mệnh, bởi vì nhân số không đủ, chỉ có thể kéo lên hắn góp đủ số. Cử động lần này cũng coi là buồn nôn Phật môn Tây Thiên Thỉnh Kinh, phối trí đều không khác mấy, bốn người thêm một thú. Nhìn đến đây, trên đài Tiểu Bạch Long ngao liệt lộ ra nụ cười cổ quái, nhất là nhìn thấy tứ bất tượng thời điểm, càng là như vậy. Hắn trước đó không lâu cũng nhìn qua Tây Du Ký quyển sách này, khắc sâu biết trong sách hắn là bực nào vận mệnh. Trên đường đi bị người cưỡi đến Tây Thiên, kết quả cuối cùng phong một cái dăm cho tám bộ thiên long, khiến cho giống như ai mà thèm một dạng. Cũng may hắn hiện tại vận mệnh cùng trong sách không giống với, đây hết thảy còn muốn quy công cho tiên sư chỉ dẫn, bằng không mà nói hắn cũng trốn không thoát bị người cưỡi mệnh. Từ ngày xưa Quan Thế Âm đi đến Long Cung, kết hợp hiện tại, liền có thể phân tích ra, nếu như không có những này ngoài ý muốn, Phật môn đi lấy kinh, có cưỡi chính là hắn. Một bên khác, xiển giáo môn nhân nhìn thấy bọn hắn chấn giáo thần thú tứ bất tượng xuất hiện tại Đại Tần, lập tức liền một bước. Đáng chết, Đại Tần thế mà đem tứ bất tượng cho trộm đi. Thái Ức chân nhân tức giận quát, hắn hiện tại phi thường phẫn nộ, nhất là nhìn thấy Na Cha lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Bẩm báo sư phụ, Đại Tần dám trộm chúng ta thần thú, nhất định phải nghiêm trị không tha. Quảng Thành Tử sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Tôn Ngộ Không bọn người vừa ra trận, sau đó Hương Hổ Vương đưa lên Đạo Huyền Tông điện tịch chân quý, cũng chính là tiên sư những sách kia, kèm theo tông môn giáo nghĩa. Đây là đưa trải qua trước nghi thức, phi thường long trọng. Nha à, làm cho vẫn rất ra dáng, điện tịch tựa hồ còn không ít, bất quá nhìn cũng quá thường thường không có gì lạ. Cái này còn gọi không ít, nếu là đặt ở Phật môn, những sách này đều không đủ mục lục, cũng có thần tiên nói như thế, lắc đầu cười khẽ, cực kỳ khinh thường. Sau đó, Doanh Chính lại đứng ra vì bọn họ tiệc tiễn biệt, phi thường trọng thị. Phen này biểu hiện, để Khẩn Na La nhìn thấy, sợ là muốn thèm khóc. Ngày đó hắn, chỉ có một cái lao hòa thượng đưa tiễn, không còn gì khác. Chương 492, đưa trải qua bắt đầu, các phương chú mục chương 492, đưa trải qua bắt đầu, các phương chú mục Đại Tần một phen long trọng cử động, trêu đến tam giới chú mục, bát hoang chấn động. Doanh Chính cũng làm tức tuyên bố, Tây Thiên đưa trải qua hành trình chính thức bắt đầu. Nhất là đưa trải qua hai chữ, làm cho người mơ màng. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đi ra, đây là đang nhằm vào Phật môn. Người ta Phật môn Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn nơi này một cái đưa trải qua. Như vậy cũng tốt so với người ta không cần, còn quả thực là muốn đưa tới cửa đi, đây là đối với mình điện tịch đến cỡ nào không tự tin, mới có thể làm ra loại sự tình này. Ha ha, thú vị, quá thú vị, Tây Thiên đưa trải qua. Đến cùng là kinh văn gì có thể kém tình trạng như thế, Phật môn kinh văn tốt xấu cũng muốn thành tâm đi lấy, hắn này cũng tốt, trực tiếp cứng rắn đưa. Làm như vậy rõ ràng là đang cùng Phật môn làm khó dễ, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc khó có hiệu quả. Có sao nói vậy, cái này đưa trải qua phối trí là thật cứng hãn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Liệt Tiên Thái Tử, Na Cha, còn có một cái. Thạch Đầu Nhân. Bước này tổ hợp có thể đem Phật môn tỉnh kinh đội ngũ treo ngược lên đánh. Bất quá, đây không phải đang đánh nhau, mà là đạo thống bên trên đọ sức, một cái giáo phái kinh nghĩa bí pháp chi tranh, ở phương diện này Phật môn chính là ngay cả huyền môn đều không thua bao nhiêu, cái này mới xuất hiện đạo huyền tông sao có thể cùng một hồi. Chúng đại năng phát biểu cái nhìn của mình, cảm thấy Đại Tần ý nghĩ là tốt, nhưng cũng chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi, căn bản không có khả năng cùng Phật môn tranh cao thấp một hồi. Phật môn từ viễn cổ thời đại, phong thần thời kỳ liền bắt đầu bộc lộ tài năng, phong thần kết thúc về sau trực tiếp bộc khởi. Ở trong đó đương nhiên là có Tây Phương Nhị Thánh Hữu Duyên Chi Đạo công lao, nhưng không thể phủ nhận là Phật môn căn bản phi thường cường hãn, có thể cùng huyền môn tranh cao thấp một hồi. Bây giờ càng là thiên đạo cho phép Phật môn đại hưng thời điểm, liền ngay cả huyền môn đều muốn né tránh, cái này đột nhiên đụng tới đạo huyền tông, dùng cái gì cùng Phật môn tranh? Chẳng lẽ liền dựa vào mấy quyển kia rách dưới địa tịch? Kim Ngao Đạo. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Đại Tần hết thảy, khóe miệng lập tức liền câu lên một vòng khác mỉm cười. Tiên sư muốn bắt đầu hắn nhàn nhạt tự đủ, trong mắt lộ ra kinh người sát thái. Có thể đoán trước đến, tiên sư thần thư vừa ra, sợ là toàn bộ thế gian đạo thống đều có quý nhất. Đây quả thực là hàng duy đặc kích. Đương nhiên, ảnh hưởng cũng là kịch liệt, Phật môn cùng hắn hai vị sư minh kia, đoán chừng sẽ ngồi không yên. Bởi vì này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến truyền thừa của bọn hắn cùng đạo thống, gãy mất bọn hắn hương hỏa. Đây là muốn mệnh sự tình. Bất quá hắn chính mình không giống với, bây giờ tiệt giáo môn nhân tu hành tất cả đều là tiên sư truyền thừa, không ảnh hưởng toàn cục. Điên cuồng như vậy sự tình, Thông Thiên không có cảm thấy không ổn, ngược lại còn rất hưng phấn, hắn có thể dự cảm đến, sau đó không lâu sẽ thiên địa lại loạn. Dưới đại loạn, mới có thể phá rồi lại lập, diễn sinh trật tự mới. Bây giờ thiên địa quá mục nát, là nên thay đổi một chút. Thiên đỉnh. Hạo Thiên xếp bằng ở Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc rảnh rỗi vừa bạn biết được Đại Tần nhất cử động. Hắn cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy đạm mạc cùng lơ đãng. Náo đi, thỏa thích náo đi, đại loạn thời khắc, ta sẽ giáng lâm, chúa thể hết thảy trật tự. Hạo Thiên nói một mình, tại đỉnh đầu của hắn treo lấy hỗn độn trùng, chìm nổi không chỉ, hỗn độn khí tràn ngập. Hắn rất tự tin, hỗn độn trùng đã bị hắn luyện hóa chín thành, chỉ kém một tia liền có thể toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó, mượn hỗn độn bên trong bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, liền có thể siêu thoát thiên địa, chúa thể hết thảy. Đến lúc đó, liền xem như thánh nhân, thậm chí thiên đạo cũng không thể đem hắn như thế nào, đánh không lại đều có thể trốn vào hỗn độn, chân chính bất tử bất diệt, đoạn kiếp bất hoại. Một ngày này sẽ tới rất nhanh, cho nên vào lúc này Hạo Thiên trong mắt, mặc kệ là Đại Tần cũng tốt, hay là Phật môn cũng được, cũng chỉ là tôm tép nhại nhép cuối cùng cuồng hoan thôi. Tùy ý bọn hắn đi nhảy nhót, căn bản không cần đi quản, chờ đến hắn xuất thế vào cái ngày đó, hết thảy đều sẽ được thanh toán. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên thần niệm lần nữa tiến vào hỗn độn trung, tại hỗn độn trung nội bộ, có một đạo như có như không bóng người vàng nóng, chính là ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn lúc này đã vô cùng suy yếu, cũng nhanh muốn tiêu tán, nhưng hắn ý chí vẫn như cũ kiên định, vẫn như cũ thịnh liệt. Thái nhất, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, miễn cho khỏi chết, nếu không ngươi hết thảy đều đem hủy diệt, ước vạn năm ẩn nút đều sẽ tan thành bọt nước. Hạo Thiên trực diện Thái nhất, sắc mặt lãnh đạo nói ra, cái gọi là anh hùng tiếp anh hùng, hắn rất thưởng thức Thái nhất, cũng không phải là rất muốn giết hắn. Đã từng yêu hoàng, Vu Yêu Lượng kiếp lúc cái thế cực hình, nếu như cứ như vậy chết, là một kiện rất đáng tiếc sự tình. Ha ha, Hạo Thiên, ngươi ta cùng là hoàng giả, chẳng lẽ còn không rõ ràng, đối với chúng ta chỉ có đứng đấy chết, nhưng không có quỷ mà sống đạo lý. Thái nhất chắp hai tay sau lưng, liếc xéo lấy Hạo Thiên, dù cho chỉ là một sợi tàn hồn, vẫn như cũ bá liệt, ngạo khí lang tiêu. Thôi, đã ngươi ý đã quyết, vậy liền như ngươi mong muốn. Hạo Thiên không tại đi quyền, tự nhiên biết giống Thái nhất tồn tại bực này, không thể lại khuất phục người khác. Đáng tiếc hắn thản nhiên nói, không còn lưu tình, toàn lực luyện hóa hỗn độn chung. Ngoại giới, xiển giáo môn nhân biết được đại tần ý đồ sau, lập tức liền cười ra tiếng. Thậm chí ngay cả trộn bọn hắn tứ bất tượng sự tình, đều không có như vậy khí, bởi vì đều bị cố này ý cười cho hòa tan. Tất cả đều bị cả cười. Thật sự là ý nghĩ háo huyền, liền ngay cả chúng ta huyền môn cũng muốn nhượng bộ lui binh, chỉ bằng bọn hắn còn muốn cùng Phật môn cạnh tranh, làm mấy quyển kia rách dưới kinh văn, còn muốn đi Tây Du đưa trải qua, miễn phí liền có người muốn sao? Ta nhìn lấy lại tổn sức. Theo ta nhìn cũng là thú vị, vừa vặn cho Phật môn thêm chút chán, coi như không có khả năng thật tạo thành tổn thương, cũng có thể buồn nôn bọn hắn một thanh. Tứ bất tượng một chuyện liền tạm thời thả một chút đi, nếu là lúc này đem bốn không giống muốn trở về, đại tần không đi đưa trải qua làm sao xử lý? Vẫn là chờ bọn hắn đưa xong trải qua, làm tiếp so đo. Xiển giáo thượng tiên ngươi nói ta ngữ, như vậy sự tình triển khai xâm nhập giao lưu. Phật đa cổ giới. Như Lai Phật tổ cùng Quan Thế Âm biết được đại tần ý đồ sau, người đều choáng váng. Phật tổ, đại tần làm như vậy, giống như là đang cùng ta Phật môn tranh hương hỏa, đến lúc đó vạn nhất Quan Thế Âm lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng là một cái phòng ngựa chu đáo người. Những năm gần đây từng chịu đựng quá nhiều đả kích, để nàng vạn phần coi chừng. Nghe nói lời ấy, Như Lai Phật tổ cười nhạt một tiếng, Quan Thế Âm, ta nhìn ngươi là một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta Phật môn đạo thống, thế nhưng là trải qua vô số tuế nguyện nghiệm chứng, cũng không phải đại tần loại này tùy tiện làm ra tiểu môn phái có thể sánh ngang. Đang khi nói chuyện hắn nhìn Quan Thế Âm một chút, luôn cảm thấy gia hỏa này quá mức nghi thần nghi quỷ. Phật tổ nói chính là ta quá lo lắng. Quan Thế Âm gật đầu, cũng cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức không hợp thói thường. Nhân gian có một câu gọi bắt chước bừa, tình cảnh này không phải là như vậy sao? Như Lai Phật tổ nói tiếp, ánh mắt có một chút nụ cười trào phúng. Không sai, không có sai biệt. Quan Thế Âm phụ hòa nói, sắc mặt hiện ra một vòng ý cười, trong lòng cũng từ từ lối lòng. Chương 493, Khẩn Na La cùng Lý Tịnh muốn sống. Chương 493, Khẩn Na La cùng Lý Tịnh muốn sống. Như Lai Phật tổ cùng Quan Thế Âm đối với đại tần cử động cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Bắt trước bữa, vụ về bắt trước. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi hầu bọn người đánh chết Thanh Lưu Tinh, nhưng thật vừa đúng lúc chính là, tại bọn hắn trong quá trình chiến đấu, trong lúc vô tình dư ba chiến đấu đem Khẩn Na La giết chết. Đối với cái này, Lục Nhĩ Mi hầu cùng địa tạng căn bản không hoảng hốt, xuất ra hoàn hồn đan, một trận thao tác. Rất nhanh Khẩn Na La lại phục sinh. Tiểu Hòa thượng a, ngươi chú ý một chút ta cái này hoàn hồn đan cỡ nào chân quý a, dùng ít đi chút, ngươi dạng này tùy ý chết xuống dưới, nếu như có một ngày đan dược dụng xong làm sao bây giờ? Lục Nhĩ Mi hầu khiển trách, đối với Khẩn Na La chết rất là bất mãn. Đã chết không có đầu mối, không hiểu đấu. Khẩn Na La nghe con khỉ lời nói, mặt đều sắp bị khí tái rồi, không phải con khỉ chết tiệt này cùng heo đánh nhau, hắn làm sao lại bị lan đến gần, dù cho đã chạy đến rất xa, nhưng vẫn như cũng bị độc thủ. Thì ra cái này cũng có thể trách hắn. Tiểu Tăng biết nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, cuối cùng Khẩn Na La chỉ có thể thành thật nhận sợ hãi, thừa nhận sai lầm của mình. Thật sự là con khỉ này quá hung tàn, không phục không được. Nhận sợ hãi đồng thời hắn lại đang trong lòng bắt đầu ân cần thăm hỏi Quan Thế Âm, cái này trải qua lấy liền con mẹ nó không hợp thói thường. Hắn hoàn toàn là tới cho con khỉ khi nơi chút giận, mặt khác lại không tác dụng. Hầu ca, còn có bao nhiêu quả hoàn hồn đan? Địa Tạng đưa đầu heo lớn hỏi. Liên thưa mười mấy viên. Lục Nhĩ Mi hầu nói ra. Vậy còn được a, đủ tiểu hòa thượng chết vài chục lần. Địa Tạng nhẹ gật đầu, nói như thế. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La kèm chút một ngụm lao huyết phun ra. Thì ra các ngươi còn muốn để cho ta chết vài chục lần sao? Đồ đệ chính là như vậy làm. Có người hay không quản quản a? Khẩn Na La ở trong lòng cùng hô, cực kỳ bi thương. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng không có để ý hắn, sau đó, một đoàn người tiếp tục lên đường. Chính hành chỗ, chợt gặp một đạo sông nhỏ, trong vắt làm sáng tỏ nước, chạm chạm hàn ba. Tốt sông nước, vừa vặn khát nước, đợi ta uống một phen. Khẩn Na La một phen đi đường, nhìn thấy như thế sông nước lập tức đã cảm thấy khát nước, đang khi nói chuyện liền từ quyển liêm hổ trên tay nhảy xuống. Hòa thượng đừng nội, uống nước phải dùng bát vu. Lý Tịnh từ trong hành lý lấy ra bát vu, cười nhạt nói ra. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn như vậy sông nước, cũng cảm thấy muốn nếm một ngụm. Kết quả là, xuất ra bưng bát vu múc một chén lớn. Tấn tấn tấn, uống một hơi cạn sạch. Thông khoái. Lý Tịnh mặt mày hớn hở, mở miệng khen, chỉ cảm thấy nước này cửa vào ngọt ngào, dư vị vô tận, như là tiên nhưỡng bình thường. Nước tốt, thật sự là khó gặp nước tốt. Thật tốt như vậy uống sao? Nhanh để cho ta nếm thử. Khẩn Na La không kịp chờ đợi tiếp nhận bát vu, nâng ly một chén lớn. Tốt, coi như không tệ. Hắn mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy nước này dị thường dễ uống. Kết quả là, hắn cùng Lý Tịnh hai người, ngươi một bát ta một bát, uống đều chống mới dừng lại. Tại trong lúc này Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng không nói một lời, ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người. Đây chính là nữ nhi quốc nước A, trong sách có nói uống nữ nhi quốc nước sẽ xảy ra hài tử, mặc kệ nam nữ. Nếu như hòa thượng cùng Lý Tịnh sinh con, hình ảnh quá đẹp không cách nào tưởng tượng. Hai vị sư minh, các ngươi cũng nếm thử. Lý Tịnh hữu hảo đưa ra bát vu, cười ha hả mời đạo. Không không không, chúng ta không khát. Địa Tạng liên tục khoát tay, mãnh liệt cự tuyệt. Cái này phản ứng quá kích động để Lý Tịnh có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại bọn hắn hậu phương quyển liêm gãi đầu một cái, như có điều suy nghĩ, vốn định cũng đi qua uống như vậy một ngụm, nhưng trong lúc bất chợt lại chẳng phải suy nghĩ. Uống xong nước đằng sau bọn hắn tiếp tục lên đường, nhưng rất nhanh Khẩn Na La liền ôm bụng, thống cổ nói, đau bụng. Đau quá. Lý Tịnh cũng sau đó nói, ta cũng có chút đau bụng, chẳng lẽ là vừa mới uống nước lạ uống. Hắn chỉ là tùy ý tiểu nói này, căn bản không để trong lòng, bởi vì quá bất hợp lý, hắn nhưng là thần tiên nha, làm sao uống nước sẽ đau. Vừa mới dứt lời, cái này cảm giác đau càng ngày càng nặng, thời gian dần trôi qua bụng phảng phất cũng nổi lên, bên trong giống như có đồ vật gì. Cái quỷ gì? Lý Tịnh cùng Khẩn Na La lập tức liền luôn uống, có một loại dự cảm không tốt, càng phát mãnh liệt, nhưng bọn hắn căn bản không dám đi lên muốn. Đây là có chuyện gì a? Khẩn Na La thất kinh, chưa bao giờ có bối rối, toàn bộ sắc mặt đều dọa đến tái nhợt. Bởi vì hắn cảm giác trong bụng giống như có đồ vật gì đang động. Ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Địa Tạng cười ha ha, trực tiếp cười đến gây lưng rồi. Hai vị sư minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lý Tịnh do hỏi, cả người cảm giác cũng không tốt. Địa Tạng cố nín cười ý, giải thích nói, nơi này chính là Tây Lương nữ quốc. Cái này một nước đều là nữ nhân, không có nam nhân, các ngươi uống nước con sông kia đều là tử mẫu hạ. Nữ nhân nơi này, nhưng đến năm trèo lên 20 tuổi trở lên, uống nước tử mẫu hạ đằng sau, các ngươi uống nước tử mẫu hạ, dùng cái này thành thai khí. Không bao lâu, liền sẽ sinh con. Lời vừa nói ra, Khẩn Na La cùng Lý Tịnh trực tiếp nổ tung, quá sợ hãi, cái này, này làm sao cao minh? Đã có, đó chính là tiên ý, dứt khoát liền sinh ra tới đi. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, sư minh a, muốn sinh con, chúng ta lại là nam thân. Nơi đó mở sản môn, như thế nào thoát được đi ra? Đây không phải hồ nháo sao? Lý Tịnh khẽ nói, bụng càng lúc càng lớn, hắn hiện tại đau dữ dội, cảm giác tiểu hài đều muốn đi ra. Hắn nhưng là đường đường tháp tháp thiên vương, đã từng thiên đỉnh nguyên soái, cái này nếu là sinh ra tiểu hài đến, đâu còn có mặt mũi sống trên đời. Địa Tạng cười nói, cái gọi là dưa quen tự lạc, như đến cái kia thời tiết, nhất định từ dưới sườn nứt cái lỗ thủng, chui ra ngoài cũng. Những lời này là trong sách nguyên thoại, lúc đầu uống nước nên chính hắn, nhưng bây giờ biến thành Lý Tịnh. Cũng may hắn cao hơn một bậc, biết trước, đã biết được tất cả kịch bản. Sư minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi đó nước uống sẽ mang thai? Lý Tịnh xem như đã nhìn ra, con khỉ này cùng heo tựa hồ đã biết điều bí ẩn, nhưng không có nói cho bọn hắn. Trơ mắt nhìn bọn hắn uống tử mẫu hà nước, cái này làm là nhân sự sao? Hắc hắc, biết, tự nhiên biết, chỉ bất quá quên nhắc nhở các ngươi. Địa Tạng cười hắc hắc, không có chút nào ấy nấy. Một bên Quyền Liêm nhìn hoảng sợ lạnh mình, tê cả da đầu, may mắn vừa rồi hắn tâm hữu linh tê, cảm giác được không thích hợp, cho nên không có uống nước, nếu không hắn hiện tại bụng cũng lớn, nếu là về sau sinh ra một cái tiểu lão hổ tới này, nhưng làm sao bây giờ? Trực tiếp nổ tung. Lý Tịnh cùng Khẩn Na La khí hàm răng ngứa, nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể cố nén. Đồ nhi, có thể có giải cứu chi pháp? Khẩn Na La chăm chú hỏi, sắc mặt khó coi giống táo bón. Không nhất định là táo bón, bởi vì trong bụng đồ vật càng lúc càng lớn, hắn cảm giác đều nhanh muốn sống. Một cô phân ý vào tới. Không có. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu nói, hắn rất muốn kết bạn một phen, hai người này có thể sinh ra thứ gì đến. Chương 494, Nữ Nhi Quốc. Đưa trải qua phản ứng chương 494, Nữ Nhi Quốc. Đưa trải qua phản ứng Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp cự tuyệt, biểu thị không có giải cứu chi pháp. Không. Nhất định có. Lý Tịnh rõ ràng không tin, một mặt hồ nghi nhìn xem con khỉ, nhưng là hắn cũng không dám chất vấn. Không có. Khẩn Na La nghe vậy, trừng mắt, nghèo đầu, ta đường đường đông thổ thánh tăng, có thể nào mang thai sinh con? Cho dù chết ta cũng muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Nói cho hết lời, hắn trực tiếp vừa ngoan tâm cắn răng tự vẫn, phi thường dứt khoát, phi thường đột nhiên, cũng phi thường tùy ý cho ăn. Hòa thượng, ngươi làm gì? Chúng ta đùa với ngươi, ngươi làm sao còn không chơi nổi? Địa Tạng lung lay ngã trên mặt đất Khẩn Na La, sư minh mau đánh hoàn hồn đan đến. Hòa thượng này thật đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng nói, tiểu hòa thượng không có khí lượng, ngay tại còn thánh tăng. Nói dứt lời, hắn móc ra một viên hoàn hồn đan ném cho Địa Tạng. Lý Tịnh thấy vậy, cũng nói theo, sư minh, cũng cho ta một viên đi, ta cũng chuẩn bị đi. Làm phiền tại sau khi ta chết, giúp ta cho ăn một chút. Dưới loại tình huống này chỉ có một đường chết, sống là không thể nào sống. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói không cần như vậy, chúng ta vừa rồi đùa hòa thượng này. Phía trước trong núi kia có một cái phá ma động, trong động có một chút rơi thai suối, chỉ cần ăn một miếng suối bên trong nước, liền có thể giải thai khí. Coi là thật. Lý Tính nghe vậy lại hỉ, cái này tình cảm tốt lắm, không cần đi chết. Tự nhiên con khỉ gật đầu. Vừa được cứu sống Khẩn Na La nghe nói như thế, lập tức khí lại suýt chút nữa ngất đi. Sau đó đám người bọn họ đi đến rơi thai suối. Không thời cơ đến cửa thủ, gặp một cái lao đạo nhân, xếp bằng ở thảm cỏ xanh phía trên. Đạo nhân này tên là Như Ý Chân Tiên, biết được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lý Tịnh đến đòi muốn nước suối, rất sung sướng cho. Nguyên lai cái này Chân Tiên chính là Ngưu Ma Vương bái kết huynh đệ, Hồng Hải Nhi là hắn sư chất, biết được con khỉ cùng Hồng Hải Nhi sư huynh đệ quan hệ, lập tức khách khách khí khí, tự mình đưa lên rơi thai nước suối. Uống rơi thai nước suối Khẩn Na La cùng Lý Tịnh bài xuất khí thải, chỉnh đốn một phen lần nữa lên đường, rất nhanh liền đi tới Tây Mát Nữ Nhi Quốc thành. Vừa vào thành liền nhìn thấy, đều là váy dài áo ngắn, mặt phấn đồ bóng, không phân già trẻ. đều là phụ nữ. Ngay tại hai trên đường làm mua làm bán, chợt thấy Khẩn Na La một đoàn người chúng lúc đến, đồng loạt đều vỗ tay ha ha, Trình Dung cười vui nói, nhân chủ tới, nhân chủ tới. Bọn hắn nhìn không chớp mắt, hướng Vương cung tiến đến, đổi nhau thông quan văn điệp. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không Liệt Thiên mấy người cũng lên đường. Tôn Ngộ Không cưỡi tại Tứ Bất Tượng bên trên, bởi vì hắn là Nhân Hoàng Doanh chính sư minh, Tô Huyền đại đệ tử, tự nhiên nhận tất cả mọi người tôn kính, nhất trí đồng ý, do hắn đảm nhiệm đường tăng nhân vật. Sư bá, phía trước có một chỗ đạo phủ, đợi ta đi thăm dò nhìn một phen bọn hắn mới vừa lên đường không lâu, liền nhìn thấy một chỗ đạo phủ. Lúc này, Liệt Thiên chủ động xin đi dễ dàng. Bọn hắn đưa trải qua mục đích cũng không chỉ đưa đến Tây Thiên đơn giản như vậy, bọn hắn là muốn đi một đường đưa một đường, thế tất đem thần thư trải rộng toàn bộ thế giới, đây mới là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Tại tặng đồng thời cũng phải để bọn hắn coi trọng, biết lai lịch, kế thừa đạo Huyền Tông đạo thống. Không cần, Liệt Thiên, để cho ta đi thôi. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, cưỡi Tứ Bất Tượng liền đi đi lên. Bên trong có ai không? Đạo Hữu mở cửa nhanh à, chúng ta là Đông Thổ tới, đạo Huyền Tông đệ tử, chuyên tới để đưa trải qua. Đạo Hữu chớ sợ, chúng ta chính là danh môn chính phái, sẽ không tổn thương đạo hữu. Hắn kêu cửa, vẻ mặt ôn hòa nói ra, thái độ vô cùng hòa ái dễ gần. Trong động yêu quái đều nhanh dọa sợ, hắn ẩn ẩn cảm giác bên ngoài có mấy cố mạnh làm cho người hít thở không thông khí tức, người đến quá mức đáng sợ. Nhanh lên mở cửa, nếu không mở cửa ta lão Tôn đem ngươi động phủ cho nổ. Gặp một mực không có đạt được đáp lại, Tôn Nộ không có một ít không kiên nhẫn được nữa. Đến, tới, yêu quái thấp thỏm mở cửa đi ra, lập tức, Tôn Nộ không, Liệt Thiên Na Cha mấy người xuống tới, một chút hiền lành ý cười nhìn xem hắn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Yêu quái run run rẩy rẩy mà hỏi, bị hù thần hồn đều đang run sợ, trước mặt đây là mấy thứ gì, thấy thế nào đều không giống người tốt lành gì. Đừng sợ, chúng ta là tới làm chuyện tốt. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, sau đó đối với một bên Vương Tiễn nói ra, tiểu vương, cầm quyển sách tới. Được rồi. Vương Tiễn liên tục gật đầu, sau đó lại sai sử đả thần thạch, hòn đá nhỏ, quyển sách kia tới. Đả thần thạch nhảy dựng lên liền cho Vương Tiễn tới một chút, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy tới cầm sách. Hành lý của bọn họ dương là một cái pháp khí, có một cái tiểu thế giới lớn như vậy, có thể thả vô số sách ở bên trong. Sau đó Đả Thần Thạch đem sách giao cho Vương Tiễn, Vương Tiễn lại giao cho Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lại giao cho Lăng Đầu tiểu yêu quái. "Cầm, nhớ kỹ, đây là chúng ta Đạo Huyền Tông xuất phẩm, xem hết nhớ kỹ khen ngợi, nếu như còn muốn đến tiếp sau sách, vậy liền đến Đông Thổ Đại Tần Đạo Huyền Tông đi thôi." Tôn Ngộ Không một phen bàn giao, tiểu yêu ngây người nhìn xem, nhìn một chút trước mặt mấy người, lại nhìn một chút quyển sách trên tay, cũng cảm giác không hiểu thấu. Nhưng không hiểu thấu hắn cũng không dám luận hỏi, bởi vì mấy người kia thật là đáng sợ, hắn cảm giác tùy tiện lôi ra đến một vị, một ánh mắt đều có thể đem hắn miểu sát vô số lần, đây là tới tự tâm linh bên trên e ngại, trên thần hồn thần phục. Tiểu yêu kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không bọn người bóng lưng rời đi, thẳng đến thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, dọa đến vang một tiếng đóng cửa lại, tránh về đạo phủ. Hắn nhìn một chút quyển sách trên tay, sửng sốt một chút, mang theo hồ nghi ánh mắt mở ra. Dù sao không có việc gì, nhìn xem liền xem một chút đi. Tiểu yêu như vậy thầm nghĩ, vừa xem xét này chính là một canh giờ, thần sắc cũng từ bắt đầu tùy ý, từ từ trở nên chăm chú cùng si mê. Không tệ a, đặc sắc. Cái này Đạo Huyền Tông chẳng lẽ là bán tiểu thuyết? Muốn cho ta cảm thấy đặc sắc, sau đó đến tiếp sau lại đi mua, đều là sinh ý. Tiểu yêu trong lòng thầm nghĩ, nhai răng trợn mắt cười nói, đột nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh dị sát thái. Đây là thứ gì? Tiểu yêu lập tức luống cuống, kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây bên trên nhìn xem nhìn, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc này tại trong óc của hắn có một đoạn khổng lồ cảm ngộ, không ngừng tràn vào, phảng phất bị đoạt xá bình thường. Ai muốn đoạt xá ta? Tiểu yêu bị hù đều nhanh kẻ ra quần, không nghĩ tới thực lực mình thấp như vậy, theo hầu như vậy rất rưởi, thế mà còn có người muốn đoạt xá hắn. Hiện tại cũng như thế đói khát sao? A, không đối. Đây là trong sách bí pháp. Tiểu yêu ánh mắt khẽ động, lập tức mừng rỡ, có một loại sống sót sau hai nạn gặp ủy. Từ địa ngục đến tiên đường to lớn bay vọt. Nguyên lai trong sách những bí pháp này cũng có thể bị linh ngộ. Ta phát đạt. Tiểu yêu kịp phản ứng, kích động vào đầu bứt tai, lúc này, không dám thất lễ, thành thành thật thật hấp thu lên cảm ngộ. Tình cảnh như thế, bị Tôn Ngộ Không bọn người vào xem qua địa phương, lúc đó có phát sinh. Một trận lặng lẽ phong bạo đang nổi lên, sơn động, đạo quán, Phật viện, phàm là có sinh linh địa phương đều là như vậy. Chương 495, Nữ Vương Tâm Tư, Lục Nhị Chấn Kinh. Chương 495, Nữ Vương Tâm Tư, Lục Nhị Chấn Kinh. Cùng lúc đó, Khẩn Na La mấy người cũng cuối cùng đã tới Tây Lương Nữ Nhi Quốc Vương Cung, chờ ở bên ngoài triệu kiến. Trong Vương Cung, Đông Thổ Hòa Thượng tới. Nữ Vương đối với người phía dưới hỏi, hắn lười biếng ngồi tại trên vương vị, sinh chính là xinh đẹp hào phóng, quốc sắc thiên hương. Đúng vậy, Chúa Công Thừa Tướng đáp lại nói. Đông Thổ Nam Nhân dáng dấp thế nào? Nữ Vương hỏi tiếp. Nước ta từ hỗn độn mở thời điểm, nhiều đời đế vương, thiên thu bạc đại, đều chưa từng thấy cái nam nhân. Bây giờ Đông Thổ tới nam nhân, nếu là tướng mạo có thể, phẩm hạnh thuần lương, quả nhân nguyện lấy một nước chi giàu, chiêu hắn là vua, cùng hắn âm dương phối hợp, sinh con sinh tôn, vinh truyền đế nghiệp. Thừa tướng nghe vậy, nói tiếp, chúa công sợ là không ổn à, mấy cái kia hòa thượng dáng dấp là một cái so một cái xấu, xem xét liền không giống như là cái thứ tốt. Nữ vương kinh ngạc, nói cái kia thỉnh kinh hòa thượng cũng là. Ta nghe nói hắn mấy cái đồ đệ xấu xí, làm sao hắn cũng là. Thừa tướng nuốt cằm nói, chúa công, xác thực như vậy, đều xấu, một dạng xấu, tặc mi thử nhãn, không giống người tốt, chúa công cần phải thận trọng a. Mặc dù con gái chúng ta quốc không có nam nhân, nhưng cũng không thể bụng đói ăn quàng. Nàng nói như thế, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Khẩn Na La bọn người lúc chẳng cảnh, cái kia đứng tại lão hổ trên tay hòa thượng, trên đầu còn mang theo một cái xếp chặt, mười phần ngạo lớn, nhìn liền không giống đứng đắn hòa thượng. Nàng thậm chí đều không phân rõ ai là sư phụ ai là đồ đệ, cái này có thể có cái được không? Cho nên nàng không có khả năng trơ mắt nhìn nữ vương rơi vào hố lửa. Nên nói không nói, không nên nói cũng phải nói. Coi là thật như vậy. Nữ vương kinh hô, không khỏi ưu sầu, thường nói, âm dương điều hòa, cô âm không sinh, độc dương không giải. Nữ nhi của ta quốc âm khí quá nặng, thiếu khuyết dương khí, sớm muộn có một ngày lại bởi vậy mà suy sụp, vốn muốn tìm một cái ưu tú nam tử truyền thừa, ai thừa tướng trọng trọng gật đầu, không nói tiếng nào. Thôi, đi cho bọn hắn đổi nhau thông quan văn điệp, để bọn hắn đi thôi. Nữ vương khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, lấy tay chống đỡ lấy tựa ở trên vương vị, thần sắc có chút hai đoán. Thừa tướng lĩnh chỉ ra cửa. Cùng lúc đó, Khẩn Na La bọn người ngay tại bên ngoài chờ đợi, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Điệu Tạng âm thầm suy nghĩ, cửa này, nữ nhi quốc vương là muốn lưu lại hòa thượng bức bách thành thân, không biết hòa thượng có thể hay không chịu nổi. Rất nhanh, thừa tướng đi ra. Đùng. Thông quan văn điệp trực tiếp nện ở Khẩn Na La trên khuôn mặt, hòa thượng ngươi muốn thông quan văn điệp, cầm lên nó đi nhanh lên đi. Ngoa tạo. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Điệu Tạng sợ ngây người, không đúng rồi cái này, này làm sao cùng tưởng tượng không giống với a? Chẳng lẽ là tiểu hòa thượng này không đủ anh tuấn, không thể hấp dẫn lấy nữ nhi quốc vương? Nhìn kỹ một chút giống như đúng là chuyện như vậy, lúc này Khẩn Na La đầu đội siết chặt, tăng thêm đoạn đường này gặp không phải người đãi ngộ, bị tra tấn đã không thành hình người. Khẩn Na La đại hỉ, cầm lấy thông quan văn điệp, hét lớn muốn đi người, sau đó, bọn hắn lần nữa lên đường, mới ra thành liền đánh tới một trận cuồng phong. Chính là tỷ bà động yêu quái, nhìn chúng Khẩn Na La thân thể, nghĩ đến một cái điên loan đạo phượng. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Địa Tạng đã sớm chuẩn bị. Nghiệp trướng, xem chiêu. Địa Tạng kêu to vào tới, lên tay chính là chân lục đạo luân hồi thiên công. Thương tỉnh hoành không. Nữ yêu kia sinh dung nhan tú mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, hướng phía Khẩn Na La đánh tới, Địa Tạng thần thông chân áp xuống, nữ yêu lập tức ngây ngẩn cả người, nổi giận không thôi, cả người đều nhanh điên dại. Nàng nhìn thấy cái gì? Đơn giản làm vỡ nát nàng tam quan, dù cho nàng thiên tính mở ra, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Hàng duy đả kích chỉ có thể nói là hàng duy đả kích. Thoáng một cái liền ảnh hưởng đến tâm trí của nàng, nhưng vẫn chưa xong, Địa Tạng gặp nữ yêu bị hắn ảnh hưởng tới, tiếp lấy lại tế ra chiêu thứ hai. Võ đẳng khí ngút trời. A. Nữ yêu hét lên một tiếng, kém chút bị sông ngất đi, toàn bộ thân hình đều muốn nổ tung. Xem như ngươi lợi hại. Nàng kéo lấy thân thể tàn phế quay người liền trượt, không dám tiếp tục làm cản. Muốn chạy. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra, che khuất bầu trời bình thường đại thủ, thần uy vô lượng, trực tiếp đem nữ yêu tính cả toàn bộ động phủ đều cho đánh xuyên qua. Khẩn Na La lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, hỏi, Đồ Nhi, vừa mới cái kia nữ yêu muốn đối với ta làm cái gì? Nàng thèm thân thể của ngươi. Địa Tạng cười ha hả nói, a, quá có thể. Các ngươi không nên giết nàng, thượng tiên có đức hiếu sinh, nếu như tiểu tăng thân thể có thể làm cho nàng quay đầu là bờ, cái kia lại làm sao không thể đâu. Khẩn Na La vẻ mặt thành thật nói ra, trong mắt lộ ra tiếc hận chi ý phanh. Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay chính là một bàn tay rút đi lên, ngươi tại điều này cùng ta giả trang cái gì đâu. Khẩn Na La một chó gặm bùn ném xuống đất, nếu không phải là bởi vì con khỉ lưu thủ, một tát này trực tiếp liền có thể đem hắn đánh thành không khí. Đáng chết con khỉ. Khẩn Na La trong lòng thầm mắng, tức giận đến tê cả da đầu, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng dậy, xem như vô sự phát sinh. Hầu ca, ngươi làm sao trở nên táo bạo như vậy? Có phải hay không có cái gì sự tình phiền lòng a? Địa Tạng nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy hắn có chút không đúng, tính tình này quá bốc lửa, cùng ngày bình thường hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nhanh lên đường đi. Lục Nhĩ Mi hầu khoát khoát tay, tùy ý nói ra, giả bộ như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng là đầy không được tinh minh Địa Tạng. Ánh mắt của hắn chuyển động, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, cũng không nhất định đối với, chỉ là suy đoán của hắn. Dựa theo nguyên kịch bản tới nói, qua tỷ bà tinh đằng sau chính là thật giả Mỹ hầu vương. Con khỉ đây là sợ a? Địa Tạng nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi hầu, lặng lẽ thầm nghĩ, không dám nói ra, sợ làm phát bực con khỉ. Lúc này A Mi hầu xác thực như Địa Tạng suy nghĩ bình thường, trong lòng cực kỳ bực bội, bởi vì hắn chính mình cũng biết qua cửa này chính là thật giả Mỹ hầu vương cửa ải. Bây giờ hắn cùng Linh Minh Thạch hầu thân phận đuổi, nếu tới vừa ra thật giả Mỹ hầu vương lời nói, cái kia con khỉ chết tiệt chẳng phải là lại phải đến tìm hắn. Không chút nào khoa trương, hắn sợ là muốn bị treo lên đánh một trận, đè xuống ma sát, không hề có lực hoàn thủ. Cho nên Lục Nhĩ Mi hầu tâm tình rất bực bội, vừa mới cái kia nữ yêu muốn chết đục vào, trực tiếp xuất thủ, một bàn tay chụp chết, liền vì chút cơn giận. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt lấp lóe, dị tượng chìm nổi, hắn đang suy tính, Linh Minh Thạch hầu người ở chỗ nào? A, Linh Minh Thạch hầu thế mà cũng tới thỉnh kinh. Lục Nhĩ Mi hầu dùng thần thông xem xét đến Tôn Ngộ Không chỗ, nên ngang, dọc theo bọn hắn thỉnh kinh đi qua đường, một đường hướng tây. Làm cho hữu mô hữu dạng, phối trí cùng bọn hắn không sai biệt lắm, đây không phải thỉnh kinh là cái gì? Không đối. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy không có đơn giản như vậy, tiếp tục suy tính, hắn cảm giác bỏ qua cái gì? Rất nhanh, trước đây không lâu Đại Tần tổ chức đưa kinh pháp biết hình ảnh xuất hiện, biết được tiền căn hậu quả đằng sau. Lục Nhĩ Mi hầu chấn kinh, một mặt một bức. Linh Minh Thạch hầu bọn hắn thế mà tại đưa trải qua, tặng những sách kia hắn quá quen thuộc. Còn có loại thao tác này. Chương 496, Tây Du lại nhanh, Bồ Đề lựa chọn chương 496, Tây Du lại nhanh, Bồ Đề lựa chọn. Lục Nhĩ Mi hầu trợn tròn mắt, cảm giác được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Cái này hắn mèo đang đùa ta. Bọn hắn thế mà đem thần thư khắp nơi đi đưa, đây là muốn làm gì? Còn có để hay không cho giáo phái khác sống? Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu đem việc này cùng Địa Tạng nói một lần, Địa Tạng lập tức liền kinh ngạc. Kể từ đó, cái này còn thỉnh cái gì kinh? thu hồi đi những này phá trải qua ai đi nhìn à, Phật môn phải biết điểm này sợ là muốn chọc giận nổ. Địa Tạng dở khóc dở cười nói ra, chúng ta đến nhanh một chút, vạn nhất bị đuổi kịp nói không chừng sẽ đánh nhau. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt ngưng trọng nói ra, biểu thị phải tăng tốc tiến trình. Vậy còn các loại như thế, đi nhanh một chút. Địa Tạng trầm giọng nói ra, cảm thấy cái này không khí khẩn trương, không hiểu cũng có một chút hoảng hốt. Kết quả là, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Khẩn Na La bọn người lần nữa lên đường, lần này bọn hắn không phải dùng đi, mà là dùng chạy. Giá. Quyền Liêm tại con khỉ thúc dục bên dưới, chạy nhanh chóng, một đường hướng tây. Qua năm quan chém sáu tướng, triển khai đi về phía tây đua tốc độ. Tốc độ nhanh làm cho Quan Thế Âm cùng Như Lai Phật Tổ đều kinh ngạc và phần. Một bên khác, Tôn Ngộ Không Liệt Tiên bọn người cũng đang nhanh chóng truyền bá thần thư, thu đến sách, mặc kệ là yêu cũng tốt, hay là người cũng tốt, lập tức liền bị thần thư bắt được, muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay. Nghe nói cuốn sách này chính là Đạo Huyền Tông tông chủ sở hữu, hắn được xưng là tiên sư, vạn tiên chi sư, như vậy tên tuổi hoàn toàn xứng đáng. Có cùng nhiệt đọc sách phần tử, đang đọc sách đồng thời cũng ở đây giải sách lai lịch, cái này phải quy công cho Hương Hồ Vương sở hữu Đạo Huyền Tông giới thiệu. Bên trong có quan hệ với Tô Huyền sự tích, không gọi là trải qua Hương Hồ Vương náo bổ, ghi lại ở sách. Tiên sư đại nghĩa, đối xử như nhau, thậm chí nhìn thấy có dã ngưu tinh bị khi nhục, đều sẽ tự mình hạ trận, quét tới bất bình, truyền thừa tiên pháp, để nó có thể không hề bị khi dễ. Tiên sư nhân từ thương xót, bởi vì cảm thiên bên dưới chúng sinh linh trí không đủ, đặc biệt lập nên như vậy thần thư, để toàn bộ sinh linh đều có thể cảm ngộ tu hành, có vấn đỉnh tiên đạo cơ hội. Tiên sư đại ái, như vậy thần thư, hắn thậm chí chỉ tượng trưng thu lấy năm lượng bạc, không cầu hồi báo, chỉ cầu vạn linh có chuyện nhờ tiên hỏi cơ hội, chúng sinh bình đẳng, từ trước tới giờ không sẽ khinh thị bất luận sinh linh gì, dù là nó là một con run rế. Đạt được sách chúng sinh linh, một bên đang nhìn một bên đang cảm thán, đồng thời cũng tại truyền bá. Từ từ, những này thần thư bắt đầu ở tam giới không ngừng quyết tán. Sư Đà Lĩnh, tiệm sách. Tô Huyền từ định cảnh bên trong thức tỉnh, trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, mộ mỗ nào đó lĩnh ngộ cái gì, mộ mỗ nào đó cảm ngộ cái gì, tần suất vô cùng tấp nập, siêu việt bất cứ lúc nào. Xem ra những sách này bắt đầu ở tam giới lưu truyền. Tô Huyền thấp giọng nói một mình, trong ánh mắt toát ra kinh người sát thái. Trước đây không lâu, đại tần bên kia người tới, duy nhất một lần mua vô số sách, nhiều đến không hết, so với hắn những năm này bán đi đều muốn nhiều, có thể nói là một đợt mập. Mà bọn hắn mua những sách này dụ ý, Tô Huyền tự nhiên cũng rõ ràng, trải qua hắn cho phép. Về phần Hồ Ly sáng lập Đạo Huyền Tông, đem hắn phụng làm tông chủ, đây là hắn về sau mới biết. Bất quá tại Tô Huyền xem ra, cái này không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí rất có ý nghĩa. Vừa vặn có thể mượn dùng Đạo Huyền Tông danh nghĩa, đem những sách này truyền bá ra ngoài, khai tông lập phái. Đi đến bây giờ một bước này, đây đã là tránh không khỏi sự tình, về phần sẽ dẫn phát hậu quả gì, không phải rất trọng yếu. Trước kia hắn không có lựa chọn trắng trợn quyết tán, bởi vì khi đó hắn tu vi còn yếu, có rất nhiều nhân tố không ổn định. Nhưng bây giờ không giống mới, bây giờ hắn đã đến chuẩn thánh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã đạt đến cấp độ khác, lấy chiến lực của hắn có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù là thiên đạo đều rất khó đem hắn như thế nào. Đến lúc đó, thánh nhân đã không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đây là một cái bay vọt về chất, cầu thả nhiều năm như vậy, rốt cục sắp đại thành. Hệ thống, thanh âm nhắc nhở có thể hay không đóng lại? Tô Huyền đang muốn sự tình đâu, chỉ nghe được loại kia không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, cái này quá nhiễu loạn hắn tu hành. Không có vấn đề, hệ thống đáp lại nói, vô cùng khéo hiểu lòng người, chợt tiếng nhắc nhở không có. Tô Huyền lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, sau đó hắn liền có thể an tâm chuẩn bị đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốt nhất có thể đuổi tại đi về phía tây lúc kết thúc, đợi đến những cái kia thánh nhân phát hiện những này thần thư mang tới hậu quả cùng ảnh hưởng, tất sẽ tìm phiền toái. Hắn cần tại trên điểm thời gian này, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trấn áp hết thảy bất bình. Vô tận hỗn độn bên trong, Bồ Đề lão tổ lão tăng nhập định, quanh thân chạy xuôi tuế nguyệt cùng pháp tắc vô lượng chi lực, tường quang sáng chói, mờ mịt mọc thành bụi, như có như không uy áp mạnh mẽ, làm cho cách đó không xa tu gì vương Phật đều âm thầm kinh hãi. Những năm gần đây hắn mắt nhìn thấy Bồ Đề lão tổ từng ngày cường đại, khí tức trên thân cũng biến thành càng phát cao thâm mặt chắc, không thể đoán. Cái này khiến hắn rất là không hiểu, Bồ Đề lão tổ rõ ràng là thánh nhân chuẩn đế tốt đi, tại sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ hắn muốn tu luyện thành thánh sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Bồ Đề lão tổ mở hai mắt ra, chậm rãi mở miệng nói ra, thế cục đại biến, không nghĩ tới vị kia cũng vào cuộc, kể từ đó, thỉnh kinh sẽ trở thành trò cười, Phật môn cuối cùng sẽ tốn công vô ích, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Hắn chậm rãi nói ra, mang trên mặt không hiểu ý cười, còn có một tia thổ thức, phảng phất có để lại tiếp. Người khác khả năng không rõ ràng, nhưng là hắn lại hết sức hiểu rõ, do Tôn Ngộ Không dẫn đội đưa ra sách, dùng cọng tóc nghĩ cũng biết đó là sách gì. Lúc trước nếu không phải Tôn Ngộ Không mang về những sách kia, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Bồ Đề lao tổ trong lòng phi thường minh bạch, những cái kia thần thư khủng bố, xem ra là sáng tạo những này thần thư tồn tại thần bí, muốn nhập thế tranh đoạt hương hỏa, chuyển thừa đạo thống. Trong lúc nhất thời, Bồ Đề lao tổ cảm giác được áp lực lớn như núi, hắn không sợ Phật môn, nhưng là sợ vị này a, bởi vì hắn mình bây giờ sở tu đạo pháp đều là xuất từ những này thần thư. Hiện tại thần thư phải hướng thiên địa bát phương phổ cập, bực này cường độ còn có ai có thể tranh đến qua? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp đi gia nhập Đạo Huyền Tông? Bồ Đề lao tổ trong lòng tuân ra tưởng niệm này, hiện tại Đạo Huyền Tông vừa thành lập không lâu, còn không có phát sáng phát nhiệt, đi sớm có thể chiếm cứ một vị trí tốt. Không được. Rất nhanh, ý nghĩ này lại bị hắn ném ra ngoài sau đầu, gia nhập Đạo Huyền Tông cố nhiên là tốt, nhưng này bằng với để hắn từ bỏ trong lòng mình kiên trì, từ bỏ đạo của chính mình. Bồ Đề lão tổ ánh mắt lấp loé không yên, khí tức trên thân đều tại bạo loạn không chỉ, khi thì hùng vĩ, khi thì yếu ớt, khi thì nhu hòa, khi thì nóng nảy. Hắn đang cùng tự mình làm đấu tranh, nội tâm lâm vào xoắn xuýt, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Tu Di Vương Phật nhìn run như cây sấy, lưng phát lạnh, giờ phút này Bồ Đề lão tổ khí tức trên thân để hắn bất an. "Lão sư, ngươi không sao chứ?" Tu Di Vương Phật cả gan mở miệng. Thoại âm rơi xuống, Bồ Đề tổ sư bỗng nhiên xoay người lại. Chương 497, Bồ Đề biến hóa, hỗn độn bên trong bí ẩn. Chương 497, Bồ Đề biến hóa, hỗn độn bên trong bí ẩn. Bồ Đề tổ sư đột nhiên xoay qua chỗ khác, hai mắt như là như lỗ đen, sâu không lường được, có lực lượng vô danh đang cuộn trào, phi thường đáng sợ, phản phất một cái muốn nhắm người mà vệ tuyệt thế hung thú. "Lão sư," người Tu Di Vương Phật tay chân lạnh bước, thần hồn run rẩy, lúc này lão sư thái quá đáng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua, ánh mắt kia, khí tức kia, đáng sợ không gì sánh được. "Đây là tẩu hỏa nhập ma." Tu Di Vương Phật thần hồn căng cứng, tê cả da đầu, hắn hận không thể lập tức quay người đảo tẩu, nhưng là hắn không dám, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, trên mặt gạt ra không phải rất dễ nhìn dáng tươi cười. "Ngươi sợ sệt ta sao? Ngươi muốn đi đâu?" Bồ Đề tổ sư bình hòa mở miệng thanh âm, không có một tia tình cảm, rõ ràng nhìn thấy hắn phảng phất tại cười, lại băng lãnh như là cửu u hàn băng, đây là một loại rất quỷ dị khí chất, làm cho người sợ hãi. "Ngươi là lão sư ta làm sao lại sợ sệt ngươi đây? Ta cái nào đều không muốn đi, chỉ là ngồi lâu chân tê, muốn đứng lên hoạt động một chút." Tu Di Vương Phật cười làm lành nói, đang khi nói chuyện còn hoạt động tay chân một chút, phảng phất thật sự là như vậy. Rất khó tưởng tượng, đến hắn cảnh giới cỡ này sẽ còn chân tê dại. "Đáng chết, ta tại sao phải tin lời hữu ích, tới đây a." Tu Di Vương Phật trong lòng sốt sít thầm nghĩ, tại Phật môn mặc dù địa vị có thể sẽ không rất cao, nhưng ít ra sinh mệnh an toàn đạt được bảo hộ, nhưng lúc này hắn phát hiện theo Bồ Đề lão tổ tới đây về sau, sinh mệnh đặc thù cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Bồ Đề lão tổ thật sự có muốn giết người ý đồ. Tu Di Vương Phật không nghĩ ra, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Vì sao trong lúc bất chợt lại trở thành dạng này? "Tu Di, ngươi có phải hay không cảm thấy lão sư giờ phút này tẩu hỏa nhập ma, muốn giết ngươi?" Bồ Đề tổ sư bình hòa hỏi, trong mắt vẫn không có con người, như lô đen, nhiếp nhân tâm phách. "Không có không có, lão sư thủy chung là lão sư, mặc kệ biến thành cái dạng gì đều là lão sư của ta." Tu Di Vương Phật liên tục khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bất chi bất giác hắn tựa hồ cũng muốn chảy ra mồ hôi lạnh. Bực này phản ứng ở trên người hắn thực sự không nên, nhưng cũng thấy lúc này Tu Di Vương Phật có bao nhiêu sợ sệt. "Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi." Bồ Đề tổ sư nhẹ gật đầu. "Ta rất tốt, cũng không có tẩu hỏa nhập ma, thời khắc này ta trước này chưa có tốt." Hắn bình tĩnh nói, lời này giống như là đối với Tu Di Vương Phật nói, cũng giống là đối với chính mình nói. Thoại âm rơi xuống, Bồ Đề tổ sư con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, trên thân lần nữa hiện ra tường hỏa khí tức, đại khí bằng bạc, kinh thiên vĩ địa. "Chúc mừng lão sư." Tu Di Vương Phật nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian chúc mừng, đập lên mông ngựa, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác lúc này Bồ Đề tổ sư có biến hóa, biến không giống với lúc trước, mặc dù không hiểu, dù sao chúc mừng là được rồi. Bồ Đề tổ sư nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn đốn ngộ, phá cảnh, khoảng cách siêu thoát, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này cùng dĩ vãng là cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn bây giờ là triệt để phá vỡ gông cùm xiển xích, thoát thai hoàn cốt, hóa kén thành bướm, đã không có trói buộc. Đây là đạo thể hiện cùng thể biến, phi thường trọng yếu. Bồ Đề lão tổ lần nữa xếp bằng ở hỗn độn bên trong, quanh thân tràn ngập ra huyền diệu đạo pháp ý nghĩa, hắn như là vạn Phật chi tổ, Phật khởi nguyên. Bí tàng thế gian hết thảy căn bản pháp, có thể câu thông vô số vị diện, mọi loại thế giới Phật đà chi lực. Bây giờ hắn đã nhanh muốn tu thành, đến lúc đó, liền có thể trở thành vạn Phật chi tông. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn bên trong, Dương Tiễn, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng, rốt cục phát hiện bị dị. Những năm gần đây, bọn hắn một đường vượt qua, tại vô tận hỗn độn trung du đãng, thấy bốn bề có hỗn độn tiểu thế giới, cũng có sinh vật kỳ quái. Bọn hắn truy sát Côn Bằng, cộng thêm tìm kiếm Khổng Tuyên, những năm này Côn Bằng chưa đổi kịp, Khổng Tuyên cũng không có tìm tới, nhưng lại tại hỗn độn bên trong gặp đại địch. Một tôn toàn thân quấn quanh ở trong hắc vụ cự thú, nhìn không ra tu vi, nhưng có vô thượng thần lực. Dương Tiễn bằng vào chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, tăng thêm thanh sư, Bạch Tượng, Đại Bằng ba vị chuẩn thánh, cũng không thể đem nó áp chế. "Dương Tiễn sư huynh, ta cảm thấy đại quỷ dị, cái này chẳng lẽ trong sách đề cập tới hắc ám đầu nguồn đi?" Bạch Tượng một mặt nghiêm túc nói, hắn nhớ tới hoàn mỹ nhất thư ở trong tình tiết, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều, đại bất tưởng, đại quỷ dị, chờ chút quỷ dị. "Không đến mức đi." Đại Bằng bén nhỏ nói, bọn hắn vẫn tại hỗn độn bên trong vượt qua, bàn tay khổng lồ kia bị bọn hắn đánh chạy, chẳng biết đi đâu. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm tò mò, phía sau này ẩn tàng bí mật, không tiên có lẽ có liên quan với đó. Hỗn độn quá lớn, không có giới hạn, trời mới biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Ta cảm thấy tại hỗn độn bên trong gặp phải bất cứ sự vật gì đều là bình thường. Thanh sư phát biểu cái nhìn của mình, tiện thể bước bước xốc xếp lông tóc. Dương Tiễn nghe Tam Yêu lời nói sau, hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng, sư tôn từng để cho chúng ta lưu ý hỗn độn bên trong biến hóa, ta muốn đây chính là hắn muốn biết, từ Hồng Mông sơ khai cho tới bây giờ đã trải qua vô số cái nguyên hội, thiên địa phát sinh biến hóa cũng đúng là bình thường. Hắn tỉnh táo phân tích nói, mi tâm cái thứ ba chủ động, nở rộ quang mang, chiếu phá vạn dặm hỗn độn, đang tìm kiếm lấy, theo dõi. Ai, đúng rồi, ngươi tiểu nói này ta vừa vặn nghĩ tới, tiên sư xác thực có nói qua, ngươi không nói ta đều quên hết. Kim Sĩ Đại Bằng cười ha hà nói. Tiên sư căn dặn, lại không bị Đại Bằng để ở trong lòng, nói là sớm đã quên ở sau đầu. Bạch Tượng nghe lời này, rút ra không đến, móc ra Bạch Tượng du ký tiếp tục ghi chép đứng lên. ta có cảm giác, đại bằng, huynh trưởng của ngươi Khổng Tước, nói không chừng bị con cự thú kia đồng bọn chụp tới. Thanh sư nói như thế, hiếm thấy phân tích ra, cái này không khó lý giải, nhìn qua nhiều sách như vậy, đối với loại nội dung cốt truyện này hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Sợ là không có khả năng đi, huynh trưởng ta đã từng danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất, chiến lược như vậy, thánh nhân không ra ai có thể tóm được hắn. Kim Sĩ đại bằng hầu nghi nói ra, cảm giác khả năng này quá thấp, có thể nói căn bản không có khả năng. Nếu như nói hắn bị bắt còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là huynh trưởng Khổng Tuyên bị bắt khả năng này quá thấp, giữa thiên địa liền mấy cái kia thánh nhân, ai sẽ nhàn không có việc gì chạy tới bắt hắn. Ngươi nói có đạo lý, nhưng không nên quên hỗn độn bên trong có chút tồn tại, có thể không thể so với thánh nhân không sai biệt lắm, tỉ như nói từng theo đạo tổ xoay cổ tay Dương Mi, có chuyên ôn, hắn trốn vào hỗn độn bên trong, cũng chưa chết đi. Ngươi cảm thấy tồn tại bực này, có thể hay không uy hiếp được ngươi huynh trưởng đâu? Bạch Tượng khép lại du ký bản, vừa cười vừa nói, câu nói này có đùa giỡn thành phần, cũng coi là cử chỉ vô tâm, tùy ý nói ra. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý Bạch Tượng, ngươi cũng không nên làm ta sợ, nếu thật là giống ngươi nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là cũng muốn xong đời. Đại bằng sắc mặt kinh nghi nói, đang khi nói chuyện còn hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác bốn phía giống như có một đôi mắt đang nhìn chúng hắn. Chớ nói lung tung, tiếp tục đi tới đi. Dương Tiễn trầm giọng nói ra, một đó là đương nhiên, chạy về phía trước đi. Chương 498, mời Trấn Nguyên Tử gia nhập chương 498, mời Trấn Nguyên Tử gia nhập một bên khác, Lục Nhĩ Mi hầu khẩn Na La bọn người, đã vượt qua một đường báo táp, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, liên thông vài quan, bây giờ đi tới một cái vương quốc. Các đồ nhi, phía trước là nơi nào a? Khẩn Na La không kịp chờ đợi hỏi, rời đi nữ nhi quốc sau lại là Hỏa Diễm Sơn lại là Tiểu Lôi Âm Tự, không ngoài sở liệu, hắn lại treo mấy lần, gặp tội lớn. Hiện tại rốt cục nhìn thấy một cái ra dáng quốc gia, có thể nghỉ ngơi một chút. Tiểu Hòa Thượng, chính ngươi không mọc mắt sao? Ba chữ to kia không nhìn thấy. Lục Nhĩ Mi hầu khiển trách. Chu Tử Quốc. Địa Tạng nói ra. Lời vừa nói ra, nguyên bản chính buồn bực ngán ngẩm chọn hành lý Tịnh, lập tức lên tinh thần, phảng phất nói đúng ám hiệu, đối mặt khẩu lệnh. Hô hô vọt tới phía trước, rất có một chút khoe khoang nói, ở đây ta rảnh, thứ không dám giấu giếm, ta từng tại nơi này làm qua quốc sư, có phần bị người yêu mến. Lý Tịnh một mặt ý cười, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thỉnh kinh thế mà lại đi ngang qua nơi này, thật sự là thật trùng hợp. A, Sang Ngộ Tịnh, ngươi lại còn có như thế cảnh ngộ, ở đây làm qua quốc sư, thật nhìn không ra. Địa Tạng trêu ghẹo nói, đã như vậy, vậy ngươi dẫn đường đi. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không nói nhảm, ra hiệu trước mặt hắn dẫn đường. Hắn đã nhìn ra Lý Tịnh muốn trang bức, vậy liền để hắn trang cái thật tốt. Lúc này, Lý Tịnh nhảy đi Lý Nhất Ngựa đi đầu đi vào trong thành, bởi vì tổ hợp này quá mức hiếm thấy, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn, trực tiếp đem dân chúng trong thành dọa đến người ngã ngựa đổ, chạy trốn tứ phía. Trực tiếp đem quan binh đều cho đưa tới. Yêu nghiệt phương nào, dám tới đây dương oai, nhanh chóng rời đi, nếu không ta muốn các ngươi để mắt, dẫn đầu quan binh cả gan phẫn nộ quát, kỳ thật trong lòng đã sợ đến phải chết. Tỉnh táo một chút, chúng ta cũng không có dương oai, càng không phải là yêu nghiệt, ta chính là Lý Tịnh, từng là các ngươi Chu Tử Quốc quốc sư, ngươi đi thông báo quốc vương, nói cùng hắn nghe, chắc hẳn hắn là biết ta. Lý Tịnh ho nhẹ một tiếng, nói như thế, bị như thế một làm, hắn có chút mất mặt, nhưng vẫn là hảo ngôn quyên bảo, xuất ra quốc sư uy nghiêm đến. Cái gì quốc sư? Vì sao chúng ta chưa từng có nghe qua? Đừng có lại lừa gạt chúng ta, mau chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu quan binh giận dữ mắng mỏ, căn bản không tin Lý Tịnh lời nói. Lý Tịnh có chút ngập bức, cái này không thích hợp nha, nhìn đối phương nói chuyện dáng vẻ cũng không giống là trang. Hắn quốc sư bài diện cũng quá không bền bỉ đi. Đúng rồi. Lý Tịnh ánh mắt khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ khi hắn rời đi Chu Tử Quốc đến bây giờ, không sai biệt lắm đã có trên 100 năm thời gian. 100 năm thời gian đối với hắn tới nói cũng liền trong nháy mắt, nhưng là đối với phàm nhân mà nói vậy coi như là một thời đại. Đừng nói nhớ kỹ hắn, sợ là ngay cả ngày xưa quốc vương đều đã đổi. Không sai, chính là như vậy, Lý Tịnh rốt cục hiểu rõ sự tình mọi nguồn, cũng biết bọn hắn vì sao đối với mình quốc sư thân phận không chút nào phản kháng. Cái này đều không phải là một nhóm người, thời gian lâu như vậy có thể nhớ kỹ hắn vậy thì có quỷ. Không. Là như vậy, chúng ta chính là Đông Thổ tới, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, làm phiền ngươi đi thông báo một chút quốc vương, chúng ta phải ngã đổi thông quan văn điệp. Lý Tịnh đổi một cái mạch suy nghĩ, vừa mới thổi ra đi như bức, đã rất khó thực hiện. Hiện tại chỉ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi hầu Địa Tạng bọn người trực tiếp cười ra tiếng. Liền ngay cả Khẩn Na La đều có chút không kiềm được, "Ngộ Tĩnh, ngươi làm sao Ngộ Tĩnh?" Hắn lớn tiếng la lên, một mặt quan tâm, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Đoạn đường này đi tới cho tới bây giờ, Khẩn Na La tâm thái đều nhanh bóp méo, đã cùng ban sơ không thái nhất dạng. "Ý miệng." Lý Tịnh quát lớn, tức thiếu chút nữa mặc kệ. Chúng quan binh nhìn một chút Lý Tịnh, lại nhìn một chút Khẩn Na La bọn người, nhất là cái kia dễ thấy đầu trọc lớn, phi thường chịu tượng, bất quá nói tới nói lui, cũng có như vậy một chút giống hòa thượng. Kết quả là, một mặt hồ nghi hỏi, các ngươi thật sự là Đông Thổ tới hòa thượng? Thiên chân vạn sát. Lý Tịnh mau từ hành lễ bên trong móc ra thông quan văn điệp, sói kia bái dáng vẻ, lại là gây nên một trận cười to. Mất mặt lớn. Lý Tịnh thầm nghĩ trong lòng, lung tung muốn tìm một cái lỗ chui vào, hắn muốn định đứng ra chứa một cái bức, kết quả bị đánh mặt. Ba 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 phi thường vang. Quan binh tiếp nhận Lý Tịnh đưa tới thông quan văn điệp, nhìn một chút, mới tin tưởng mấy phần. Mà lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy nơi xa trên tường dán hoàng bảng. Nhìn qua sách hắn tự nhiên biết kịch bản. Đơn giản chính là quốc vương được tâm bệnh, tìm người trị liệu chờ chút, nghĩ tới đây, Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay một chỉ, cái kia bảng văn chính mình cuốn lên, lặng yên không tiếng động đi tới Lý Tịnh trên thân. Mà những cái kia vây xem bảng văn đám người, gặp bảng văn không thấy, hết nhìn đông tới nhìn tây rất nhanh liền phát hiện, bảng văn tại Lý Tịnh trên thân. A, ngươi bóc bảng văn, còn không đi vương cung trị liệu đại vương đi. Quan binh xông tới, Lý Tịnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị xô xô đẩy đẩy hướng vương cung đi đến. Ngươi nhìn cái này không cũng sắp. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười vừa nói, một đoàn người đi theo Lý Tịnh hướng vương cung đi đến. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không, Liệt Thiên các loại đưa trải qua đội ngũ, đã đi tới ngũ trắng quan. Tôn Ngộ Không sớm đã cùng Trấn Nguyên Đại Tiên quen biết, mà Trấn Nguyên Đại Tiên tự nhiên cũng biết Tôn Ngộ Không đám người ý đồ đến. Lúc này liền lấy ra nhân sâm quả đến chiêu đãi, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Mấy vị đạo hữu một đường vất vả, nếu lại tới đây, liền đem nó xem như nhà mình mở dạng, sống thêm mấy ngày lại đi thôi, tuyệt đối không nên khách khí. Trấn Nguyên Tử phi thường khách khí nói. Hắc hắc, sảng khoái, Tiểu Vương, cầm một bộ sách cho Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Tôn Ngộ Không cặc cặc cười nói, sau đó đối với một bên Vương Tiễn nói ra. Được rồi. Vương Tiễn gặp nhân sâm quả, vui vẻ hành động, xuất ra một bộ sách, đưa cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử nhãn tình sáng lên, tỏa hào quang rực rỡ, bởi vì trong những sách này có chút hắn là chưa từng gặp qua, cái này khiến hắn lập tức liền hiếu kỳ đứng lên. Đa tạ, đa tạ. Trấn Nguyên Tử cẩn thận từng ly từng tí thu vào, nếu không phải con khỉ bọn người ở tại trận, hắn hiện tại liền muốn lật ra nhìn, vội vã không nhịn nổi thuộc về là. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nếu nhìn những này thần thư, vậy cũng xem như sư tôn ta đệ tử ký danh, ngươi không bằng gia nhập ta Đạo Huyền Tông tính toán. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, giống như là vô tâm cũng giống là cố ý, trực tiếp muốn lôi kéo Trấn Nguyên Tử gia nhập Đạo Huyền Tông. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, có chút ngoài ý muốn. Nói thật, ngay cảm như vậy chủ đề cũng liền Tôn Ngộ Không có thể đi thẳng về thẳng hỏi ra lời, không có chút nào không có ý tứ. Đại sư Minh nói có đạo lý, gia nhập nói sớm không chừng còn có thể bị chúng ta sư tôn nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Na Cha phụ họa nói ra, một mặt chăm chú. Cái này Trấn Nguyên Tử rồi dám, có một ít tâm động, hắn hôm nay đã kẹt tại chuẩn thánh viên mãn vô số năm, từ đầu đến cuối không có đột phá, nếu như có thể đạt được vị cao nhân này chỉ điểm, nói không chừng có cơ hội có thể phóng ra một bước cuối cùng. Niệm này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Chương 499, Xiển giáo thượng tiên rung động. Chương 499, Xiển giáo thượng tiên rung động. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một chút, hắn hôm nay kẹt tại chuẩn thánh viên mãn không biết bao nhiêu năm tháng, một mực không bước ra một bước cuối cùng. Nếu là có thể gia nhập Đạo Huyền Tông, tiếp xúc đến con khỉ sư tôn, đạt được cao nhân chỉ điểm, nói không chừng có thể phóng ra một bước cuối cùng. Loại tồn tại này đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi, chỉ điểm hắn thành thành chắc hẳn cũng là chút lòng thành. Mấy vị đạo hữu, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, bần đạo Trấn Nguyên Tử nguyện ý gia nhập Đạo Huyền Tông, làm phiền các vị dẫn tiến. Trấn Nguyên Tử chắp tay nói ra, trên mặt mang thản nhiên ý cười. Dễ nói, dễ nói. Tôn Ngộ Không đáp lại nói, tâm tình thật tốt, hắn vừa mới cũng là ý tưởng đột phát, thuận miệng như vậy hỏi một chút, không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử vậy mà đáp ứng. Trấn Nguyên Tử loại cấp bậc này lại năng, có thể lôi kéo tới, tự nhiên là một chuyện tốt. Sau đó, mấy người lại làm một trận nâng ly cả chén, Tôn Ngộ Không bọn người mới rời đi ngũ trang quan, tiếp tục đưa trải qua đại nghiệp. Có Trấn Nguyên Tử vết xe đổ, bọn hắn một đường đưa, một đường mời chào, cho Đạo Huyền Tông chuyển vận nhân tài. Từ từ, thần thư lấy Tây Như Hạ Châu làm trung tâm, bắt đầu ở tam giới lưu truyền, càng ngày càng nhiều thần tiên cũng đều biết việc này. Thiên đình, Xiển giáo thượng tiên, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Thái Ất chân nhân các loại đệ tử đời hai cũng đều nhận được tin tức, nhìn xem phía dưới đệ tử trình lên sách, một mặt mộng bức cũng không hiểu. Đây chính là các ngươi nói, nhìn có thể cảm ngộ thần thông bí pháp sách. Đại tần làm đưa trải qua đội tặng chính là cái đồ chơi này, Đạo Huyền Tông điển tịch. Quảng Thanh tử bưng lấy một quyển sách, giật mình hỏi, trong tay chi thư thường thường không có gì lạ, thấy thế nào đều không giống nói như vậy về liền rượu, thật có như thế không hợp tói thường sao? Hắn không quá tin tưởng. Thiên chân vạn sắc, tuyệt không nửa câu nói ngoa, đệ tử cung kính đáp lại nói. Quảng Thanh tử khoát tay áo, ra hiệu đệ tử lui ra, sau đó mấy vị sư minh đệ liếc nhau một cái, một người cầm lấy một bản nhìn lại. Ôn Hồ Nghi cùng không tin thái độ, cùng xem kỹ ánh mắt, từ từ mở ra sách. Ân, cũng không có gì đặc biệt thôi. Quảng Thanh tử trong lòng nghĩ đến, sau đó vô thanh vô tức nhìn xuống. Cố sự cũng không tệ, tưởng tượng phong phú, đây là thật thế giới sao? Trừ cái đó ra giống như cũng không có khác, chắc là Đạo Huyền bên trong cố ý thả ra tin tức giả đi. Đọc sách có thể nhìn ra thần thông, đơn giản cho cười. Quảng Thanh tử trong lòng nghĩ đến, loại thủ đoạn này quá mức liền rượu, liền xem như sư tôn sợ là đều làm không được, Đạo Huyền Tông dựa vào cái gì có thể? Đây không phải hồ nháo sao? Hắn khép cười một tiếng, đang muốn để sách xuống, lại bị một đạo kinh hô dọa cho nhảy một cái. T. Khủng bố như vậy. Hoàng Long chân nhân ôm một quyển sách, kích động mặt đỏ tới mang tai, thẳng đỏ ấm, trong miệng còn la hét cái gì chớ lân thiếu long nghèo. Sư đệ, ngươi thế nào? Ngạc nhiên, ai nghèo, ai lại khi dễ ngươi? Quảng Thanh tử nghiêm mặt hỏi, có quát lớn chi ý, ngạc nhiên, còn thể thống gì, không có một chút cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Bất quá nói thật, hắn người sư đệ này xác thực không phải người, chỉ là một con rồng mà thôi, hay là đầu Hoàng Long. Tự giác có chút thất thố, Hoàng Long chân nhân chỉnh ngay ngắn thần sắc, nhưng vẫn như cụ khó nén trong ánh mắt hưng phấn. Sư Minh, thật, bọn hắn nói là sự thật, ta cảm ngộ đến trong sách bảo vật. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một viên đan dược, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là cái này ý nghĩa trọng đại. Hắn hưng phấn nguyên nhân một bộ phận đến từ cái này, chủ yếu hơn chính là trong sách nội dung để hắn cảm động lây. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lân thiếu long nghèo. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cùng trong sách chiếc nhẫn kia thiếu niên, bên trên rắn tiên nhân, đơn giản quá giống. Bởi vì nguyên nhân nào đó hắn bị người xem thường, bị tất cả mọi người trào phúng, thậm chí còn bị người từ hôn, nhưng cuối cùng dựa vào cố gắng của mình từng bước một bỏ lên. Cái này như cùng hắn bình thường, đồng dạng bị xem thường, không gặp chào đón, nhưng khác nhau chính là trong sách thiếu niên cuối cùng nghịch tập, mà hắn còn vẫn như cũ ở tại Hà Đông. Cho nên trong sách nội dung để hắn cảm động lây, có một loại ta bên trên ta cũng được, ta cũng có thể nghịch thiên cải mệnh hưng phấn cùng xúc động. Lúc này mới nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hoàng Long chân nhân xuất ra đan dược, lập tức để Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Thái Ức chân nhân bọn người chấn kinh. Thật hay giả? Chẳng lẽ đọc sách thật có thể cảm ngộ ra trong sách đồ vật sao? Thật bất khả tư nghị. Thái Ức chân nhân một thanh cầm qua đan dược, từ trên xuống dưới đánh giá. Không sai, đúng vậy, đan dược này không phải hắn luyện, cùng hắn chính mình luyện đan dược hoàn toàn không phải một chuyện, hoàn toàn khác biệt. Thật, ta cảm ngộ một môn thần thông. Lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân hoảng sợ nói, mang trên mặt không ức chế được vui sướng. Cái này quá làm cho hắn hưng phấn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là nhiều năm như vậy vẫn đứng, vừa mới đột nhiên ngồi xuống, bất luận cái gì bí pháp thần thông đều cần đi tập luyện cùng lĩnh hội, mà cuốn sách này nhìn ra được thì không giống với, trực tiếp biến thành một đoạn lớn cảm ngộ, rót vào trong não, rất nhanh liền đăng đường nhập thất. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Quảng Thành từ bọn người chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, đều là tại trong mắt đối phương phát hiện vẻ kinh hãi. Hơi trầm mặc, bọn hắn bắt đầu chuyển động, vô thanh vô tức lật lên sách, thần sắc cực kỳ chăm chú, bầu không khí dị thường hài hòa. Không có đạo lý người khác có thể cảm ngộ, bọn hắn lại cảm ngộ không được. Khiến cho đừng để người cảm thấy là ngộ tính của mình không được, cho nên bọn hắn phi thường ăn ý, chứ không nói khác, mà là cố gắng trước ngộ ra chút gì, bàn lại mặt khác. Ha ha, ta cũng cảm ngộ ra bảo vật. Một chút đằng sau, Thái Ức chân nhân việc nhân đức không ngừng ai, hăng hái nói, hai mắt thần quang bốn phía, giống như là hai cái đèn lồng nhỏ bình thường, phi thường doan người. Chúc mừng, chúc mừng. Những người khác ngẩng đầu lên chúc mừng một chút, lại tiếp tục nhìn lên sách, hiện tại áp lực đi tới bọn hắn bên này. Lúc này ai cảm ngộ chậm, ai liền xấu hổ, cái này liên quan đến mặt mũi vấn đề, không thể qua loa. Ha ha, không sai, ta cảm ngộ một môn bí pháp, cực kỳ bất phàm. Lại qua một hồi, Xích Tinh tử buông xuống sách, đuốt đuốt sợi râu, thần sắc thản nhiên tự đắc nói ra, cuối cùng cảm ngộ ra đồ vật tới, chỉ cần hắn không phải chậm nhất cái kia là được. Vậy chúc mừng sư minh, đã lĩnh ngộ ra đồ vật các sư đệ, nhao nhao đối với Xích Tinh tử biểu thị chúc mừng, không hiểu bọn hắn phảng phất thành một cái đội hình người. Lẫn nhau chắp tay, lẫn nhau chúc mừng. Cái này nhưng làm còn không có cảm ngộ đạo hữu cho lo lắng, nhanh ngựa không dừng vó, hết sức chăm chú, giống như là một cái học hành gian khổ học sinh như vậy chăm chú. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn sót lại thượng tiên cũng liên tiếp cảm ngộ, hài lòng bước vào tân tiên điện. Cuối cùng chỉ còn Quảng Thành tử một người, sách đều nhanh lật nát, vẫn như cũ không thu được gì. Người khác choáng váng, lòng nóng như lửa đốt, thậm chí hoài nghi có phải hay không sách xảy ra vấn đề, hắn cầm đây vốn là giả mạo nguy liệt. Mặt khác thượng tiên một mặt cổ quái nhìn xem, cái này ánh mắt cổ quái đau nhói Quảng Thành tử. Phanh. Quảng Thành tử rốt cục nhịn không được, đem sách hướng cái kia vỗ. Chương 500, Quảng Thành tử giảng hòa, Nguyên Thủy Pháp chỉ chương 500, Quảng Thành tử giảng hòa, Nguyên Thủy Pháp chỉ Quảng Thành tử nằm thẳng, trực tiếp đem trong tay sách nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Sư minh thế nào, ngươi còn không có lĩnh ngộ sao? Hoàng Long chân nhân một mặt quan tâm hỏi, không biết là xuất phát từ thực tình hay là giả dối. Nhưng bất kể như thế nào, lời này nghe vào Quảng Thành tử trong thai liền biến vị, hắn cảm giác đây là đang trào phúng hắn, tại xem thường hắn. Ngẫm lại cũng là, hắn thân là thượng tiên bên trong đại sư minh, các sư đệ đều cảm ngộ ra đồ vật, mà hắn không có cái gì. Đây có phải hay không là cũng phiến diện chứng minh, tư chất của hắn không được, như vậy, như thế nào khi người khác đại sư minh, không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Quảng Thành tử sẽ không đần độn nói ra, suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, sau đó ánh mắt của hắn sáng lên, ho nhẹ một tiếng nói, ta sớm có cảm ngộ, lĩnh ngộ một môn không sai thần thông. Quảng Thành tử thản nhiên nói, khẩu thị tâm phi, há mồm liền ra, kỳ thật hắn cái giấm đều không có cảm ngộ đến, bằng không thì cũng sẽ không khí ác như vậy. Nhưng là dù sao cũng phải vì thế tìm một cái lấy cớ. Vấn đề không ở chỗ này, ta ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, các ngươi tưởng tượng một chút, đạo huyền tông có được như vậy điện tịch, đợi một thời gian, chẳng phải là sẽ uy hiếp được ta huyền môn hương hỏa cùng truyền thừa. Quảng Thành tử sắc mặt nghiêm túc, đại nghĩa lâm nhiên nói ra, lấy ra làm đại sư minh phái đoàn, cùng ý thức trách nhiệm. Đọc sách liền có thể cảm ngộ thần thông cùng bí pháp, nói khó nghe chút, ngay cả con heo đều có thể tu hành, không có ngưỡng cửa, như vậy đến nay, ai có thể cùng đạo huyền tông cạnh tranh hương hỏa? Ta huyền môn chi pháp chỉ có một ít tiên tư thông minh hạng người mới có thể tu hành, nhưng đạo huyền tông cũng không đồng dạng, là cá nhân liền có thể, cứ thế mãi, sợ là trong thiên hạ đều vào đạo huyền tông. Hắn đã không thèm đếm xỉa, lời này ngay cả mình đều mắng, bởi vì hắn cái gọi là cá nhân đều có thể lĩnh ngộ tu hành, nhưng là hắn vừa mới cũng không có cảm ngộ ra đồ vật đến. Quảng Thành tử những lời này, để chúng tiên đô có chút xấu hổ đứng lên, bọn hắn tại vì thế mà đắc chí, mà đại sư minh lại tại lo lắng huyền môn chuyện tương lai. Lập tức phân cao thấp. Đại sư minh liền là đại sư minh, giác ngộ chính là cao hơn bọn họ, cũng khó trách sư tôn sẽ nhìn chúng hắn. Đại sư minh theo ý ngươi đâu? Thái Ức chân nhân hỏi, trong lời nói toát ra kính nghệ, hắn vừa rồi còn tưởng rằng Quảng Thành tử bởi vì cảm ngộ không ra đồ vật mà tức giận. Kết quả người ta là bởi vì đại sự như thế mà ưu phiền, là chính mình cách cục nhỏ. Quảng Thành tử công chúng sư đệ phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng viên hồi tới, nhưng còn chưa đủ tròn, hắn còn phải lại tròn xuống dưới. Ho nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa, nói việc cấp bách, trước đem việc này cáo chi sư tôn, do lão nhân gia ông ta định đoạt. Hắn xác thực biên không nổi nữa, bởi vì biên ngay cả chính hắn đều tin tưởng, cẩn thận như vậy tưởng tượng việc này ảnh hưởng xác thực thật lớn. Có thể lớn có thể nhỏ, không phải hắn có thể định đoạt. chỉ có thể cáo chi sư tôn, do hắn đến định đoạt. Sư minh anh minh, chúng tiên nói như thế, biểu thị đồng ý trận, bọn hắn lập tức xuất phát, một đoàn người hấp tốc, bây giờ thiên đỉnh phi thường lửa nhác, hạo thiên không quản sự, bọn hắn mặc dù đến nhậm trước, nhưng cũng không có việc gì làm. Nói đi là đi, nói đến là đến, không có phong thần bảng trói buộc, phi thường tự do, hoàn toàn khi nhà mình mở dạng. Quảng Thành Tử đám người đi tới hỗn độn, gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhĩ đẳng tới tìm ta cần làm chuyện gì? Nguyên Thủy nhìn lướt qua chúng đệ tử, hai mắt nhắm lại, thanh bằng hỏi. Sư tôn mời xem. Quảng Thành Tử cung kính đem sách trình đi lên, sau đó đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. A, lại có việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra hai mắt, trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Nhìn những sách này liền có thể lĩnh ngộ trong đó thần thông bí pháp, còn có thiên tài địa bảo chờ chút, không cần trả bất cứ giá nào, cũng không cần nhìn cá nhân ngộ tính, coi là thật thần kỳ như thế. Sau đó, hắn tiếp nhận sách đến, trong mắt thần mang lấp lóe, rất nhanh liền đem nội dung nhìn một cái không sót gì. Một chút đằng sau, Nguyên Thủy trên khuôn mặt hiện hiện một tia kinh sợ. Quảng Thanh Tử nói lại là thật. Không sai, hắn thế mà cũng cảm ngộ ra đồ vật, cái này thật bất khả tư nghị, đến hắn cảnh giới cỡ này, nhưng cũng lại nhận ảnh hưởng, có thể thấy được sáng tạo cuốn sách này tồn tại, cường hàn đến mức nào. Mấu chốt nhất là, loại sách này thế mà còn có rất nhiều, đại lượng sản xuất. Sư tôn, cái kia đạo huyền tông cũng tổ chức một chi đội ngũ, ngay tại khắp thế giới giải, cái này nên làm thế nào cho phải? Quảng Thanh Tử thừa cơ hỏi, một mặt nghiêm nghị cùng chăm chú, biểu hiện ra lo lắng bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình, trong mắt lóe ra kinh người quan mang, hắn tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này, chỉ là một sát na liền có thể nghĩ đến rất nhiều. Loại sách này nhìn liền có thể cảm ngộ thần thông bí pháp, không có bất kỳ hạn chế gì cùng bậc cửa. Đồng thời cũng không hạn chế truyền bá, nhân yêu không phân, ai cũng có thể nhìn, ai cũng có thể đọc. Tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chẳng phải là cả thế gian thành tiên, mặc kệ người cũng tốt yêu cũng được, đều có thể đắc đạo. Đến lúc đó còn muốn bọn hắn huyền môn làm gì? Còn có Phật môn, thiên đình làm cái gì? Như vậy xuống dưới, đến lúc đó chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn, tất cả nhìn những sách này sinh linh đều tận về đạo huyền tông, ra lệnh một tiếng, chẳng phải là muốn đem bầu trời đều cho đánh ngã. Chẳng những bọn hắn hương hỏa cùng truyền thừa lại nhận ảnh hưởng, sợ là ngay cả thánh vị đều muốn chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy đã có tức giận, đạo huyền tông phía sau vị kia, cũng chính là đại tần phía sau vị kia, đây là muốn làm lớn sự tình á, hôm nay dám giải cuốn sách này, ngày mai muốn làm gì, hắn cũng không dám suy nghĩ. Các ngươi cảm thấy những sách này như thế nào? Nguyên Thủy nhìn xem môn hạ đệ tử, nhàn nhạt hỏi. Chúng tiên liếc nhau một cái, một chút đằng sau, tham dò tính mở miệng nói ra. Mặc dù những sách này có thể cảm ngộ thần thông bí pháp, nhưng ta cảm thấy có loại không làm mà hưởng cảm giác, người tu đạo không nên như vậy, dựa vào bản thân cố gắng cảm ngộ đạo mới là tốt đạo. Dứt bỏ những thứ không nói khác, cuốn sách này cũng không phải không có chỗ thích hợp, ta vừa rồi lĩnh ngộ một môn bí pháp, cực kỳ thích hợp bản thân, bất quá, ta cảm thấy sáng tạo cuốn sách này người, dụ ý khó dò, phía sau có đại âm mưu. Chúng tiên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bản ý bên trên là cảm thấy những sách này rất tốt, nhưng lại sợ sư tôn tức giận, cho nên tốt xấu trộn lẫn nửa nói, đánh lên mã hổ nhãn. Nguyên Thủy sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, đã như vậy chuyển ta pháp chỉ, về sau xiển giáo môn nhân không được quan sát cuốn sách này, nếu không nghiêm trị không tha. Hắn trầm giọng nói ra, đạo âm kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Thoại âm rơi xuống, chúng tiên hơi biến sắc mặt, trực tiếp sụ xuống, bọn hắn vừa nếm đến ngon ngọt, nhưng lại không để cho nhìn, cái này có chút không chống nổi. Chỉ có Quảng Thành Tử sắc mặt như thường, dù sao bọn hắn cũng không có cảm lộ ra thứ gì. Có để hay không cho nhìn đối với hắn đều không có ảnh hưởng, tốt nhất đều không cần nhìn. Cứ như vậy, mọi người chẳng phải một dạng sao? Nhĩ đẳng về trước đi chờ đợi ta pháp chỉ đi, ta đi gặp một chút sư bá của các ngươi. Nguyên Thủy nói tiếp, vừa mới dứt lời, thân ảnh liền biến mất không thấy.